là thay trời hành đạo. Chúng ta chính là thay trời hành đạo, vì là thủy quốc nhân dân mang đến tân thế giới hải tặc. Chúng ta muốn đánh bại vụ nhẫn thôn, kết thúc vụ nhẫn thôn khủng bố thống trị, nhường mỗi người đều trải qua cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta chính là chính nghĩa băng hải tặc dâu trắng. Mù Cạ Dở vung tay hô to. Trên thuyền thủ thủy đoàn cũng dồn dập cùng kêu lên la lên. Chúng ta chính là chính nghĩa băng hải tặc dâu trắng. Chúng ta chính là chính nghĩa băng hải tặc dâu trắng. Thuyền viên bên trong đặc biệt là từ có ngựa đảo hấp thu người cái kia càng là kích động. Tạ Bì nổ nước bọt. Đoàn trưởng, vấn đề ngươi danh tự này lấy cũng quá kỳ quái. Băng hải tặc dâu trắng. Vấn đề là ngươi chỉ là tóc trắng, không có dâu trắng a. Những người khác cũng có đồng dạng nghi hoặc. Danh tự này lấy quá tùy ý. Mù Cạ Dở thầm nghĩ, dâu trắng cái kia trăng lưỡi liềm dâu mép quá trơ kê, không thể muốn, ảnh hưởng ta hình tượng. Mù Cạ Dở cúi đầu, nghiêm túc nói với bọn họ, dâu trắng danh tự này không phải tùy tiện lấy. Tương truyền lấy danh tự này băng hải tặc sẽ có một cái bờ UFF. Mọi người hỏi, cái gì bờ UFF? Mù Cạ Dở, vậy thì là nhường người gọi cha bờ UFF có thể rất thuận tiện thu người khác làm nhi tử. Tất cả mọi người là đầu đầy dấu chấm hỏi. Phân vân. Đây là một cái gì quỷ bờ UFF? Mù Cạ Dở vung tay lên. Hăng hái. Nói chúng ta sau đó liền muốn thu con trai của rất rất nhiều. Cái gì 16 đội, 43 cái phụ thuộc băng hải tặc những tự mình này khả năng không thời gian tập hợp. Cái gì cha dưới thất vũ hải đều là muốn bố trí một hồi. Làm bột tóm lại là phải có thực lực cùng bối cảnh. Không có, vậy thì chính mình đi ra ngoài nhận nhi tử. Tin tưởng mọi người đều sẽ thật lòng khâm phục tới làm con trai của ta. Đây chính là Mù Cạ Dở kế hoạch. Thành lập băng hải tặc dâu trắng. Ở thủy quốc hải vực chung quanh tìm nhi tử, nhận nhi tử. Phát triển lên mạnh mẽ băng hải tặc dâu trắng. Để cho mình trở thành thủy quốc, vụ nhẫn người trong thôn sợ nhất dâu trắng lao cha. Mình tới thời điểm phái con trai của chính mình vây quanh vụ nhẫn thôn hải vực. Buộc mị rục ạ gũ dạ đi ra cùng mình quyết chiến. Sau đó so với vĩ thú còn mạnh mẽ hơn dâu trắng lao cha đánh bại hắn. Băng hải tặc dâu trắng không người có thể trị thời điểm. Chúng ta vĩ đại nữ vương tở dụ mị mẹ ấy dẫn quân xuất trình, đánh bại dâu trắng lao cha cứu vớt thủy quốc, vụ nhẫn thôn. Cuối cùng được mọi người tán thành tở dụ mị mẹ trở thành mỹ rục. Cái này kịch bản cỡ nào hoàn mỹ? Mù Cạ Dở đương nhiên không phải tẻ nhạt biên như thế một cái khuôn sáo cũ kịch bản. Động tác võ thuật mặc kệ nhiều lao nhiều tụ, hữu hiệu là được. Kỳ thực giết chết đánh bại mỹ rục ạ gù dạ quá đơn giản. Tở dụ mị mẹ thượng vị cũng đơn giản. Khó là tở dụ mị mẹ ấy làm sao có thể ở gia tộc thế lớn vụ nhận thôn có thể thuận lợi triển khai ý nghĩ của chính mình. Có thể hoàn thành nàng cùng Mù Cạ Dở trong lúc đó thỏa thuận. Đây mới là việc trọng yếu. Mù Cạ Dở dùng cái mông nghĩ cũng biết, chính mình chỉ đem mỹ rục ạ gù dạ giết chết, tở dụ mị mẹ ấy thượng vị. Những gia tộc khác coi như tán thành nàng mỹ rục vị trí. Có điều cụ thể đến thi chính thời điểm nhất định là vì các nhà lợi ích tranh chấp không ngớt, cùng với đến thời điểm thượng vị. Bởi vì đại nghĩa, hình tượng vấn đề. Này không dám giết, cái kia không dám làm. Không bằng hiện tại liền giải quyết. Ngược lại dựa vào tờ rủ mì mẹ hiện nay thực lực ở bên trong là làm bất động. Mù Cạ Dở liền dứt khoát dựng lên băng hải tặc ở cái này thiên đảo quốc gia khuấy lên mưa gió, từ ngoại bộ đánh quáng đê vỡ. Về phần tại sao không điều xa nhẫn nhẫn còn đến. Vậy thì là khôi hải. Mỗi quốc gia tình hình trong nước không giống nhau, dùng cùng một loại biện pháp. Hoặc là cho rằng giết chết đối phương lão đại, đối phương quốc gia liền trông chừng mà hàng. Kỳ thực chính là kẻ ngu si, một điểm không biết xã hội loài người vận hành. Thủy quốc không phải là Hà quốc, Hà quốc là sông nhỏ, thủy quốc là biển rộng. Hà quốc này điểm địa bàn, nhân khẩu, Mù Cạ Dở cùng công ty hợp tác ép ở, lợi ích chỗ tốt cũng có thể lập làm thấy ảnh. Hà quốc người phát hiện sẽ thay đổi thái độ lập tức hợp tác. Thủy quốc lớn như vậy, muốn phái bao nhiêu người đến mới ép ở, chính mình có bao nhiêu lợi ích có thể cho? Một cái cùng nước ngoài người xâm lược hợp tác kẻ thống trị là cái gì hình tượng? Một tên phản đồ, thần khí cái gì? Tờ dù mỹ mệ sợ là muốn bị thủy quốc người dùng ngụm nước phun chết. Loại chuyện ngu xuẩn này, Mù Cạ Dở là sẽ không làm. Chính mình ở thủy quốc nhiều tìm một ít nhi tử, nhường nhi tử đến làm không phải được rồi. Mù Cạ Dở ở mũi tàu lên la to một tiếng. Các con, các ngươi lão cha tới rồi. Chương 328, bộ này kỹ năng tên là hải tặc lục thức. Chương 328, bộ này kỹ năng tên là hải tặc lục thức. Hồ Sĩ Gạ Kỳ áo rèm nghe được Mù Cạ Dở ở gọi các con, các ngươi lão cha tới rồi. Hắn mặt đều xanh. Nhân vì là con trai thứ nhất mục tiêu chính là hắn Hồ Sĩ Gạ Kỳ gia tộc giải Hồ Sĩ Gạ Kỳ gì bệ. Hiện tại bọn họ chính đang đi tới Hồ Sĩ Gạ Kỳ nhà hòn đảo cùng cá mập đảo. Hồ Sĩ Gạ Kỳ áo rèm rất có ý kiến. Đoàn trưởng lão đại, thủy quốc nhiều như vậy gia tộc, tại sao muốn tìm chúng ta Hồ Sĩ Gạ Kỳ nhà? Tây Tám, cho người làm con trai thật giống cũng quá kém cỏi đi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ áo rèm tuy rằng không phải gia tộc gì hạt nhân ưu tú con cháu, có điều gia tộc vinh dự cảm giác vẫn có. Mù Cạ Dở quát mang ánh mắt của hắn hẹp hỏi. Sau đó nghĩ ở trên biển như bức liền muốn cho ta làm con trai. Hành. Sau đó bao nhiêu người nghĩ làm con trai đều không nảy người sai vào đây. Hồ Sĩ Gạ Kỳ áo rèm không nói gì. Ta lớn như vậy liền chưa từng thấy ai đổi tới cho người làm con trai đây. Ngươi chính là nằm mơ. Hồ Sĩ Gạ Kỳ áo rèm ở khuyên. Đoàn trưởng lão đại, chúng ta thương lượng dưới, ngươi có thể hay không đổi một cái sao? Mù Cạ Dở thái độ rất kiên quyết. Không đổi. Không thể đổi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ áo rèm cũng không cảm giác mình gia tộc có cái gì đặc điểm như thế hấp dẫn người a. Tại sao a? Mù Cạ Dở hết sức nghiêm túc. Một cái băng hải tặc không có nhân ngư thuyền viên là không hoàn chỉnh. Hồ Sĩ Gạ Kỳ các ngươi nhà tuy rằng không phải hoàn chỉnh nhân ngư có điều cũng miễn cưỡng tính nhân ngư đi. Trước tiên tạm đi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ ảo rèm mắt trợn trắng. Này đều cái gì kỳ hoa cớ? Ngươi muốn cho nhà chúng ta làm con trai cứ việc nói thẳng. Cái gì nhân ngư? Cả nhà ngươi mới là nhân ngư. Chúng ta chỉ là có chút cá mập đặc thù. Hồ Sĩ Gạ Kỳ ảo rèm lại nghĩ đến một cái nghiêm trọng sự tình. lão đại ngươi thu tộc thúc của ta hổ xỉ gạ kỳ di bệ vì là nhi tử, hắn gọi ngươi cha, ta gọi ngươi lão đại. Vậy sau này chúng ta này bối phận làm sao luận? Hổ xỉ gạ kỳ gia tộc tộc trưởng chính là hổ xỉ gạ kỳ di bệ, cũng chính là mù cạ giờ dự định nhi tử. A, còn có cái này luân lý đạo đức vấn đề a. Mù cạ giờ trịnh trọng suy nghĩ 2 giây. Vậy thì ai luận ấy? Ngươi gọi hắn gọi thúc, hắn gọi ngươi gọi đại ca. Hổ xỉ gạ kỳ a áo rèm nếu không là trái tim tốt, có thể trực tiếp hôn mê. Đây là cái gì biện pháp giải quyết? Hồ xì gạ kỳ ảo dẻm chỉ có thể tiếp thu, ngấm lại cũng vẫn được. Mù cạ giờ ở mũi tàu đứng một lát sau một cái nhảy lùi lại đứng ở trước trên bong thuyền. Không có chuyện gì thủ thủy đoàn chính đang nghỉ ngơi, có người còn đánh bài, uống rượu. Cái này không thể được a. Mù cạ giờ quát lên, không có chuyện gì người đều tới đây cho ta. Không có chuyện gì thuyền viên đều tới rồi bong tàu, nghiêm đứng tốt. Mù cạ giờ bắt đầu giáo huấn. Sau đó chúng ta muốn qua nhưng là liếm máu trên lưới đao hải tặc sinh hoạt. Này các ngươi loại nhàn nhã thái độ không thể được. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến thiếu chảy máu biết sao? Mọi người đồng thời gật đầu. Mù cạ giờ thỏa mãn gật đầu. Chỉ cần lên ta thuyền dù như thế nào ngu ngốc cũng là ta hải tử. Vì ta âu yếm hải tử, ta quyết định đem ta tỉ mỉ nghiên cứu kỹ năng truyền thụ cho các ngươi. Chúng thuyền viên vừa nghe tinh thần tỉnh táo. Quá được rồi. Đoàn trưởng lao cha thực sự là quá được rồi. Mù cạ giờ thu hồi hiện nguyệt đao. Bộ này kỹ năng tên là hải tặc lục thức. Vì là siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật. Uy lực cực lớn, toàn bộ học được kết nối với nhẫn cũng có sức đánh một trận. Này lục thức phân biệt là cạo, khối sắt, các mì e, nguyệt bộ, giản kỳ ạ củ, xì gàng. Mù cạ giờ xong quyền đặt ở bên hông, trung bình tấn đâm tốt, đỡ ngực hóc bụng. Ta trước tiên dạy các ngươi lục thức bên trong phòng ngự chiêu thức khối sắt. Theo ta học làm. Hết thảy mọi người đứng trung bình tấn, thu quyền, đỡ ngực hóc bụng. Mù cạ giờ giảng giải khối sắt ưu khuyết điểm cùng nguyên lý. Khối sắt có thể ở tinh thực rèn luyện thân thể truyền vào sức mạnh, khiến người nắm giữ sắt độ cứng. Liên đạn cùng đao kiếm đều không thể công phá. Chúng thuyền viên cao hứng vô cùng. Quá được rồi. Đương nhiên khuyết điểm là không cách nào di động. Đương nhiên này tiểu khuyết điểm nhỏ ở vô địch khối sắt trước mặt là không đáng nhắc tới. Khối sắt nguyên lý là gia tốc huyết dịch lưu động, dùng khiến bắp thịt vận động tăng nhanh. Đương nhiên là tâm tình vượt kích động, tinh thần vượt phấn khởi, huyết dịch lưu động càng nhanh. Được, hiện tại theo ta gọi, khối sắt vô địch. Gọi càng lớn tiếng càng tốt. Âm thanh vượt khối sắt lớn vượt cứng. Chúng thuyền viên bắt đầu đồng thời hô to. Khối sắt vô địch. Khối sắt vô địch, 6. Âm thanh như lôi đỉnh, sông thẳng vân tiêu. Không trung bay qua chim biển đều bị hướng choáng váng, theo uống say như thế bay khỏi. Mù cạ giờ dùng tinh giới biến ra một cái cây gậy. Ai gọi không đủ lớn âm thanh liền cho hắn một cái tinh thần truyền vào gậy. Liền như vậy một cái ba cột buồm thuyền buồm lớn chạy ở thủy quốc hải vực bên trên. Tình cờ gặp nó thuyền đánh cá, thương thuyền đều trốn xa xa. Vừa đến là cái kia lay động nền đen màu trắng thập tự đầu lâu cờ hải tặc do người. Thứ hai trên thuyền truyền đáng sợ hơn gào thét, giống như quần ma điên cuồng gào thét. Bởi vậy người Hà Lan bay ở trên biển là người không phận sự miễn gần. Này chiếc mang theo đáng sợ tiếng gào thuyền hải tặc nghe đồn cũng bắt đầu ở hòn đảo trong lúc đó truyền lưu. Mấy ngày sau, hướng đông, trên biển sương mù chưa lùi. Trên tháp quan sát kệ đệ hạ dạ cạ rủ hạ nghe được âm thanh. Từ đáy biển truyền đến khủng bố âm thanh. Kệ đệ hạ dạ cạ rủ hạ, đoàn trưởng, đến quần cá mập đảo hải vực. Mù cạ giờ cầm trong tay chính đang ăn thịt bò ném xuống. Ào ào rào. Nước biển càng đun sôi như thế. Vô số cá mập từ đáy nước chui ra. Bọn họ tranh đoạt cắn xé thịt bò. Mù cạ giờ ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng biển sương mù. Một tòa đảo lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Hòn đảo này có thể so với có ngựa đảo lớn nhiều lắm. Trên đảo không phải thôn xóm mà là chợ. Có lớn bến tàu. Mấy chục chiếc thuyền ở bến tàu bên trong bò neo. Ở đảo bên trong đỉnh cao nhất lên đứng vững một tòa pháo đài. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ. Cha dưới thất vũ hải một trong. Cha ngươi, ta, dâu trắng đến. Chương 329, từ hôm nay trở đi, cái này đảo là địa bàn của lão tử. Chương 329, từ hôm nay trở đi, cái này đảo là địa bàn của lão tử. Phất Ly Hình đủ tờ mạn đi tới quần cá mập đảo 10 hải lý vị trí. Mù cá giờ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trên đảo kiến trúc cùng người. Ừ, phòng ngự làm sao như thế thư giãn? Làm sao đều không có thuyền tới, người trên đảo cũng không có gì động. Hồ Sĩ Gạ Kỳ A ảo thèm giải thích. Chúng ta quần cá mập đảo nhưng là phụ cận hải vực bá chủ. Tương truyền Hồ Sĩ Gạ Kỳ gia tổ tiên là người cùng cá mập kết hợp hậu sinh đi ra. Hồ Sĩ Gạ Kỳ người nhà tiên sinh liền cùng trong biển cá mập thân hòa, có thể điều động cá mập. Ở quần cá mập đảo phụ cận bơi lội vô số cá mập, có chúng nó ở. Cộng thêm tự thân mạnh mẽ trả cờ dạ. Hồ Sĩ Gạ Kỳ người nhà căn bản không tin tưởng không người nào dám tới xâm chiếm. Mù Cạ Giờ cười ha ha. Vậy hãy để cho ta dâu trắng đến đánh vỡ này điều giới luật đi. Pháo thủ trước tiên mở hai pháo, tuyên cáo ta dâu trắng tới rồi. Sáng sớm, ánh mặt trời xua tan biển sương mù. Quần cá mập đám người trên đảo ngạc nhiên nhìn thấy trên biển dừng một chiếc to lớn ba cột buồm thuyền buồm lớn. Đây là nhà ai thuyền? Chưa từng thấy a. Có mắt sắc người nhìn thấy thuyền đỉnh lay động cờ hải tặc. Hải tặc 3. Đón lấy thuyền bắt đầu chuyển hướng. Ngang lại đây. Nòng pháo nhắm ngay quần cá mập đảo. Rầm rầm rầm. Đại pháo nổ vang. Ánh lửa lóe lên. Đạn pháo gào thét đánh về quần cá mập đảo. Đạn pháo từ bầu trời xẹt qua, đập đến trên đảo trong rừng cây. Đúng là hải tặc a. Bọn họ còn nã pháo. Quần cá mập đám người trên đảo lập tức hoảng loạn lên. Có người bắt đầu tránh né. Có người rít gào. Trên đảo cảnh báo vang lớn. Hồ Sĩ Gạ Kỳ nhà cảnh vệ bắt đầu hành động. Chính đang pháo đài bên trong ngủ gia chủ của Hồ Sĩ Gạ Kỳ dị bệ nghe được tiếng pháo. Hắn từ trên giường nhảy lên một cái. Hắn tuy rằng vóc người rộng lớn, có điều hắn là một vị thể thuật mạnh mẽ đi ra. Am hiểu nhất là cá mập cạ dị đổ cùng cá mập lưu thuật. Động tác phi thường linh hoạt. Hắn chạy đến trên cửa sổ, liếc mắt liền thấy chính đang nã pháo Phở Lì Hình Đủ Tờ Mạn Hảo. Ai dám xâm lấn chúng ta Hồ Xì Gạ Kỳ nhà? Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ trên cằm thô đen ngắn râu mép một hồi cứng rồi. Hỗn đàn, muốn chết. Hắn thẳng thắn y phục đều không đổi. Mặc theo có hoa văn áo tắm, gốc gỗ từ ô cửa sổ nhảy xuống. Sau đó đạp lên ngọn cây nhanh chóng chạy tới bến tàu. Hồ Xì Gạ Kỳ nhà đội canh gác nhìn thấy Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ có thể coi là có người tâm phúc. Gia chủ, gia chủ. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ quát hỏi, không nên hoảng loạn, trấn định. Gọi tất cả mọi người không nên tùy tiện chạy loạn. Hắn mau mau phái đội canh gác đi động viên trên đảo cư dân. Đại pháo còn ở vang. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ vội vàng hỏi, thương vong làm sao? Đội canh gác trả lời, gia chủ, bọn họ đại pháo đánh không cho phép, đều rơi vào đất hoang, trong rừng núi. Lúc này một viên đạn pháo từ trên bến tàu không sẽ qua. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ nhảy lên một cái. Cá mập cạ gì đổ chi đường thảo ngoại chính quyền, đấm ra một quyền. Chính quyền phát sinh sóng trùng kích đem đạn pháo trực tiếp đánh bay. Mù Cạ Dở cũng nhìn thấy Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ động tác. Cái kia chính là Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ. Hồ Xì Gạ Kỳ ảo đẹp, chính là Mù Cạ Dở, đình chỉ pháo kích. Pháo không ở nổ vang. Phớt Ly Hình Đủ Tơ Mạn cũng bắt đầu chuyển hướng, dùng mũi tàu đối diện cùng cá mập đảo. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ hạ xuống. Đội canh gác, gia chủ, là không phải chúng ta điều động thuyền, phát động nhóm cá mập chiến thuật đem nó giết chết. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ thì lại đang do dự. Đối phương đánh nhiều như vậy pháo nhưng một phát đều không hề đánh trúng, rõ ràng là đang nhường. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đột nhiên, trên thuyền kia nhảy người tiếp theo. Hắn chính từng bước một hướng về cuồng cá mập đảo đi tới. Hắn vang dội âm thanh cũng đồng thời truyền đến. Hồ Xì Gạ Kỳ gia chủ, Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ có thể dám ra gặp một lần. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ nhìn về phía cái kia người, một đầu tóc bạc, thân hình vĩ đại, để trần nửa người trên, cơ ngực như khối, trên vai khoác một cái áo choàng, cầm trong tay một cái cao bằng điện nguyệt đại đao. Đội canh gác, gia chủ, e sợ có trò lừa. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ dưới cầm hai viên răng hàm răng lừng lánh. Hai anh, ở vùng biển này ta sợ ai? Các ngươi bảo vệ tốt nhà bên trong, ta đi gặp cái này hỗn đản. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ xông lên bến tàu, hắn nhảy lên, đón lấy dưới mặt biển một cái hình thể khổng lồ đại bạch sa nổi lên mặt nước. Này chính là hắn bạn tốt kiêm vật cưới đại bạch sa. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ rơi vào trên người của đại bạch sa. Đại bạch sa hướng về Mù Cạ Dở bơi lại. Sau lưng đại bạch sa có vô số cá mập tùy tùng, chúng nó lộ ra mặt biển vây lưng thật giống rừng cây nhỏ như thế rậm rạp. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ tự tin ở vùng biển này không người nào có thể chiến thắng chính mình. Chỉ chốc lát, hai người liền gặp gỡ. Mù Cạ Dở nhìn rõ ràng Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ hình dạng, gió mạnh giống như lông mày cùng thái dương, mắt trái khỏe mắt có chớp giật hoa văn giống như vết thương, khỏe mắt phía dưới là Hồ Xì Gạ Kỳ nhà mang tính tiêu chí biểu trưng cá mập mang cá văn. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ đứng ở Mù Cạ Dở phía trước không xa. Cá mập nhóm dưới sự chỉ huy của hắn bắt đầu vây quanh Mù Cạ Dở. Mù Cạ Dở nhưng không để ý chút nào. Ngươi chính là Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ? Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ, chính là, ngươi là ai? Vì sao xâm lấn ta cùng cá mập đảo? Mù Cạ Dở, ta chính là dâu trắng. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ ngẩn người. Ngươi không phải tóc trắng sao? Nơi nào đến dâu trắng? Mù Cạ Dở, từ hôm nay trở đi, cái này đảo là địa bàn của lão tử. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ nhất thời liền nổi giận. Ngông cuồng. Hồ Xì Gạ Kỳ gì bệ hai tay kết ấn. Thủy độn, vũ tứ giao. Hắn một tay đập mặt nước, ở tự thân chu vi chế tạo ra bốn con vuông góc nhảy lên nước cá mập, bay đến giữa không trung hướng kẻ địch hạ xuống. Nếu như gặp phải công kích vật lý, thì lại sẽ phân liệt thành 1000 con tiểu cá mập thủy đạn, hạt mưa như thế hạ xuống công kích trên mặt nước kẻ địch. Bốn con vuông góc nhảy lên nước cá mập nhằm phía Mù Cạ Dở. Mù Cạ Dở nếu quyết định làm dấu trắng, che giấu mình thân phận thực sự cùng bản lĩnh, hắn liền không chuẩn bị điện cá. Điện cá phạm pháp, không phải. Ta liền làm một cái tuyệt đỉnh thể thuật cường giả đi. Hắn nhanh chóng hướng về bốn phía nổ ra bốn quyền. Chấn động quyền, bốn phía quyền. Cường bạo sức mạnh đánh ở không khí lên trực tiếp đem không khí đánh thành sóng chấn động. Mắt thường thậm chí có thể nhìn thấy không khí bị rèn sau hình thành vết nứt. Nước cá mập trực tiếp trên không trung liền giải thể, nát tan thành phần con. Hồ Xì Gạ Kỳ Dị Bệ cả kinh. Thật là cường hãn thể thuật. Chương 330, cho ngươi một cơ hội, làm con trai của ta đi. Chương 330, cho ngươi một cơ hội, làm con trai của ta đi. Mù Cạ Dở thu quyền, vươn tay ra. Thế nào? Cho ngươi một cơ hội, làm con trai của ta đi. Mù Cạ Dở chân thành mời. Hồ Xì Gạ Kỳ Dị Bệ đầu tiên là sửng sốt. Ó ho bốn. Hắn đang nói cái gì? Cái gì nhi tử? Nhi tử? Hồ Xì Gạ Kỳ Dị Bệ nổi giận. Gió mạnh giống như lông mày cùng thái dương dựng thẳng. Hỗn đản, không thể tha thứ a. Đi chết. Ta nhường ngươi chết ở nhóm cá mập lợi răng bên dưới, hải cốt không còn. Nhóm cá mập bực kích. Thu được Hồ Xì Gạ Kỳ Dị Bệ mệnh lệnh, nhóm cá mập từ bốn phương tám hướng hướng về Mù Cạ Dở bơi lại. San sắt vây lưng liền theo khoái đao chém phá mặt nước giết hướng về Mù Cạ Dở. Đón lấy, phốc phốc. Cá mập nhóm nhảy lên mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Mù Cạ Dở. Đặc biệt là Hồ Xì Gạ Kỳ Dị Bệ dưới chân đại bạch sa cái kia cái miệng to chính là thâm viên miệng lớn. Túng tùn nhanh trắng dường như lưới đao. Mù Cạ Dở thoáng qua liền rơi vào nhóm cá mập vây quanh. Vô số há mồm cắn về phía hắn. Trên người của Mù Cạ Dở đầy người lớn cá mập. Mỗi cái vị trí liền ngón chân đều có cá mập đến cắn. Trên Phở Lì Hình Đủ Tờ Mạn Hảo một đám thuyền viên căng thẳng nhìn tình cảnh này. Hồ Xì Gạ Kỳ a áo rèm cảm thán, xong, chết chắc rồi. Làm Hồ Xì Gạ Kỳ người nhà, hắn quá rõ ràng nhóm cá mập công kích lợi hại. Đó là từng cơn sóng liên tiếp, chỉ cần được một điểm thương, lưu một điểm huyết, cái kia cá mập nhóm sẽ càng cuồng bạo. Nghe thấy được mùi máu tanh cá mập nhóm sẽ từ càng xa hơn địa phương tới rồi. Nếu như không đem kẻ địch thôn vệ sạch sẽ, chúng nó là sẽ không đình chỉ. Ski dạ cười khẽ, điểm ấy công kích liền đoàn trưởng phòng đều phá không được. Mọi người liền nghe đến cá mập đoàn bên trong truyền ra mù cạ giờ quát to một tiếng. Khối sắt vô địch. Mù cạ giờ ở trên mặt biển đứng vững, vận dụng kỹ năng khối sắt, bất động như núi. Giang giác. Giang giác. Từng tiếng giòn âm thanh vang lên. Mỗi cái âm thanh đại biểu một cái cá mập giang rơi xuống. Lít nha lít nhít liền theo có người không ngừng ở ăn khoai chiên như thế. Cá mập nhóm kinh ngạc phát hiện. Chính mình không phải ở cắn người mà là ở cắn sắt. Đại bạch sa miệng lớn nhất, răng lớn nhất. Vỡ cũng thảm nhất. Như lao răng đứt đoạn sau cắm vào chính mình trong miệng. Nó đau mau mau thu miệng. Nó chảy ra huyết gây nên xung quanh cá mập sao động. Hồ xì gạ kỳ gì bệ người đều xem đốc. Chính mình nhóm cá mập cắn đi tới. Đối phương một chút việc đều không có. Cá mập nhóm còn chính mình bị thương chảy máu, nhìn dáng dấp còn muốn nội đấu. Hồ xì gạ kỳ gì bệ mau mau chỉ huy bị thương cá mập lui về bến tàu ao nước tính dưỡng. Nhóm cá mập thối lui. Mù cạ giờ bóng người lộ ra. Hắn sờ sờ bộ ngực mình lên lông ngực. Ai nha? Hồ xì gạ kỳ gì bệ ngươi cá liệu không ra sao a? Ngay cả ta một cọng lông đều không cắn rơi. Phía sau trên thuyền phát sinh thuyền viên reo hò. Đoàn trưởng Mỹ Vũ. Khối sắt vô địch. Khối sắt vô địch. Thu vấn thủ thủy đoàn lúc này mới biết được khối sắt thật liền vô địch. Tuyệt chiêu của chính mình một trong không được ngược lại bị đối phương trào phúng. Hồ xì gạ kỳ gì bệ quyết không bỏ qua. Thủy độn đại bạo thủy trùng ba. Từ trong miệng mãnh liệt phun ra sóng biển nước trong nháy mắt hình thành to lớn thỏa hình cầu thủy lao giam cầm ở kẻ địch. Người thi thuật có thể ở bên trong nước tự do bay lượn. Ở trên biển rộng sử dụng chiêu này thực sự quá thuận tiện. To lớn thỏa hình cầu thủy lao cấp tốc giam cầm ở mù cá giờ. Hồ xì gạ kỳ gì bệ cũng ở thủy lao bên trong. Nắm giữ cá mập mang cá hắn có thể ở bên trong nước tự do hô hấp. Hắn cười nói, thế nào? Hô hấp không được đi. Mù cá giờ tinh giới hơi động. Một cái lồng dưỡng khí cùng bình dưỡng khí liền xuất hiện. Hắn mang lên mặt. Ha ha, tuy rằng ta không muốn đồ chơi này, có điều ta cảm thấy vẫn để cho ngươi rõ ràng một hồi. Khoa học từ không khiến người ta thất vọng. Bằng không chúng ta nhiều lần, xem ai có thể ở trong nước sống càng dài. Hồ xì gạ kỳ gì bệ không nói gì. Này, ngươi chơi xấu đúng hay không? Thủy độn, năm ăn cá mập. Một tay đánh ra nước, trong nháy mắt dùng trả cờ dạ chế tạo 5 con cá mập hình thủy đạn, cắn xé dưới mặt nước kẻ địch. Chỉ cần bàn tay không rời đi nước, dưới nước 5 con cá mập hình thủy đạn là có thể nhiều lần tái sinh công kích kẻ địch, cho đến cắn chết kẻ địch. 5 con cá mập hình thủy đạn cắn về phía mù cá giờ. Hồ xì gạ kỳ gì bệ chính mình cũng theo hành động. Hắn ở trong nước có thể theo cá mập như thế tự do hành động. Mù cá giờ tiện tay một quyền, chấn động sóng nước, đập vỡ tan cá mập thủy đạn. Cá mập hình thủy đạn muốn tái sinh nhưng không ngừng bị chấn động sóng nước đánh gãy, căn bản không có cách nào tái sinh. Hồ xì gạ kỳ gì bệ chính mình công kích cũng theo thủy đạn sau khi đến. Cá mập cạ di đồ, giao ngoa chính quyền. Cú đấm này lợi dụng cả người sức mạnh sử dụng cường lực chính quyền. Khối sắt vô địch. Hồ xì gạ kỳ gì bệ một quyền ở giữa mù cạ giờ cơ ngực. Mù cạ giờ vẫn không núp đích. Hồ xì gạ kỳ gì bệ người ngu ở. Mù cạ giờ nhếch miệng lên. Quả đấm của ngươi như thế mềm yếu vô lực không thể được. Muốn làm con trai của ta có thể muốn càng mạnh hơn a. Đón lấy mù cạ giờ lại là một quyền đem hắn đánh bay. Hồ xì gạ kỳ gì bệ ở trong nước xoay chuyển nở vòng sau khi mới đứng tốt. Đối diện nam nhân liền theo quái vật. Không. So với quái vật còn mạnh mẽ hơn. Như vậy chính mình cũng muốn biến thành quái vật. Đại bạch sa. Bị thương đại bạch sa trở lại. Đi tới bên cạnh hắn. Dung hợp hình thái. Hắn cùng đại bạch sa hợp thể. Trở thành sa ngư nhân hổ xì gạ kỳ gì bệ. Hắn sức mạnh đem cường hóa gấp 10 lần trở lên. Ở trong nước tốc độ cũng được cường hóa. Mù cạ giờ liền nhìn hắn biến thân. Biến thân thành sa ngư nhân hổ xì gạ kỳ gì bệ nhìn mù cạ giờ. Hắn nứt ra miệng động. Răng nanh như rừng. Ngông cùng dâu trắng. Ngày hôm nay ta liền muốn ngươi chết trên tay ta. Mù cạ giờ hơi cười. Hải tử, ngươi yên tâm. Dù vậy, ta cũng là sẽ yêu ngươi. Hồ xì gạ kỳ dị bệ liền theo bị thiêu đốt núi lửa như thế. Hỗn đàn, đi chết. Hắn tựa như tia chớp nhằm phía mù cạ giờ. Cá mập cạ gì đồ huyền bí. Võ lại quan. Chương 331, cha, nhường ta làm con trai của ngươi đi. Chương 331, cha, nhường ta làm con trai của ngươi đi. Ầm ầm. Sa ngư nhân hồ xì gạ kỳ dị bệ như đạn pháo như thế đánh về mù cạ giờ. Phía sau dòng nước cho hắn gia tốc. Cuồng bạo nước biển cuồn cuộn như tên lửa sau đuôi lửa. Biển rộng nhấc lên sóng lớn. Sóng lớn trước nhất đầu chính là sa ngư nhân hổ xì gạ kỳ dị bệ. Hắn toàn bộ xoay tròn cấp tốc, thiết quyền dường như mũi khoan, tất cả sức mạnh tập trung ở một điểm. Cú đấm này hắn đã từng xuyên qua một ngọn núi. Người dâu trắng thân thể ở mạnh, khối sắt cứng rắn hơn nữa, ta cũng có thể đem người đánh xuyên qua. Hổ xì gạ kỳ dị bệ nắm đấm chính đang mù cạ giờ ngược vị trí trái tim. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Đây là nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó va chạm. Đây là thân thể cùng biển rộng va chạm. Sức mạnh khổng lồ nhấc lên sóng biển khuấy lên mặt biển. Xa xa người Hà Lan hảo cũng thuận theo lay động. Khối sắt vô địch. Chúng thuyền viên dồn dập cao hô khẩu hiệu thăng bằng thân thể. Hồ xì gạ kỳ ạ ảo dẹm căng thẳng nhìn như là thác nước nước biển. Hắn rất xoan suýt. Hắn có chút lo lắng. Lo lắng lao đại dâu trắng liền như vậy bị đánh chết. Lại có chút hy vọng hồ xì gạ kỳ gì bệ có thể thắng. Đây chính là gia chủ của hồ xì gạ kỳ. Hồ xì gạ kỳ nhà người mạnh nhất. Nếu như thua, cái kia hồ xì gạ kỳ nhà mặt mũi toàn không còn. Lay động cột buồm bên trên, kệ đệ hạ dạ cạ rủ hạ người nhẹ như yến theo đung đưa. Hắn tĩnh tâm nghe cuồng loạn biển động bên trong âm thanh. Ồ ồ tiếng thở dốc. Vậy hẳn là sử dụng tuyệt chiêu sau hồ xì gạ kỳ dị bệ mệt mỏi hô hấp. Tung tung tung. Này, đây là dâu trắng lao đại mạnh mẽ tiếng tim đập.
Kệ đệ hạ dạ cả rủ hạ mỉm cười. Thực sự là tuyệt đỉnh cường giả. Hồ xì gạ kỳ dị bệ nhấc lên biển động hạ xuống. Người trên cùng sa đảo cùng người Hà Lan hảo thuyền viên liền nhìn thấy ở trên mặt biển. Hồ xì gạ kỳ dị bệ phải quyền chính gián ở mũ cạ dở ngực. Hồ xì gạ kỳ dị bệ đỏ cả mặt, miệng lớn thở hổn hển. Mũ cạ dở thì lại như cũng là nhẹ như mây gió. Hắn lại như một tòa vĩ đại núi cao, đứng vững ở kẹn cạch trong lúc đó. Hồ xì gạ kỳ dị bệ trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hoảng sợ các loại thần sắc. Hắn lẩm bẩm nói: này, cái này không thể nào. Sao lại thế? Chính mình một đòn toàn lực, liền núi đều có thể đánh xuyên qua một đòn. Tại sao liền hắn lông cũng không đánh đoạn? Mù cạ dở mắt nhìn hồ xì gạ kỳ dị bệ. Ta nhưng là dâu trắng a. Điểm ấy nho nhỏ công kích làm sao có thể thương tổn đến ta? Quái vật a. Quái vật. Hồ xì gạ kỳ dị bệ toàn thân huyết dịch đều đông lại. Mù cạ dở lại lần nữa thâm tình mời. Đến. Làm con trai của ta đi. Hồ xì gạ kỳ dị bệ đầu góc giờ khắc này hỗn loạn tư mừng. Không thể. Ta nhưng là gia chủ của hồ xì gạ kỳ. Ta không thể làm nhi tử của người khác. Mù cạ dở giơ lên trong tay điện nguyệt đao. Hồ xì gạ kỳ nhà thứ này, có cái gì tốt đáng giá? Nhờ ngươi xem một chút sự yếu đuối của nó đi. Mù cạ dở chân một điểm mặt biển. Cả người bay vào giữa không trung. Hai tay hắn cầm đao hướng về cùng sa đảo một đao đánh xuống. Chấn động đao pháp, một đao khuynh thành. Oeng. Đao mạnh mẽ đập ở trên hư không. Hô. Mạnh mẽ sóng chấn động trực tiếp đem đầy trời mây đánh tan. Giang rắc. Giang rắc. Cùng sa đảo người nghe được không trung truyền đến răng rắc tiếng rắc rắc vang. Tựa hồ bầu trời đều không chịu nổi cái kia người sức mạnh muốn sụp sụp xuống. Đó lấy, mắt thường có thể nhìn thấy một đạo to lớn vết nứt từ không trung lan tràn mà tới. Nó lại như dây leo như thế ở sinh trưởng. Dây leo đụng tới pháo đài. Ầm ầm. Toàn bộ pháo đài trực tiếp bị đánh nát. Rầm. Một hồi pháo đài tan vỡ ngã xuống. Vết nứt dây leo tiếp tục lan tràn. Pháo đài sau một ngọn núi cũng bị đánh nát. Cuối cùng vết nứt dây leo rỗi vào trong biển. Tảng lớn nước biển bị chấn động thành hơi nước. Nồng đậm hơi nước ở mặt biển bay lên. Lại như có người đem biển cho đun sôi như thế. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này trực tiếp hóa đá. Đây là cái gì võ lực? Này là cỡ nào sức mạnh to lớn? Quả thực chính là hủy thiên diệt địa a. Mù cạ dở thỏa mãn thu đao. May mà là tinh giới dùng trạ cờ dạ biến ảo đao, không phải vậy như thế đao thật không chịu nổi chính mình sức mạnh. Mù cạ dở vừa rơi xuống. Cha. Hồ xì gạ kỳ dị bệ quát to một tiếng. Xông lên ôm lấy mù cạ dở bắt đuổi. Cha, nhường ta làm con trai của ngươi đi. Mù cạ dở hủy thiên diệt địa một đao trực tiếp dạy hắn một lần nữa dựng nên mới nhân sinh quan. Ở dâu trắng lao cha sức mạnh trước mặt. Hồ xì gạ kỳ nhà tính là gì cá ướp mới. Toàn bộ cùng sa đảo sợ là đều không chịu nổi hai đao. Làm ra chủ của hồ xì gạ kỳ dị bệ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nhận cha. Mù cạ dở nhìn hồ xì gạ kỳ dị bệ một mặt thành khẩn. Hỏi hắn. Muốn theo ta người, liền vứt bỏ tính mạng tùy tùng ta. Ngươi có giác ngộ như vậy sao? Hồ xì gạ kỳ dị bệ gật đầu liên tục. Có. Có. Lao cha ngươi nhường ta lên núi đao xuống biển lửa, ta lông mày cũng không nháy mắt một hồi. Hắn lao mang rất an ủi. Được. Hảo nhi tử. Lên đi. Hồ xì gạ kỳ dị bệ đứng lên. Mù cạ dở hô to một tiếng. Đây là lão phu dâu trắng con trai thứ nhất, thất vũ hải một trong hồ xì gạ kỳ dị bệ. Mọi người gieo họ đi. Phớt ly hình đủ tơ mạn hào bùng nổ ra gieo họ. Lao cha huy vũ. Băng hải tặc dâu trắng vô địch. Cùng sa đảo lên cũng cùng phát gieo họ. Quá được rồi. Quá tuyệt rồi. Mọi người quá cao hứng. Hiện tại mọi người là người một nhà, không cần tiếp tục phải lo lắng bị đánh nát đảo trầm đến trong biển nuôi cá. Nam. Buổi tối. Ở cùng sa đảo trên bờ biển. Hồ xì gạ kỳ dị bệ tổ chức long trọng hoan nên cha lựa trại dạ hội. Mù cá giờ bưng to bằng chậu rửa mặt bát rượu hạ uống. Hồ xì gạ kỳ di bệ ở bên cạnh cẩn thận hỏi, lão cha, ngươi tiếp lấy muốn làm gì? Dâu trắng mù cạ dở cốc đăng một cái đem đầy bát uống xong. Hắn cười to. Cô lạp lạp lạp. Ta nhưng là băng hải tặc dâu trắng. Làm hải tặc đương nhiên là đoạt tiền cướp lương thực cướp nữ nhân. Đi đánh hải quân. Nhi tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị kỹ càng chiến thuyền, thủy thủ. Chờ đợi lão phu triệu hoán. Đến thời điểm ngươi liền tỷ lệ chính mình băng hải tặc xuất kích. Chương 332, nam nữ bình đẳng, chỉ cần có năng lực, nữ nhân cũng có thể làm thất vũ hải. Chương 332, nam nữ bình đẳng, chỉ cần có năng lực, nữ nhân cũng có thể làm thất vũ hải. Là một cái đảo quốc, thủy quốc đương nhiên là có chính nghĩa hải quân cùng bất nghĩa hải tặc. Hàng ngày quan binh truy tặc tiết mục cũng thường xuyên trình diễn. Hải tặc bên trong cũng có một chút cường giả, có điều cũng không được quy mô. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện dâu trắng lao cha như thế sinh vật khủng bố. Hắn sẽ hoàn toàn thay đổi thủy quốc hải tặc giới, dẫn mọi người đánh một hồi chấn động thức cổ kim cuộc chiến thượng đỉnh, mở ra đi về tân thế giới đường hàng hải. Mù cạ giờ mặc sức tưởng tượng tương lai, nâng bát ra sức uống. Hồ xì gạ kỳ dị bệ cũng uống không ít. Lao cha người tốt ta. Lễ ra mắt chính là một bộ hải tặc lục thức. Mình luyện tập một phen cảm giác mình thể thuật càng mạnh hơn. Trên mặt hắn chớp giật vết sẹo có chút đỏ lên. Cùng mù cạ dở quen thuộc. Hắn lời cũng nhiều. Lao cha, tại sao là thất vũ hải mà không phải sáu võ hải hoặc là bát vũ hải? Vấn đề này đem mù cạ dở đều cho hỏi ở. Tại sao là bảy cái đây? Ngươi muốn đi hỏi Oda ấy chỉ rồi. Hắn tại sao biên cái này? Có điều hắn biết cái gì hải tặc? Mù cạ dở cười nói. Bảy cái hồ lô em bé thêm một cái lao ra ra tổ hợp không có sao. Cái gì hồ lô em bé? Thất vũ hải còn hạ kỳ điểm. Hồ xì gạ kỳ gì bệ không hỏi. Tiếp tục hỏi liền thành bảy chú lùn. Hồ xì gạ kỳ gì bệ lại hỏi một vấn đề. Thất vũ hải nhất định phải là nhi tử, con gái có được hay không? Mù cạ giờ ánh mắt lại hắn. Tiểu dạng. Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Chúng ta băng hải tặc dâu trắng không làm giới tính kỳ thị. Nam nữ bình đẳng, chỉ cần có năng lực, nữ nhân cũng có thể làm thất vũ hải. Ngược lại đều là cho ta làm công. Giới tính liền không tạp lạp. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ rất hỉ. Cửu Hồ Đảo Cửu Vĩ Yêu Cơ Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ chính là một cái tốt vô cùng ứng cử viên. Cửu Hồ Đảo Cửu Vĩ Yêu Cơ Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ là thủy quốc có tiếng hải tặc. Đã từng nhiều lần cướp đoạt Hồ Sĩ Gạ Kỳ nhà thương thuyền. Mấy lần cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ giao thủ bất phân thắng bại. Kỳ thực Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ ở nàng ảo thuật trước mặt chịu thiệt càng nhiều. Vụ Nhẫn thôn hải quân cũng bắt nàng không biện pháp gì. Thấy được dâu trắng lao cha thực lực khủng bố sau Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ cảm giác mình cơ hội tới rồi. Chính mình làm con trai, như vậy cũng không thể đem cái này đối thủ cũ cho hạ xuống. Hiện tại chính mình đứng hàng thứ nhất. Như vậy chờ nàng trở thành con gái, cái kia không phải lão nhị. Vậy mình ở bối phận lên liền có thể áp chế nàng. Ân. Làm nhi tử chuyện tốt như thế nhất định phải cùng đối thủ chia sẻ. Bởi vậy Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ đối với Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ ra sức tuổi. Lao cha, bộ ngọc trai ảo thuật đúng là mạnh mẽ. Nàng đống dưng chế tạo ra chân thực ảo cảnh, nhường nhân thân nơi trong đó mà không tự biết. Quan trọng nhất là nàng có thể biến ảo khuôn mặt đẹp đem người mê đảo thần hồn điên đảo, cam tâm vì nàng hy sinh tất cả. Nàng chính là biển rộng yêu cơ, nam nhân trong lòng nữ vương. Lao cha, ngươi nếu như nhận lấy nàng làm con gái như vậy nhất định có thể làm cho thất vũ hải uy danh càng sâu. Mù Cả Giờ đang nghĩ làm sao tìm được dưới một đứa con trai. Hảo Nhi Tử Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ liền chủ động đề cử. Mù Cả Giờ vô cùng vui sướng. Đến, Hảo Nhi Tử, uống một cái. Một chén rượu vào bụng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ vì là được Lao cha tán thưởng rất là cao hứng. Hắn lại đề cử một cái. Lao cha, còn có một cái. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ lại bán đi một cái. À bà đảo đảo chủ cá mập Tạ Rồ cũng là một cái rất ứng cử viên phù hợp. Cá mập Tạ Rồ. Mù Cả Giờ cười nói, huynh đệ ngươi a. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ lắc đầu. Hắn nguyên danh đã không biết, hắn am hiểu nhất chính là bùn trốn, hắn bùn trốn thậm chí có thể đem một tòa đảo đều bao trùm. Hắn không thích người khác gọi hắn bùn cá. Bùn làm sao gió vừa thổi liền thành cát, vì vậy hắn làm người khác xưng hô hắn cá mập Tạ Rồ. Nếu như cái này cá mập thật sự có lợi hại như vậy, cái kia xác thực là một cái vô cùng tốt ứng cử viên. Lại nói, đảo quốc thủy quốc ở sinh vật tính đa dạng lên vẫn là bảo lưu rất tốt. Các loại kỳ kỳ quái quái nị dạ, sinh vật bọn họ nơi này đều có chút. Đương nhiên này không phải thủy quốc kẻ thống trị có tâm làm như thế. Không tiền cũng lười. Xa một chút địa phương, hòn đảo liền chẳng muốn đi quản, đi thống trị. Liên bỏ mặc vạn loại mù xương lại còn tự do. Đó là người ăn cá ăn người. Biển nuôi người, biển giết người. Bởi vậy ở thủy quốc, vụ nhân thôn hạt nhân thống trị khu vực ở ngoài đó là một loại sức sống tràn trề, vạn vật lại còn phát cảnh tượng, đang ở trước mắt ta. Nơi này chính là Mù Cạ Giờ ưu thế địa phương. Có thể tự do ở khu vực này rong ruổi, tìm kiếm nhi tử, mở rộng thế lực lớn. Ân. Ưu thế ở ta. Mù Cạ Giờ, tốt, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ vì ngươi ghi lại một công. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ hiện tại đều tiến vào nhân vật. Vì là Lao Cha làm việc nên. Mù Cạ Giờ, cô lạp lạp lạp. 13. Ngày mai, Mù Cạ Giờ liền chuẩn bị ra biển đi tìm Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ. Nguyên bản kế hoạch ở cùng xa đảo chuẩn bị Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ xung phong nhận việc. Lao Cha, không người nào biết Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ cựu hồ đảo ở nơi nào. Ta biết nàng mấy cái thường đi địa phương, không bằng do ta đến cầm lái. Hắn phi thường muốn nhìn một chút Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ bị đánh quỷ dáng vẻ. Mù Cạ Giờ tự không gì không thể. Được, cái kia ngươi liền lên thuyền đi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ vừa lên thuyền liền đoạt Hồ Sĩ Gạ Kỳ A ảo dẻm lái tàu vị trí. Đến, để cho ta tới. Hồ Sĩ Gạ Kỳ A ảo dẻm, thúc. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ, đại ca, để cho ta tới. Hồ Sĩ Gạ Kỳ A ảo dẻm lại là chất nhi lại là đại ca. Bất luận cái kia thân phận đều không thể cự tuyệt. Hắn nhường ra chính mình ô yếm bánh lái. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ xoay tròn bánh lái. Phớt ly hình đủ tờ mạn hảo một cái đẹp đẽ chuyển biến, ở trên biển vẽ ra một đường vòng cung sau chạy cách cùng xa đảo. Chương 333, hải tặc chợ đêm, giới thị. Chương 333, hải tặc chợ đêm, giới thị. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ mở ra phở lì hình đủ tờ mạn hào ở Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ thường thường qua lại mấy cái tuyến đường lên tìm mấy ngày cũng chưa thấy Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ hình bóng. Lao cha, ta nghĩ nàng hẳn là đi giới thị vui vừa đi. Cái gọi là giới thị kỳ thực chính là hải tặc, không hợp pháp con buôn đám người hội tụ một cái chợ đêm. Bọn họ ở đây làm giao dịch, giao lưu tình báo. Vì phục vụ bọn họ tự nhiên cũng có quán rượu, ký viện, sòng bạc, kịch ca múa các loại phục vụ phương tiện. Tương tự chợ đêm hòn đảo, thủy quốc còn có vài chỗ. Mù Cạ Giờ, tốt, vậy thì đi giới thị đi xem. Coi như không tìm được Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ, nói không chắc ở giới thị có thể gặp được cái khác thích hợp mầm. Ở trên biển chạy mấy ngày sau bọn họ đi tới giới thị. Giới thị là một tòa do tả hữu hai đảo liên kết hòn đảo. Xung quanh hải lưu chảy xiết, vòng xoáy sóng ngầm ở đảo xung quanh đâu đâu cũng có. Mặt biển bên trên đá ngầm càng là vô số. Nếu như chưa quen thuộc nơi đây thủy văn sông vào cái kia cơ vốn đó là một con đường chết. Đi vào là sẽ lật thuyền. Địa hình như vậy cũng trở thành thiên nhiên hải tặc tụ tập song địa phương. Hai đảo phải đảo lớn, giới thị, bến tàu liền kiến ở phía trên. Trái đảo tiểu, mặt trên ở nhưng là giới thị người quản lý. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ, bất động có phá, biệt hiệu Lôi Đế. Hắn là một cái phi thường khủng bố lý dạ, hắn có thể điều khiển thiên tượng. Mù Cạ Giờ hứng thú. Hả, cái kia không sai a. Nếu như không tìm được Tạ Mạ Mồn No Mạ Ệ, tìm hắn đến làm con trai cũng tốt. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ lau mồ hôi. Lao cha, ngươi xem. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ chỉ về một cái xa xa biển vòng xoáy. Mù Cạ Giờ nhìn sang. Bởi vì dòng nước ảnh hưởng, rất nhiều đồ vật hội tụ đến vòng xoáy. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ, đây chính là nghĩ muốn khiêu chiến bất động khó phá người thua kết cục, bọn họ đều bị mai táng ở trên biển phần mộ ở trong. vòng xoáy bên trong thuyền sắc một đống, trông chất thành từng tòa gò núi nhỏ. Vậy còn dựng thẳng từng cây cột buồm chính là tòa này thuyền phần mộ bia mộ. Thật mạnh, có chút ý nghĩa. Mù Cạ Dở không sợ ngươi cường, liền sợ ngươi không mạnh. Bất động khó phá đúng không? Cha ngươi tới rồi. Mù Cạ Dở, đi thôi, vào xem. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ cẩn thận điều khiển bánh lái ở vòng xoáy, đáng ngầm, sóng ngầm trong lúc đó ngang qua. Mù Cạ Dở trêu nói, xem ra ngươi cũng tới không ít lần a. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ ngại ngùng cười. Ha ha, đều là vì sinh hoạt mà. Hoặc ngư dân hoặc con buôn hoặc hải tặc. Những thân phận này làm hải đảo gia tộc đều là tự do đổi. Như vậy tương ứng thủy quốc người ở trên biển gặp gỡ liền không phải đồng hương thấy đồng hương hai nước mắt lương trọng, mà là chuẩn bị kỹ càng ra hỏa, chuẩn bị bất cứ lúc nào mở làm. Kỳ thực thủy quốc vẫn là rất mạnh, các loại huyết kế giới hạn cường giả nhiều vô cùng. Làm sao chính là bị nguy ở giao thông cùng với như vậy nghi kỵ bên trong không thể tự thoát ra được. Thủy quốc đáng tiếc, vốn là thân ở trong biển rộng không cùng quốc gia khác liên kết, không dễ dàng được công kích có thể để cho bọn họ có thể tự do phát triển. Bọn họ nếu như phát triển lên hoàn toàn có thể điều khiển đại lục thế cục. Đáng tiếc bên trong không có trường hợp. Quốc thổ là mảnh vỡ, lòng người cũng là mảnh vỡ. Lòng người không đồng đều, lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau báo thủ, lại đại quốc gia cũng là viên thuốc. Ở hồ xỉ gạ kỳ di bệ điều khiển dưới, phở lì hình đủ tờ mạn hào lái vào giới thị cảng. Cao to hạ kỳ phở lì hình đủ tờ mạn đi vào gây nên trên đảo người chú ý. Mọi người nhìn trên thuyền treo dâu trắng cờ hải tặc nghị luận sôi nổi. Đây là nhà ai hải tặc, chưa từng thấy a? Có người nhớ tới nghe nói qua nghe đồn. Này không phải cái kia chiếc rít gào ma quỷ thuyền sao? Có người không biết. Cái gì rít gào ma quỷ thuyền? Phở lì hình đủ tờ mạn hào chạy tốc độ tuyệt đối nhanh. Nhìn thấy nó người thường thường một cái nháy mắt liền chỉ có thể nhìn thấy nó của buồn. Cộng thêm trên thuyền truyền ra tan nát cõi lòng gào thét vô cùng đáng sợ. Không rõ chân tướng người liền cho nó lấy tên là rít gào ma quỷ thuyền. Phở lì hình đủ tờ mạn ở dưới sự dẫn đường ở bến tàu đông đảo thuyền trong lúc đó tìm vị trí dừng lại. Tay của bất động khó phá dưới phụ trách quản lý giới thị xã hệ bio dẫn người lại đây. Trên căn bản có thể lái vào đến đều là giới thị khách quen. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ, Mù Cạ Dở rời thuyền. Những người khác ở trên thuyền chờ đợi. Xã hệ bio không quen biết Mù Cạ Dở dâu trắng. Hắn cho rằng thuyền là Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ. Mù Cạ Dở là Hồ Sĩ Gạ Kỳ tay của Di Bệ dưới. Hắn dùng nước ao ngữ khí nói, Hồ Sĩ Gạ Kỳ gia chủ, ngươi lúc nào làm như thế lợi hại thuyền? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ, đây là cha ta dâu trắng. Cha ngươi dâu trắng? Xã hệ bio sửng sốt. Cha ngươi không phải chết sao? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ cung kính thỉnh cúi đầu. Lao cha. Mù Cạ Dở cười ha ha. Ngươi chính là tay của bất động khó phá dưới đi. Xã hệ bio nhìn Mù Cạ Dở thân thể khổng lồ, cảm thấy cái kia bức người cảm giác ngột ngạt cùng bá khí. Chính là. Mù Cạ Dở, ngươi đi nói với bất động khó phá một hồi, liền nói ta dâu trắng muốn gặp hắn. Thật hung hăng. Xã hệ bio đều không hề trả lời. Mù Cạ Dở dùng không cho nghi vấn khẩu khí nói, đi đi. Xã hệ bio liền quỷ thần xui khiến đi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ, lao cha, ta thấy ta mà muốn lo mà ẹ hoa hoa thuyền. Nàng nên ở đây. Mù Cạ Dở gật gù. Vậy trước tiên đi gặp tà mà muốn no mà ẹ. Nàng ở nơi nào? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ, nàng thích nhất đánh cuộc, nên ở sòng bạc. Mù Cạ Dở cười. Lại là một cái thích đánh cược nữ nhân. Lại nói tại sao hào sắc? Xem ra bất luận là tác gia vẫn là mạn gạ cả cũng khó khăn a. Đi thôi. Mù Cạ Dở ngẩng đầu mà bước. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ ở mặt trước dẫn đường. Người qua đường nhìn thấy Mù Cạ Dở như vậy đàn ông dồn dập né tránh, ngưỡng mộ. Chương 334, tạ mạ mồ nó mạ ẹ cùng dạ tọa chia đánh cung cấp. Chương 334, tạ mạ mồ nó mạ ẹ cùng dạ tọa chia đánh cung cấp. Giới thị sòng bạc phòng khách. Nguyên bản nói nhau nhau ồn ào phòng khách giờ khắc này nhưng là nhã tức không hề có một tiếng động. Hết thảy mọi người nín hơi nhìn giữa sân. Dương nệm tạ tạ mỹ bố trí đánh cược trên quầy thả đầy kim ngân châu báu, xếp thành hai tòa gò núi nhỏ. Dương nệm tạ tạ mỹ một đầu chính là tóc hồng, mắt vàng, nắm giữ dung nhan tuyệt thế tạ mạ mồ nó mạ ẹ. Nàng người mặc tím xanh sắc cực ngắn trang phục vũ nữ, ngực lớn nơ con bướm nhô lên cao vút. Mở rộng y phục dưới là làn da màu vàng óng nhạt. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười liền có thể dễ dàng khiến người say mê trong đó. Phòng khách bên trong hết thảy dân cờ bạc đều ở trong lòng vì nàng cố lên. Cố lên. Nhất định thắng. Tạ mạ mồ tiểu thư, thắng ta cho ngươi liếm chân. Đáng tiếc ở đối diện nàng là một cái không rõ phong tình hoặc là nói không nhìn thấy phong tình người mù. Hắn đầu trọc. Lông mày rậm, dày môi. Khí chất cường tráng. Da rẻ thô ráp có chút đen kịt. Một cái màu nâu rửa đến có chút cũ nát kỳ mồ hệ nổ tùy tiện mặc. Bên hông cắm vào một cái một tay dài gậy trống. Mắt mù hắn cúi đầu, nghiêng hai nghe động tĩnh. Hắn là lấy lỗ thai đến thay thế mình con mắt. Tạ mạ mồ nó mạ ẹ nằm nghiêng ở giường nệm tạ tạ mì lên, lộ ra trắng như tuyết mềm mại chân trần. Dạ tọa chia, lần này nhưng là đem chúng ta có dòng dõi đều đánh bạc. Dạ tọa chia ngốc cười một tiếng. Đúng đấy. Tạ mạ mồ nó mạ ẹ tay đẻ ở trước mặt chén xương. Ngươi muốn biết ta nhưng là chưa bao giờ thua qua. Dạ tọa chia, ừm, ta cũng chưa từng thua qua. Tạ mạ mồ nó mạ ẹ nhăn lông mày. Nếu là có con mắt nam nhân, chính mình có thể chắc thắng. Đối diện Dạ Tọa Triệt nhưng là một cái người mù, chính mình ảo thuật đối với hắn vô dụng. Cái này hình như là từ Thiết Quốc lang thang lại đây người mù võ sĩ có kinh người kiếm thuật. Hắn ở Thủy Quốc lang thang trong lúc, chết ở hắn dưới kiếm người nhiều vô số kể, thậm chí đã từng một người chém giết toàn bộ hải tặc đoàn. Như vậy người dùng cứng cũng không được. Tạ Mạ Mồ Nọ Mạ ẻ tự giễu cười. Vậy thì dùng chân chính đổ thuật đi. Tuyệt mỹ nụ cười nhường xung quanh dân cờ bạc mơ tưởng mong ước. Tạ Mạ Mồ Nọ Mạ ẻ nắm lấy chén xương rung động. Xúc sắc ở chén xương bên trong va chạm, lay động, phát sinh cốc đang tiếng vang. Dạ Tọa Triệt nghiêng đầu, tĩnh tâm nghe. Tay của Tạ Mạ Mồ Nọ Mạ ẻ càng lúc càng nhanh. chén xương đều chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh. Dạ tọa chia vẫn là vững như Phật.
Ẩm. Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ đột nhiên đem chén xương đập ở giường nệm Tạ Tạ Mị lên. Mới vừa rồi còn tiếng vang rất lớn xúc sắc trong phút chốc bất động.
Dạ tọa chia gật đầu, hơi cười. Tốt đồ thuật. Có điều cũng không làm khó được ta dạ tọa chia.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ lớn hay nhỏ.
Hết thể dân cờ bạc đều trợn mắt lên.
Đây chính là quyết định thời khắc.
Lớn như vậy tình cảnh có thể chưa từng gặp a.
Dạ tọa chia chuẩn bị mở miệng.
Ngoài cửa truyền đến mù cạ giờ âm thanh.
Các loại.
Ta dâu trắng cũng nghĩ đánh cuộc một phen.
Mù cạ giờ cao to bóng người xuất hiện ở cửa.
2 mét nhiều thân cao liền giống như núi ngoài cửa ánh sáng, chỉ đều che đậy.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ cùng giữa trường dân cờ bạc đều kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Thật là cao to.
Dạ tọa chia thì lại không quay đầu lại mà là đưa tay đặt tại tay mình trượt lên.
Mù cạ giờ liếc mắt nhìn Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ
ân. Không sai là cô gái đẹp.
Tránh ra.
Tránh ra cho ta.
Hảo nhi tử Hồ Xỉ Gạ Kỳ Dị Bệ lớn tiếng quát lớn chặn đường dân cờ bạc.
Mù cạ giờ cất bước hướng đi chiếu bạc.
Hắn quá cao lớn, có vẻ phòng bạc đều hơi nhỏ.
Từng cái dân cờ bạc cũng theo người lùn như thế.
Nhìn thấy như thế một cái cự nhân, đám dân cờ bạc tự giác tránh ra.
Mù cạ giờ đi ngang qua dạ tọa chia bên người.
Dạ tọa chia vai nhúc nhích một chút.
Trên người của mù cạ giờ khí thế nhường hắn bất an.
Mù cạ giờ ánh mắt hướng phía dưới.
Ừ, nơi này còn có một cường giả.
Mù cạ giờ hỏi dạ tọa chia.
Người tên gì?
Dạ tọa chia, dạ tọa chia.
Làm công việc gì?
Thợ đấm bóp.
Mù cạ giờ ha ha cười.
Ha ha, người mù thợ đấm bóp, không sai.
Ngươi vừa nãy động thủ có thể chém chúng ta sao?
Dạ tọa chia vai hơi động.
Mù cạ giờ đã phát hiện kiếm ý của hắn.
Từ trên người hắn từ trường cảm nhận được thân thể hắn sau đó động tác quy tích.
Dạ tọa chia suy nghĩ một hồi,
hắn lắc đầu một cái.
Ta chỉ là một cái thợ đấm bóp.
Mù cạ giờ cười ha ha.
Ngồi xuống.
Hắn ngồi ở Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ cùng dạ tọa chia trung gian.
Hoa, nhiều tiền như vậy.
Tốt vô cùng.
Các ngươi không ngại ta gia nhập đi.
Mù cạ giờ từ đi vào đến hiện tại nói cười cười.
Xem Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ cũng chỉ là liếc mắt nhìn.
Ánh mắt không có nam nhân khác si mê.
Trái lại một mảnh trong vắt.
Cái kia trong vắt ánh mắt bên trong tựa hồ cất giấu biển rộng.
Điều này làm cho Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ cực kỳ kinh ngạc.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ vẩy một hồi chính mình đuôi ngựa.
Nàng hỏi mình đối thủ cũ Hồ Xỉ Gạ Kỳ Dị Bệ.
Cá mập đầu, đây là người nào?
Hồ Xỉ Gạ Kỳ Dị Bệ, đây là cha ta, dâu trắng đại nhân.
Hồ Xỉ Gạ Kỳ Dị Bệ rất là kiêu ngạo.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ cùng với tại chỗ dân cờ bạc đều khiếp sợ.
Hồ Xỉ Gạ Kỳ Dị Bệ nhưng là Hồ Xỉ Gạ Kỳ gia chủ.
Hắn lại nhận một cái cha.
Cái này dâu trắng đến cùng là thần thánh phương nào?
Mù Cạ Giở cười hỏi, hai vị, xin hỏi ta có thể đồng thời chẳng sao?
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ đối với thần bí dâu trắng cảm thấy rất hứng thú.
Nàng quyến rũ cười.
Thiếp thân tự không gì không thể.
Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Tọa Chia.
Dạ Tọa Chia cũng là tốt con bạc.
Hắn gật gù.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ hỏi, vậy chúng ta đánh cuộc gì?
Mù Cạ Giở chỉ vào chén xương.
Ngươi không phải đã để tốt sao?
Liền đánh cuộc đó.
Một lớn một nhỏ, chính các ngươi tuyển.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ cùng Dạ Tọa Chia đều cau mày.
Chúng ta chọn một lớn một nhỏ, cái kia ngươi tuyển cái gì?
Mù Cạ Giở bàn tay lớn sờ sờ cằm.
Hắn nhìn xuống hai người.
Ta liền đánh cược, nơi này là cực kỳ tiểu do ta quyết định.
Đánh cược thắng, hai người các ngươi liền làm con trai của ta.
Thế nào?
Dám đánh cược sao?
Chương 335, dâu trắng bóng mở bao phủ toàn trường.
Chương 335, dâu trắng bóng mở bao phủ toàn trường.
Kích cỡ ngươi định đoạt,
cho ngươi làm nhi tử.
Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả xôn xao.
Coi như trong đó đầu góc là ra trận thiết lập người đều rõ ràng đây là dâu trắng khiêu khích.
Ta dựa vào.
Này dâu trắng quá kiêu ngạo rồi.
Lại đồng thời khiêu khích Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ cùng Dạ Tọa Chia hai đại cường giả.
Tây Tám, này dâu trắng thật cần dỡ.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ người hái mộ đều phẫn nộ.
Dám khiêu chiến chúng ta ô yếm Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ ta giết chết hắn.
Gấp gáp trực tiếp rút đao.
Rầm.
Rầm.
Rút đao âm thanh vang lên liên miên.
Bọn họ cầm đao nhìn chằm chằm nhìn dâu trắng.
Hồ Xỉ Gạ Kỳ Dị Bệ nắm tay cảnh giác nhìn chung quanh tả hữu.
Mù Cạ Giở đối với xung quanh động tĩnh nhắm mắt làm ngơ.
Hắn nhìn một chút Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ cùng Dạ Tọa Chia.
Thế nào?
Đồng ý không?
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ ngẩn người.
Nàng là không nghĩ tới dâu trắng sẽ nâng như vậy yêu cầu.
Thật kỳ quá nha.
Tại sao muốn nhân ra làm nhi tử?
Là có cái gì kỳ quái mê sao?
Lẽ nào hắn không biết ta Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ năng lực sao?
Nhìn hắn dáng vẻ hẳn là loại kia bắp thịt so với đầu góc phát đạt người đi.
Thật thú vị.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ dùng tay áo che miệng nhỏ,
mỉm cười,
phát sinh hiểu điệu tiếng cười.
Hi hi hi.
Thiếp thân nhưng là thân con gái, làm sao làm nhi tử?
Ta dâu trắng đoàn nam nữ bình đẳng, không làm kỳ thị.
Ngươi làm con gái cũng được.
Mù Cạ Giở vô cùng tự tin.
Đương nhiên, các ngươi nếu như không đủ phân lượng, là làm không được con cái của ta.
Ta dựa vào.
Làm con trai của ngươi nữ còn muốn giảng tư cách.
Bên cạnh dân cờ bạc đều táo bạo.
Dâu trắng, ngươi nói bậy cái gì?
Chúng ta giết ngươi.
Tình cảm quần chúng xúc động bên trong có người nói ra chính mình tiếng lòng.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ muốn cho ta làm con gái.
Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ theo tiếng nhìn lại, con ngươi màu vàng kim phát sinh dị quang.
Một luồng màu vàng nhạt ánh sáng, chỉ trên không trung hiện lên về sau biến mất.
Ánh mặt trời rất lớn,
không nhìn kỹ là không nhìn thấy.
Cái kia có kỳ quái mê người chúng ảo thuật sau khi trực tiếp rút đao tự sát.
Mù Cạ Giở nhận ra được.
Ừ,
thì ra là như vậy.
Như thế đặc biệt huyết kế giới hạn,
cũng thật là thú vị.
Dạ Tọa Chia giọng ồm ồm trả lời.
Nơi đây là Lôi Đế bất động khó phá quản lý, một mình động thủ là sẽ phải chịu hắn xử phạt.
Dạ Tọa Chia không muốn cùng Mù Cạ Giở động thủ.
Hắn lấy ra lôi đế bất động khó phá đến uy hiếp Mù Cạ Dở. Cô lạp lạp lạp. Mù Cạ Dở phóng khoáng tiếng cười chấn động toàn bộ sông bạc. Lôi đế, ta nếu như cảm thấy thích hợp, hắn như thế muốn cho ta làm con trai. Hí hí hí. Xung quanh dân cờ bạc phát sinh hút vào hơi lạnh âm thanh. Này dâu trắng thậm chí ngay cả lôi đế đều đem ra làm con trai. Hắn cũng quá kiêu ngạo. Lôi đế nhưng là giới thị trời ạ. Dâu trắng nói như vậy, Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ Ệ cùng Dạ Tỏa Triệu biểu hiện một hồi trở nên nghiêm túc. Người này tuyệt đối không phải tinh thần không bình thường, mà là không có sợ hãi a. Ngươi muốn làm ta cha? Âm thanh dường như kim loại ma sát, khó nghe chói tai. Song bạc người đều căng thẳng nhìn Mù Cạ Dở, Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ Ệ, Dạ Tỏa Triệu ba người. Liên cửa nhiều hai người đám dân cờ bạc cũng không biết. Mọi người nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, biểu hiện lập tức căng thẳng, hoảng sợ. Người đến chính là Lôi Đế bất động khó phá cùng Sa Hệ Bì Ổ. Sa Hệ Bì Ổ tức giận đến, căm tức Mù Cạ Dở. Cái này dâu trắng để cho mình thỉnh Lôi Đế thì thôi, lại còn dám nói hưu nói vượng. Mù Cạ Dở nhìn về phía bất động khó phá, toàn thân hắn bọc ở một bộ kim loại màu đen áo giáp bên trong. Áo giáp cũng tương tự vô cùng cao to, cũng là so với Mù Cạ Dở chiều cao thấp một điểm. Áo giáp then chốt nơi đều là gai nhọn, khuôn mặt nhưng là mũi to mang xối mặt nạ, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn hai con chớp mắt sáng. Thâm hậu, giữ tận ngoại hình đúng là phi thường phù hợp hắn Lôi Đế biệt hiệu cùng với hắn bất động khó phá tên. Uy nghiêm, hạ kỳ, khủng bố. Hắn lên tiếng thời gian. Trên bầu trời mây đều cảm nhận được đế vương uy thế. Chúng nó buông xuống hạ xuống. Sau đó ở sòng bạc trên không hội tụ. Giới thị đảo đám người nhìn thấy loại này kỳ quái thiên tượng biết là Lôi Đế xuất hiện. Không tốt rồi, Lôi Đế muốn động thủ. Nghe nói có người điên muốn thu Lôi Đế làm con trai. Cái kia Lôi Đế khẳng định muốn giết hắn. Cái kia mau mau đi nhìn một cái. Ta không đi, muốn chết chính ngươi đi. Lôi Đế tức giận, hai vạ tới trăm dặm. Ai không có chuyện gì đi Lôi Đế chiến trường. Sòng bạc phụ cận người đều chạy hết rồi, mọi người trốn xa xa phóng tầm mắt tới sòng bạc. Trong sòng bạc vô tội dân cờ bạc đúng là muốn tự tử đều có. Chính mình có điều là đến đánh cược nhỏ vui vẻ một hồi, làm sao liền xui xẻo như vậy? Gặp phải một người điên, có người muốn chạy cũng không dám chạy. Dạ Tỏa Triệu, Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ Ệ cũng đều rất hồi hộp. Chỉ có Mù Cạ Dở như cũng bình tĩnh. Hắn đánh giá dưới Lôi Đế. Ân. Hết thảy mọi người nhìn hắn. Hắn trả lời không đúng, cái kia chỉ sợ cũng là muốn giấy lên ngọn lửa chiến tranh. Mù Cạ Dở, ngươi bọc như thế kín, đi về đút cờ có được hay không? Đang đang đang. Con ngươi cùng cầm rơi một chỗ. Sa Hệ Bì Ổ giơ chân, hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Bất động khó phá áo giáp lung lay một hồi. Từ áo giáp trong khe hở phát sinh một ít màu xám sương khói. Quen thuộc Lôi Đế người đều biết, đây là Lôi Đế tức giận biểu hiện. Hoa. Đám dân cờ bạc ở áp lực thật lớn dưới lại cũng không chịu nổi này tử vong hoảng sợ. Bọn họ rít gào chen chúc chạy ra phòng bạc. Bất động khó phá không có ngăn bọn họ. Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ Ệ cùng Dạ Tỏa Triệu cũng không có động, bởi vì người đó động. Mù Cạ Dở đứng lên, một quyền đánh xuyên phòng bạc nóc nhà. Nóc nhà bị quyền phong đưa lên trời, không biết bay xuống nơi nào. Nóc nhà không còn. Gió cùng ánh mặt trời đi vào. Dâu trắng bóng dáng bao phủ toàn trường. Mù Cạ Dở khẽ miệng hơi vểnh lên. Như vậy đánh lên mới sẽ không được mình. Đúng không, chư vị? Chương 336, vì thế ta dâu trắng muốn cho ngươi một cái năm sao khen ngợi. Chương 336, vì thế ta dâu trắng muốn cho ngươi một cái năm sao khen ngợi. Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh. Ha ha ha. Bất động khó phá chói hai tiếng cười đánh vỡ tĩnh lặng. Sa Hệ Bì Ổ mau mau chạy đi. Lôi Đế khẳng định là muốn động thủ. Chính mình vẫn là trốn xa chút, miễn cho chết. Bất động khó phá, vậy hãy để cho bản đế tới thu thập rơi ngươi cái này cùng đồ. Bất động khó phá nhìn về phía Dạ Tọa Triệu cùng Tạ Mạ Mồn Nọ Mạ Ệ. Hai người các ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Cái kia Mù Cạ Dở cũng không thể đồng ý. Mù Cạ Dở, ba người các ngươi vẫn là cùng lên đi. Ta cũng không muốn từng cái đi tìm. Khí khí khí. Lôi Đế bất động khó phá áo giáp trong khe hở bước lên càng nhiều màu xám sương khói. Tạ Mạ Mồn Nọ Mạ Ệ nhưng là hỏi Dạ Tọa Triệu, người mù, muốn đồng thời sao? Dạ Tọa Triệu tay cầm ở bên hông trượng đao. Hắn chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng ta chỉ là một cái xoa bóp, có điều bị người gọi nhi tử đồng thời còn coi thường như vậy, ta cũng là phi thường khó chịu. Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ Ệ bàn tay ở giường nệm tạ mì lên vỗ một cái, cả người liền theo tơ liếu giống như lung lay lên. Vậy này chẳng coi như hòa nhau, quanh thân nhạt màu vàng nhạt như ẩn như hiện. Bất động có phá, bản đế cũng sẽ không cùng các ngươi đồng thời, các ngươi đứng ở một bên xem liền được rồi. Mù Cạ Dở cũng không thích không nghe lời hải tử. Tiểu tử, nghe người ta khuyên ăn cơm no, biết sao? Đừng quá kiêu ngạo, không có tác dụng gì. Tay rung lên, tiền nguyệt đao ở tay. Vâng. Tiền nguyệt đao chém bổ xuống đầu, nhanh như điện, thế như núi. Bất động khó phá căn bản không kịp phản ứng, giang giác một tiếng, thâm hậu áo giáp liền như mỡ bò đụng tới nhiệt đao, ung dung bị cắt thành hai nửa. Đao chém trên đất, ầm ầm, mặt đất bị đập ra một cái chia năm xẻ bảy, điệp phải đồ, dấu vết, phong ba sụp xuống, liên đối xung quanh kiến trúc cũng ngược lại cũng mấy cái. Bất động khó phá áo giáp liền giải rác ở vết nứt ở trong. Không phải chứ? Dễ dàng như vậy liền đem Lôi Đế cho chém chết. Núp ở phía xa trên lầu, trên cây các loại châu cao quan sát chiến trường bọn hải tặc cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này dâu trắng liền mạnh như vậy, Lôi Đế liền một đao đều tránh không khỏi. Mù Cạ Dở nhưng không như vậy xem, một đao liền bị chém chết, đây cũng quá yếu đi. Gọi cái dám Lôi Đế. Ở tản ra áo giáp bên trong màu xám xương khói quần quần không ngừng tuôn ra, chúng nó hội tụ thành mây, ở song bạc trên không xoay quanh. Bất động khó phá âm thanh từ mây khói bên trong truyền ra, ngươi thật sự rất mạnh, không nghĩ tới ngươi đao ta liền trốn đều tránh không khỏi. Mù Cạ Dở dương mắt nhìn về phía màu xám mây khói, ngươi là khói bộ tộc người, khói bộ tộc vì là ạ nỉm cả cạ xỉ ám bộ biên, 572-574, bên trong xuất hiện nì dạ bộ tộc, khói bộ tộc tộc nhân đều có đem thân thể xương mù hóa, khói hóa, năng lực đặc thù, tuổi càng nhỏ hài tử năng lực càng là phát huy xuất sắc. Có điều loại này thân thể biến hóa năng lực nhưng không đầy đủ, bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế khói, có lúc sẽ không tự chủ được biến thành khói, có khi lại sẽ biến không trở lại, liền như vậy tiêu tan. Bất động khó phá thể thốt phủ nhận. Ta không biết cái gì khói bộ tộc, ta chỉ biết ngươi lập tức liền muốn chết. Tạ mạ mồ nọt mạ ẹ, dạ toa chia, ta cho phép các ngươi đọc thủ. Tuy rằng ta cũng không cần. Bất động khó phá màu xám khói thân thể lên không. Hắn cùng buông xuống mây hối hợp lại cùng nhau. Nguyên bản màu trắng mây liền theo bị nhuộm đen như thế, biến thành màu xám đen hóa thành mây đen. Sấm sét bắt đầu nổ vang. Chớp giật xì xì vang vọng. Mù cạ dở tự nhiên là đối với cái gì sấm chớp không cảm giác. Người khác thiên thai cái kia đều là chính mình đổ bổ. Lại nói thân thể có thể khói hóa còn có thể cùng đám mây dung hợp chế tạo sấm chớp, mưa to gió lớn. Loại năng lực này ở biển rộng bên trên quả thực chính là vô địch, đặc biệt là hải chiến thời điểm. Diện tích lớn thiểm điện phong bạo chính là tàn sát. Chẳng trách bên ngoài như vậy lớn biển thuyền phân mộ, chính là không biết hắn năng lực là làm sao đến. Sẽ không là khí trời bộ tộc cùng khói bộ tộc kết hợp kết quả. Chiến trường không phải là tiệc trà, kẻ địch cũng sẽ không cho ngươi thời gian đờ ra. Ầm ầm, tiếng sấm như nổi trống, sấm sét. Một đạo thô to chớp giật từ trong mây đen bổ ra, giống như cây lao, mạnh mẽ bổ về phía đang xem trời nghĩ sự tình mù cả giờ. Chớp giật chói mắt điện quang rọi sáng cả hòn đảo nhỏ. Nhắm mắt không kịp người là hai mắt đâm nhói rơi lệ. Chớp giật liền muốn bổ tới thân. Mù cả giờ không có quản đỉnh đầu chớp giật, mà là đưa tay phải ra. Tay phải hai ngón tay một kẹp, vừa vặn kẹp bên trong dạ tọa chĩa chém về phía bên hông nào. Mù cả giờ trêu chọc, ngươi nhưng chớ đem ta thận cho ầm ầm. Dạ tọa chĩa cao mày, chính mình trở tay đao cư hợp chạm, tốc độ kia không ai bằng. Mù cả giờ vẫn là thừa nhận thực lực của hắn. Ngươi trả cờ dạ thực sự là sắc bén, lại có thể chặt đứt ta một cọng tóc gáy. Mù cả giờ ở hắn trên đao bắn ra, dạ tọa chĩa bị chấn bay. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rồi, ngươi có thể làm con trai của ta rồi. Sau đó ta liền nhìn thực lực của bất động khó phá. Đang nói chuyện, chớp giật đánh vào trên người của mù cả giờ. Xì xì xì, toàn thân hắn đều bị chớp giật bao phủ, cả người liền theo một cái hình người đèn trụ như thế ở giữa sân phát sáng. Mù cả giờ ngoác miệng ra, hút một hơi điện vào bụng. Hắn mím mím miệng, ừm, điện không giống khẩu vị. Phát điện nhiệt điện cường độ lớn một chút, nghiêng ấm, dùng nước điện nghiêng lạnh, nhưng thẩm cách lực rất cao. Dùng trả cờ ra điện điện cấp độ cảm giác cường liền thiếu một cỗ tự nhiên chất phát. Mù cả giờ thưởng thức xong đưa ra đánh giá, xem ra ngươi là thủy điện thêm trả cờ ra điện hỗn hợp hình. Trả cờ ra cùng thủy điện hỗn hợp không sai, đã có thủy điện thông suốt cũng có trả cờ ra điện phong phú cấp độ vị. Vì thế ta dâu trắng muốn cho ngươi một cái 5 sao khen ngợi. Bất động khó phá, con trai của ta. Ngươi không muốn kiêu ngạo nha. Chương 337, bí kiếm, giấc mơ tàn quang hà. Chương 337, bí kiếm, giấc mơ tàn quang hà. Bất động khó phá, gia tỏa trịa cùng với ta mạ mổ no mạ ẹ ba người nghe được mù cạ giờ ở chớp giật điểm giữa bình chớp giật khẩu vị. Ba người đều nghi hoặc không rõ. Đây là cái gì quái vật? Mù cạ giờ tiện tay chảo một cái. Hết thảy chớp giật vụ một cái ở lòng bàn tay. Đón lấy. Hắn một ngụm nuốt vào. Nấc. Hắn thuận tiện đánh một ở non nê. Bất động khó phá cùng tạ mạ muốn lo mạ ẹ đều làm một bức. Này đến cùng là cái gì không phải người quái vật A3. Dạ tỏa trịa nhưng là nghe được chớp giật âm thanh không ở cùng mù cạ dở tiếng hít thở. Hô hấp đều đặn, bình yên vô sự. Dạ tỏa trịa đem trượng đao cắm vào vỏ đao lại bên trong. Hắn chậm rãi cúi đầu. Chân phải ở phía sau. Chân trái ở trước. Gập cong như người. Cả người liền theo một cây cung như thế ở giữ thế. Mũi tên nhắm thẳng vào mù cạ dở. Tạ mạ muốn lo mạ ẹ, thỉnh giúp ta kéo một hồi. Chân ép vào trong bùn đất. Trái tay cầm thật chặt vỏ đao. Tay phải ở trôi đao bên trên có tiết tấu lòng trương. Hắn rất hưng phấn, rốt cục gặp phải một vị cường giả, kiếm đạo chi tim đang đập động. Hắn chuẩn bị sử dụng chính mình mạnh nhất kiếm kỹ, bí kiếm, giấc mơ tàn quang hạ. Tạ mạ mồ nọ mạ ẹ lúc này cũng thay đổi trước thích trí thần thái, dâu trắng cái này lao biến thái, như vậy lớn, ta như thế nhỏ xinh, làm sao có thể nhận được? Lao biến thái, cho lão nương đi chết! Tạ mạ mồ nọ mạ ẹ hừ lạnh một tiếng, một cái thuấn thân đi tới trước mặt của mù cạ giờ, nàng nhảy lên mê hoặc vũ đạo, trên người kim phấn bắt đầu xoay tròn, dâu trắng đại gia, tạ mạ mồ nọ mạ ẹ phát sinh hiểu điệu âm thanh. Đến. Tạ mạ mồ nọ mạ ẹ tay ngọc một câu. Xem ta. Lao sắc quỷ. Mù cạ giờ theo tiếng nhìn lại. Ảo thuật, hoa khôi ủ kỳ rồ e. Kim phấn bay lượn bao phủ mù cạ giờ đầu. Mù cạ giờ trong mắt lúc này xuất hiện từng cái quần áo hoa mỹ, dung mạo diễm lệ hoa khôi. Các nàng ở trước mặt mình xoay tròn mẻ lên. Ta không ngừng nghỉ. Thiên ma đoạt hồn lấy phép ta. Mù cạ giờ đầy hứng thú thưởng thức. Coi như là giữa sân nghỉ ngơi đi. Mù cạ giờ bất động. Có người động. Cơ hội tới. Ra tọa chia túi đầu. Chân vừa đạp. Tất cả sức mạnh, hết thể trả cờ ra hội tụ đến vỏ đao. Vỏ đao tỏa sáng, lần lánh hào quang bảy màu. Bí kiếm, giấc mơ tàn quang hạ. Đao thế đã thành. Ra tay. Dạ tỏa chĩa tay phải trở tay rút đao ra hướng về mù cạ giờ chính là một chém. Đao ra khỏi vỏ một khắc đó. Thất thải hà quang rội. Giống như võ nhân rực rỡ nhất giấc mơ. Chớp mắt. Lần lánh thiên địa. Hào quang chém ngang. Hơn 40 mét ánh đao lấy dạ tỏa chĩa vì là tâm vẽ ra một cái vòng tròn hồ. Giang giác. Đao lại vào vỏ. Xuất đao thu đao không tới một giây. Theo người ngoài cái kia sán lạn hào quang tựa như ảo mộng, thoáng qua liền qua. Sử dụng giấc mơ tàn quang hà sau dạ tọa trịa thân thể đột nhiên trống rỗng, có loại thoát lực cảm giác. Hắn chống đao trượng, thở hổn hển, ngăm đen trên mặt vẫn là sắt lạnh. Trên trời mây đen lan lộn, từ trên biển thổi tới gió biển vù vù. Kéo kẹt, giang giác, ầm ầm. Hào quang quá nhanh, bị nó chém trúng kiến trúc hiện tại mới bắt đầu phản ứng lại. Chúng nó một cái đón lấy một cái theo nhiều sương mét, gạo, bài một cái khuynh đảo. Khuynh đảo tiếng ầm ầm không ngừng. Dạ Tọa chia nhưng là nghiêng tai yên lặng nghe. Hắn chờ đợi xương gãy vỡ, máu tươi lắp bắp âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. Hắn thở dài, đã cường đến nước này sao? Liên giấc mơ tàn quang hạ đều không chém được hắn sao? Xì xì, là giọt máu tung tóe âm thanh. Dạ Tọa chia vui vẻ, đáng tiếc trận. Âm thanh liền ngừng lại. Mù Cạ Giở cười ha ha nói, Dạ Tọa chia, kiếm đạo của ngươi là ta hiện nay gặp mạnh nhất, lại có thể chém phá ngón tay của ta. Xem ra võ sĩ cũng không phải không dùng được mà. Tay phải hắn đầu ngón tay vết thương chính đang khép lại. Vừa nãy giấc mơ tàn quang hạ chém tới, hắn trực tiếp dùng tay đón lấy. Hào quang vẫn là chém phá ngón tay của hắn. Dạ Tọa chia sau khi nghe hắn tự giễu cười, ha ha, xem ra ta vẫn là làm một cái người mù thợ đấm bóp tốt. Đối thủ vốn là chính mình không thể vượt qua Tạ Cậy A Mạ, núi cao. Có điều, liền như thế chịu thua, đó cũng không là Dạ Tọa chia. Hắn một lần nữa dọn xong tư thế. Mù Cạ Giở, ngươi còn muốn thử một chút? Dạ Tọa chia ánh mắt tiến tĩnh. Nhưng ngài cười chê rồi, ta mắt mù không nhìn thấy đường. Chỉ có trong lòng kiếm đạo chi hỏa ở rọi sáng ta đường. Nếu như gặp phải chém không đứt người liền từ bỏ. Kiếm đạo chi hỏa tắt, vậy ta liền thật thành người mù. Vì lẽ đó xin lỗi. Xin thứ cho ta Dạ Tọa chia đem tiếp tục cùng ngài phấn khởi chiến đấu đến cùng. Hắn cúi đầu. Một thân cổ xưa kỳ mô hệ nổ. Tay đều đang run rẩy. Nhìn lôi thôi lết thiết người mù giờ khắc này toàn thân lừng lánh nghiêm túc ánh sáng. Mù Cạ Giở nghiêm nghị. Rất tốt. Thân là võ sĩ liền nên có như vậy bất khuất chi hồn. Như vậy ta dâu trắng cũng cùng các ngươi nghiêm túc chiến đấu đi. Như vậy mới xứng đáng lên các ngươi linh hồn. A. Mù Cạ Giở hét lớn một tiếng. Đầu xung quanh kim phấn toàn bộ thổi tan. Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ ẹ nhìn thấy hắn thanh minh ánh mắt. Nàng nghẹn ngào gào lên. Làm sao có khả năng? Mù Cạ Giở khóe miệng hơi vểnh lên. Tiểu cô nương hiện tại nhưng là 5G thời đại, người cái kia 2G thời đại hình ảnh lại thẻ lại chậm, có thể không thích hợp dùng ở trên người ta. Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ ẹ huyết kế giới hạn là thủy độn cùng lôi độn tổ hợp mà thành. Nó không có phát triển trở thành đa di loại kia giàu có lực công kích lam độn, mà là ngược lại lấy nước, điện, kim loại kết hợp sau hình thành ảo thuật công năng. Theo Mù Cạ Giở TV thuật có chút tương tự, trong đó lẫn vào kim phấn cường hóa. Loại này ảo thuật ở trên biển có thể tạo thành diện tích lớn ảo thuật hiện tượng. Nếu như đơn độc đối với một người sử dụng thậm chí có thể ảnh hưởng kẻ địch tinh thần. Bất quá đối với Mù Cạ Giở loại này lao tài xế, 2G loại này hình ảnh sức hấp dẫn thực sự quá kém. Xem sẽ động, sẽ nhảy, sẽ hát không tốt mà. Ảo thuật mất đi hiệu lực. Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ ẹ hoảng hồn. Mù Cạ Giở vồ đến một cái. Như vậy, tới làm con gái của ta đi. Nhường ta dạy cho ngươi thời đại mới nữ ngẫu kỹ thuật. Chương 338, không ngoan hài tử nhưng là muốn bị đánh ông. Chương 338, không ngoan hài tử nhưng là muốn bị đánh ông. Đối mặt chộp tới bàn tay khổng lồ, Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ ẹ hoa dung thất sắc. Đùng. Giữa bầu trời bất động khó phá dùng khói xương mù dung hợp mây biến ảo ra một cái cự quyền oanh hạ xuống. Mù Cạ Giở tay trái một đao chém lên, khói cự quyền liền bị chém thành hai nửa. Tay phải tiếp tục chụp vào Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ ẹ. Tạ Mạ Mộ Nọ Mạ ẹ cũng có phản ứng thời gian. Nàng cấp tốc kết ấn. Thủy độn, thủy phân thân. Ầm ầm ầm. Chừng 10 cái phân thân xuất hiện, làm cho nàng tuyệt vọng là nguy cơ cũng không có giải trừ. Mù Cạ Giở bàn tay lớn vẫn là chuẩn xác chảo hướng mình chân thân. Chuyện gì thế này? Mù Cạ Giở, loại này cho mèo ở trước mặt ta là vô dụng. Chân thân cùng phân thân từ trường nhưng là không giống nhau. Phân lại nhiều thân, ở trong mắt Mù Cạ Giở cũng theo cởi sạch như thế. Một chút nhìn lại nhìn một cái không sót gì. Cong. Có người chặn ở Mù Cạ Giở bàn tay khổng lồ trước. Là Dạ Tọa chia. Hắn nhảy lên dùng đao ngăn trở Mù Cạ Giở bàn tay khổng lồ. Nghiêm túc Mù Cạ Giở nhưng là thật nghiêm túc. Hắn tóm lấy Dạ Tọa chia đao, tầng tầng đập xuống đất. Ầm ầm. Dạ Tọa chia bị mạnh mẽ đập xuống đất. Trên đất lại bị đập ra một cái hố sâu. Dạ Tọa chia ngửa mặt nằm ở trong hố. Thổi phun một tiếng. Trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi. Thân là thợ đấm bóp hắn biết mình nội tạng bị thương, xương đều đứt đoạn mất tận mấy cái. Vèo. Vèo. Bị chém thành hai nửa cự quyền lại biến ảo thành hai đầu đại mãng rắn cắn hướng về Mù Cạ Giở. Chán ghét. Mù Cạ Giở quay đầu đối với chúng nó chính là một quyền. Hào dầu theo. Xoay tròn tăng lên trên quyền phong trực tiếp đem khói mãng xà xoắn nát. Trên trời bất động khó phá khiếp sợ. Dâu trắng nắm đấm quá mạnh mẽ. Hắn cũng không sợ điện. Như vậy ta muốn thế nào đánh bại hắn? Mù Cạ Giở không có đi quản trên trời bất động khó phá. Hắn một cái thuần thân. Vọt đến đang chuẩn bị chạy trốn trước mặt của Tạ Mạ Mồn Nọ Mạ ẹ. Bá. Tiền Nguyệt đao chém xuống. Đưa nàng đôi ngựa lên dây cột tóc chặt đứt. Đầu đầy tóc hồng trên không trung bay lượn. Tạ Mạ Mồ Nọ Mạ ẹ sắc mặt trắng bệch. Mù Cạ Giở nhai răng, lộ ra cường giả nụ cười. Thế nào? Làm con gái của ta sao? Trên trán ánh đao lạnh lẽo. Tạ Mạ Mồ Nọ Mạ ẹ cả người run lên. Quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Ta đồng ý. Trong mắt màu vàng nóng bên trong lệ quang lượn vòng. Xong, chính mình muốn theo cái này lão biến thái cùng nhau. Sau đó không biết hắn muốn làm sao giàn vật chính mình. Phía sau truyền đến Dạ Tọa chia tiếng gào. Bí kỹ, tiến phản. Bất khuất Dạ Tọa chia nhảy lên thật cao. Hắn trên không trung xoay tròn, lấy thân kéo ánh đao. Một đạo do chạ cờ dạ tạo thành ánh đao như máy xay gió chém về phía Mù Cạ Giở phía sau lưng. Vẫn là trước tiên nằm xuống đi. Mù Cạ Giở xoay tay lại chính là một đao vô tới. Sống dao phá tan Dạ Tọa chia ánh đao mạnh mẽ đập ở trên người hắn, đem hắn đập xuống mồ bên trong. Dạ Tọa chia lần này triệt để hôn mê. Thủy độn thủy ba. Tạ Mạ Mồ Nọ Mạ ẹ miệng nhỏ mở ra. từ trong miệng mãnh liệt phun ra cấp tốc siêu cao áp nhỏ cột nước công kích Mù Cạ Dở. Này nhân thuật uy lực rất mạnh, lực sát thương cực cao, dường như lưỡi dao sắc như thế. Mù Cạ Dở bị nàng bắn một vác, chính nghĩa áo choàng đều bị bắn phá. Tạ Mạ Mộ No Mạ ẻ có thể không cam lòng đơn giản như vậy liền ủy thân cho cái này lao biến thái. Nắm lấy cơ hội liền triển khai cường lực nhận thuật công kích. Mù Cạ Dở đột nhiên vừa quay đầu lại, cái kiếp như mãnh hổ giống như ánh mắt sợ đến Tạ Mạ Mộ No Mạ ẻ kinh hồn bạt vía. Như ngươi vậy có thể không ngoan a? Không ngoan hài tử nhưng là muốn bị đánh ông. Mù Cạ Dở một phát bắt được nàng. Tạ Mạ Mộ No Mạ ẻ động đạn không được. Mù Cạ Dở đưa nàng nằm ngang ở trước ngực, trở tay chính là mấy lòng bàn tay đánh vào trên ông. Gọi ngươi không nghe lời, gọi ngươi không nghe lời. Tạ Mạ Mộ No Mạ ẻ cái mông thương nước mắt đều rơi ra ngoài rồi. Ô ô ô ô, không muốn đánh rồi. Ta nhận sai, ta là một hải tử ngoan. Khoảng cách gần như vậy chúng thủy đoạn ba, chỉ là quần áo rách, lớp vỏ đều không rơi một khối. Tạ Mạ Mộ No Mạ ẻ hoàn toàn phục. Mù Cạ Dở này mới thỏa mãn gật gù. Ừm, bé ngoan, lão cha sẽ thương ngươi. Bầu trời truyền đến bất động khó phá tiếng đảo. Giới thị bọn hải tặc, cho ta hủy diệt dâu trắng thuyền. Hết thảy tham dự tiến công người đều đem thu được ta lôi đế ban thưởng. Giết chết một tên thuyền viên thưởng thiên kim. Thành công hủy thuyền người cũng có thể thu được ta tài phú một nửa, trở thành ta phó tướng. Bất động khó phá quyết định phải cùng Mù Cạ Dở quyết một trận tử chiến. Hắn muốn hủy diệt Mù Cạ Dở thuyền, chỉ để đem hắn vây ở chỗ này, dây dưa đến chết hắn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Húng chi một đám không sợ trời không sợ đất, vì tài phú có thể bỏ qua tất cả hải tặc. Giới thị bọn hải tặc mây lên hướng. Bọn họ dâng tới bến tàu. Ở tháp ngắm cảnh quan sát kệ đệ hạ dạ cạ rủ hạ nhắc nhở. Chư vị, chúng ta có phiền phức. Trên thuyền mọi người cũng nghe được bất động khó phá tiếng gào. Sĩ quan phụ tá Sĩ Dạ bắt đầu chỉ huy. Lái thuyền, chạy khỏi bến tàu. Đội đột kích ở trên bong thuyền chuẩn bị. Pháo kích tay chuẩn bị pháo kích. Hồ Sĩ Gạ Kỳ A áo đẹp mau mau chuyển động bánh lái hướng về bến tàu ở ngoài chạy tới. Khoang thuyền pháo mở cửa ra. Từng cái đại pháo bị đẩy đi ra. Hồ Sĩ Gạ Kỳ A áo đẹp, hai bên thuyền rất chen, ảnh hưởng chuyển hướng. Mắt Trần có thể thấy không ít hải tặc đã vọt tới bến tàu. Trong đó có người chính đang nhảy lên chính mình thuyền. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị đến truy đuổi Phở Ly hình đủ tờ màn hảo. Sĩ Dạ lúc này hạ mệnh. Nã pháo, đem tả hữu thuyền toàn bộ nổ nát. Pháo thủ dù mình nhường hết thảy pháo thủ nổ súng. Rầm rầm rầm. Phở Ly hình đủ tờ màn hỏa lực toàn mở. 20 cửa 36 tờ HUN giờ pháo, 18 cửa 24 tờ HUN giờ pháo luân phiên bắn một lượt. Mãnh liệt lửa đạn đánh về hai bên. Phở Ly hình đủ tờ màn hai bên trái phải thuyền nhất thời nát tan. Mãnh liệt lửa đạn khiếp sợ đột kích hải tặc. Bọn họ lăng chốc lát. Đây là cái gì thuyền? Chờ ta a. Một cái dài rộng thân thể từ hải tặc bên trong bò ra. Người đến chính là Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ. Vừa nãy Mù Cạ Dở chiến đấu, hắn liền trốn xa. Hiện tại bất động khó phá muốn công kích thuyền, giết thuyền viên. Hắn ý thức được không tốt, hắn mau mau chạy trở lại. Nhìn thấy Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ, bọn hải tặc tỉnh nộ lại. Chém chết hắn, bắn chết hắn. Vô số cú nải, Suzuken hướng về phía Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ phía sau lưng phóng tới. Chương 339, dùng lửa đạn vì là đoàn trưởng chúc mừng thắng lợi. Thủy đột, thủy trận bích. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ cũng không phải người ngu, lập tức sử dụng thủy trận bích, ở phía sau dựng thẳng lên tường nước che cú nải, Suzuken. Lần này nhưng là chọc tới tổ ong vỏ vẽ rồi. Thủy đột mà, mọi người đều sẽ chơi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ phía sau lại chuyển tới các loại thủy đột kết tấn âm thanh. Thủy đột, thủy loại ba, thủy đột, thiết pháo đạn, thủy đột, thủy lưu tiên, thủy đột, thủy long đạn. Một đám người đồng thời thả thủy đột, hiệu quả liền theo loại cỡ lớn liên hợp nhận thuật như thế. Ở cái này trong biển rộng hải đảo hoàn cảnh dưới thủy đột to lớn tăng mạnh. Một đám cái gì thủy pháo, súng bắn nước, thủy thủ, nước long lanh tất cả cùng đồng thời hối hợp lại cùng nhau, vậy thì thật chính là phát biển động rồi. Bến tàu đất bằng nhấc lên cao mấy trượng biển động. Sóng biển liền đuổi theo Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ xoắn tới. Nho nhỏ thủy trận bích chớp mắt liền không nhân chìm. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ cảm thấy cái mông phía sau lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại. Ta thảo, này đập chúng sợ là muốn thành bọt máu con. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Dị Bệ một cái mảnh đâm liền vọt vào trong biển, sau đó liều mạng đi xuống ẩn nấp. Cũng may hắn có cá mập huyết thống, có thể ở dưới nước hô hấp. Phớt Ly hình đủ tơ mạn hảo thì có điểm không ổn. Biển động đột kích, thúc đẩy bến tàu nước biển cuộn cuộn. Phớt Ly hình đủ tơ mạn như đặt mình vào ở báo tắc bên trong, thuyền lay động phi thường lợi hại. Pháo không thể thả. Trên bong thuyền đội đột kích viên đều đứng không vững. Tạ Bỉ, khối sắt. Đội đột kích viên cũng theo hét lớn khối sắt. Khối sắt có thể hay không vác đánh lại nói, có điều luyện tập trung bình tấn vẫn là trợ giúp ổn định thân hình. Có điều đây chỉ là nhỏ bé nhất ảnh hưởng. Biển động cuốn lên sóng lớn chính nhào hướng về Phở Ly hình đủ tờ màn hảo. Lần này nếu như bị đập trúng, cái khác không đề cập tới cột buồm khẳng định là muốn bị cắt đứt. Không có cột buồm, thuyền còn làm sao động? Cái kia không phải cho người cố định điểm ngắm. Băng đột nhị ra, tham lưu thẻ ngựa mau mau sử dụng chính mình toàn bộ sức mạnh. Băng đột, tam trọng băng môn trận. Ở Phở Ly hình đủ tờ mạn hào trước dựng thẳng lên ba tòa băng cửa thành trận ở biển động trước. Ski ra, a áo rèm mau mau chuyển hướng, đem thuyền kéo ra ngoài. Hồ Sĩ Gạ Kỳ a áo rèm cũng gấp. Bến tàu gió quá nhỏ, tốc độ không có cách nào nhanh. Kệ đệ hạ dạ cạ rủ hạ âm thanh đi theo trên tháp quan sát chuyển đến. Chư quân, tóm chặt. Hắn rút ra bên hông bội kiếm, trong miệng thì thầm. Tâm đến không nơi, thiên địa vạn vật đều vì không. Trong lòng tịnh triệt, vạn vật thiên địa đều vì tịnh. Tự nhiên năng lượng gió bắt đầu hưởng ứng hắn hô hoán. Kệ đệ hạ dạ cạ rủ hạ hướng bến tàu ở ngoài phương hướng một kiếm vung ra. Cười gió mà đi. Hô, vù vù, ào ào ào, từ đảo phương hướng thổi tới vô tận gió, chúng nó nhô lên buồm, thúc đẩy Phở Ly hình đủ tờ mạn hướng ra phía ngoài đi. Ầm, ầm, ầm. Biển động phá tan ba tòa băng cửa đập xuống. Có điều đập một cái không. Phất Ly hình đủ tờ mạn đã dựa vào gió chạy khỏi biển động phạm vi. Bọn hải tặc vô cùng thất vọng. Nhanh, nhanh, lên thuyền đuổi theo. Số, có người đuổi trước tiên, không thể lạc hậu. Mau tới thuyền, không thể để cho bọn họ thoát ly cảng. Bến tàu là xây ở lõm hình cảng thiên nhiên bên trong. Ra bến tàu còn muốn xuất cảng vịnh khẩu tiến vào biển rộng mới coi như an toàn. Muốn biết hải chiến cùng lục chiến không giống nhau. Nếu như ngươi là ở trên biển rộng một lòng chỉ muốn trốn, không hề làm gì, cái kia người khác là không biện pháp gì. Ngươi thuyền rất nhanh, cái kia người khác muốn tìm ngươi vậy thì không phải một tháng hai tháng sự tình rồi. Hiện ở Fleur Ly hình đủ tờ mạn hào còn ở cảng bên trong. Đây chính là tốt nhất vây nốt cơ hội của nó. Fleur Ly hình đủ tờ mạn hào hỏa lực là mạnh. Mạnh hơn cũng chỉ là một cái thuyền, mọi người nhiều như vậy thuyền cùng nhau tiến lên cũng có thể cắn chết hắn. Trên bến tàu bọn hải tặc mau mau đi lái thuyền. Có điều cũng có một chút số may. Bọn họ lúc đó chính là ở trên thuyền chuẩn bị bỏ neo hoặc là chạy khỏi. Bọn họ rất hiểu ngầm chặn ở cảng lỗ hổng lên. Tổng cộng có 6 cái thuyền. Hồ Sĩ Gạ Kỳ A Học Đẹm, làm sao bây giờ? Nếu như ngồi chỗ cuối nã pháo, vậy khẳng định cần thời gian. Như vậy mặt sau đại đội thuyền sắp đổi kịp. Tham lưu thẻ ngựa, vẫn là chính diện va chạm sông tới đi. Bọn họ chính diện tuyến đường lên là một chiếc thủy quốc loại kia phổ thông an trạch thức biệt thuyền. Thuyền cao liền phở lì hình đủ tờ mạn hảo một nửa không tới. Ski ra, được. Mọi người làm tốt va chạm chuẩn bị. Tạ Bị la to một tiếng, đội đột kích, nắm chặt cột buồm. Ski ra, gia tốc ép tới. Phở lì hình đủ tờ mạn gia tốc. Ở gió ảnh hưởng. Phở lì hình đủ tờ mạn liền theo chạy như bay voi lớn như thế hướng về nho nhỏ thuyền hải tặc phóng đi. Đối diện hải tặc người trên thuyền đây đều há hốc mồm. Các ngươi không sợ va hư sao? Bọn họ hiện tại muốn chạy mở đều không có thời gian. Phở lì hình đủ tờ mạn liền như một cái cự kiếm như thế trực tiếp chọc vào lại đây. Ầm ầm, kịch liệt va chạm bắt đầu. Giang giác, thuyền hải tặc toàn bộ thuyền đầu tiên là mũi tàu bộ phận bị ván nát. Sau đó còn lại bộ phận trực tiếp bị cao to phở lì hình đủ tờ mạn hào cho phép đục nhã tính liền ép tính tư thế cho ép đến đáy biển. Thuyền hải tặc liền dãy rủa cơ hội đều không có liền không còn. Lần này đem còn chuẩn bị chuyển trước thuyền hải tặc cho chấn động đốc. Phở lì hình đủ tờ mạn hào quyết chí tiến lên. Kệ đệ hạ dạ cạ dù hạ, có khơi lớn mảnh vỡ cuốn lấy thân thuyền. Một tảng lớn thân thuyền mảnh vỡ bị dây thừng cùng người Hà Lan hào quấy cùng nhau phi thường ảnh hưởng tốc độ. Tạ Bị, ta đến. Nàng nhảy lên tay cầm nhảy giúp dây thừng. Một cái đẹp đẽ tư thế từ thuyền nghiêng về sẽ qua. Trong tay búa lớn một cái cắt chém. Thuyền hải tặc cùng người Hà Lan hào quấn quanh bộ phận toàn bộ bị chặt đứt. Mang ta cùng tiến lên đi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di bệ từ trong nước nhảy lên, kéo Tạ Bị mắt cá chân cùng tiến lên thuyền. Phớt Ly hình đủ tờ mạn hào phía trước lại không trở ngại ngăn. Bọn họ thuận lợi chạy khỏi cảng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di bệ, chúng ta hiện tại muốn lái đi sao? Ski Dạ, lái đi làm gì? Ski Dạ ánh mắt nhìn về phía chính đang đuổi theo thuyền hải tặc. Ski Dạ hơi cười. Chúng ta liền chặn ở cảng khẩu, cùng bọn họ đọ sức. Dùng lựa đạn vì là đoàn trưởng chúc mừng thắng lợi. Hắn muốn dùng Phở Ly hình đủ tờ mạn hào ưu việt tính năng cùng đám này không biết sống chết hải tặc chơi một hồi mèo ở con chuột trò chơi. Hình chữ Z vận động. Pháo chuẩn bị. Xuất hiện ở tầm bắn phạm vi thuyền hải tặc toàn bộ đánh chìm. Chương 340, mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ. Trên giới thị đảo. Song bạc chiến trường đã là đất nước phong sụp, khắp nơi là ngói vỡ tường đổ. Là không có ai dám ở cường giả chiến đấu phạm vi bên trong ở lại. Nơi này chỉ cần mù cả giờ, tạ mạ mồ nọ mạ ẹ, bất động khó phá cùng hôn mê giả tỏa chia. Mù cả giờ thả xuống tạ mạ mồ nọ mạ ẹ. Người mang theo giả tỏa chia trước tiên đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Chờ ta thắng sau tới tìm ta. Tạ mạ mồ nọ mạ ẹ vội vàng gật đầu, nâng lên giả tỏa chia liền hướng khu vực an toàn chạy. Bất động khó phá âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Hành. Ngươi nghĩ thắng quả thực là nằm mơ. Ngươi không còn thuyền ta xem ngươi làm sao chạy ra giới thị đảo. Ta sẽ từng điểm mái chết ngươi. Mù cả giờ cười nhạo. Ngươi làm sao mài chết ta? Đến, cha ngươi ta đứng ở chỗ này bất động cho ngươi mài. Mù cả giờ một cái kéo xuống phá tan áo choàng, lộ ra kiên cố nửa người trên. Một tay chống đao, sừng sững ở giữa sân. Loại này hoàn toàn không đem bất động khó phá để ở trong mắt thái độ làm cho hắn tức giận. Tốt, liền giết chết ngươi. Thiểm điện phong bạo, sấm sét đi rồi. Lại là chớp giật một trận loạn oanh. Chứ nhường mù cả giờ tiểu tóc càng xoáy một điểm không còn dùng cho việc khác. Mù cả giờ một vệt trên đầu trắng cứng thẳng. Ha ha, dùng điện gội đầu càng tự tin. Bất động khó phá biết đạo thiểm điện là không được. Dâu trắng thật giống đối với chớp giật miễn dịch. Ô ô ô. Bất động khó phá bắt đầu chuyển động. Nếu như trước chớp giật là tính chất biến hóa, như vậy hắn trực tiếp xuống liền muốn triển khai khói hóa hình thái biến hóa. Muốn nói bất động khó phá có thể được gọi là lôi đế, có chút tài năng vẫn có. Không phải vậy chỉ một cái thiểm điện phong bạo vậy thì xong con bê rồi. Mù cả giờ đầy hứng thú thưởng thức bất động khó phá động tác. Đỉnh đầu khói mây đen không ngừng xoay quanh, theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Kéo cơn lốc quét lên trên đất ngói vỡ tường đổ, hòn đá, đầu gỗ các loại. Chúng nó ở lấy mù cả giờ làm trung tâm xoay tròn. Lúc này, trên bến tàu tiếng pháo, biển động âm thanh, tiếng la giết chuyển đến. Bất động khó phá nghi kích động mù cả giờ tâm phòng. Ha ha, ngươi xem ngươi thuyền lập tức liền muốn bị đánh chìm. Ngươi người đem toàn bộ bị giết chết, rơi vào đáy biển nuôi cá. Mù cả giờ cười khẽ, không có một tia dao động. Bất động khó phá lớn tiếng rít đảo. Lẽ nào ngươi không có chút nào lo lắng sao? Mù cả giờ nhún nhún vai. Này có cái gì thật lo lắng cho? Ngươi cũng chớ xem thường thủy thủ đoàn của ta. Đám phế vật kia cũng sẽ không thương tổn đến bọn họ mảy may. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia là vô dụng. Ngươi vẫn là muốn làm sao chính diện đánh tan ta đi? Không nhiều, đem ta lớp vỏ cắt vỡ, chạy chút máu cũng coi như ngươi thắng. Làm sao? Bất động khó phá nghĩ phá mù cả giờ phòng. Không nghĩ tới trước tiên đem mình phòng cho phá. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta muốn từng chút đem ngươi lớp vỏ xé ra, thịt quấy nát, xương mài thành phấn. Bất động khó phá tăng nhanh tốc độ, cơn lốc nắm chặt. Cơn lốc mang theo vô số đá vụn, khối sắt các loại sắc quấy hướng về trung tâm mù cạ dở. Hắn chính là tối say thịt, muốn đem mù cạ dở xoắn nát. Vô số sắt xoay tròn như nhất lưỡi dao sắc bén cắt vào mù cạ dở. Mù cạ dở, ai nha, ta nhưng là người đoàn hoàng. Nếu như quần bị cắt vỡ vậy thì không tốt rồi. Ta cũng không có hụt quần cộc. Từ trường tạo ra, bất động khó phá bài cối xay thịt trục chặt rồi. Bất luận hắn làm sao dùng lực, cái kia sắc chính là dán vào mù cạ dở bên ngoài cơ thể 1 cm sẽ qua. Nói cái gì cũng không lại gần kề một lông. Bất động khó phá sử dụng bú sữa sức lực. Phá cho ta a, phá cho ta. Giời ạ, tại sao ta liền quần của hắn đều cắt không tới a? Ngày xưa phá hủy một cái thuyền theo ăn cơm uống nước như thế dễ dàng bất động khó phá triệt để hết hy vọng. Đáng chết ta. Hô. Chiều gió chuyển động. Cơn lốc chiều gió ngược lại hướng lên trên xoay tròn. Liên quan những kia xác đều theo gió lên trời. Thậm chí xung quanh hoàn hảo kiến trúc đều bị cơn lốc cho xoắn nát hút lên. Bất động khó phá khói mây đen liền theo máy hút bụi như thế đem trên đất đổ vật hướng về lên hút, hút sạch sẽ. Mù cạ giờ ừ một tiếng. Ừ, lại có cái gì mới trò gian. Bất động khó phá, ta muốn nghiền nát ngươi. Két 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 két. Sắt trên không trung va chạm, hợp lại. Dần dần một cái thân cao hơn 20 mét cự nhân xuất hiện ở không trung. Nó rơi trên mặt đất, cả tòa đảo đều rung động. Đây là một cái do bất động khó phá khói thể tụ hợp xung quanh gỗ đá kim loại những vật này chất tạo thành cự nhân. Hừ, ngươi nhường ta lấy như thế xấu xí hình thái tồn tại, thực sự là quá nhường ta phẫn nộ. Mù cạ giở vỗ tay. Không sai a, tiểu tử, ngươi có thể đem ngươi huyết kế giới hạn khai phá đến trình độ như thế này thực sự là lợi hại a. Khói thể loại này huyết kế giới hạn ở a niềm bên trong vẫn là rất kéo hông. Không nghĩ tới bất động khó phá trừ làm ra mây đen thả chớp giật, chuyển động thân thể điều khiển cơn lốc. Hắn còn có thể hấp thụ nhiều như vậy vật chất tới chơi cự nhân. Lớn như vậy cự nhân không nói cái khác, chỉ trọng lượng nện xuống đến liền đủ có tính chất hủy diệt. Bất động khó phá, ngươi cái lao ra hỏa còn ở nói khoác không biết ngượng, cho ta chết. Cự nhân giơ chân lên liền hướng về mù cạ giờ đạp xuống. Mù cạ giờ đưa tay đem hắn chân đứng vững. Bất động khó phá ra tăng cường độ. Ha ha, như thế nào? Lần này biết ta lợi hại đi. Mù cạ giờ, ngươi biết không? Ngươi cái tư thế này thực sự là quá được rồi. Bất động khó phá nghi hoặc. Cái gì tư thế? Ngươi tư thế như vậy nhường ta không nhịn được rồi. Mù cạ giờ thanh âm hưng phấn từ dưới chân truyền đến. Bất động khó phá vẫn là một mặt một bức. Đây là cái luyến chân đam mê sao? Đón lấy dưới chân truyền đến tiếng la của mù cạ giờ. Họ dạ họ dạ họ dạ. Mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ. Chương 341, nếu như ngươi dừng cương trước bờ vực, ta bảo đảm ngươi quay đầu lại là bờ. Mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ. Họ dạ họ dạ họ dạ. Mù cạ giờ thiết quyền liền như giọt mưa như thế đánh vào khói cự nhân bàn chân. Giang giác. Băng băng. Bất động khó phá khói cự nhân toàn bộ chân phải liền theo vỡ vụn đồ sứ như thế nứt ra. Ở bề ngoài vết nứt như dây leo từ lòng bàn chân bắt đầu không ngừng hướng lên trên sinh trưởng. Giang giác. Giang giác. Toàn bộ chân phải trong nháy mắt sụp đổ. Bên trong hòn đá, khối sắt các loại trực tiếp bị đánh nát thành bụi phấn. Còn không chờ bất động khó phá phát biểu cái gì khiếp sợ cả nghĩ, mù cạ giờ tay rung lên, tiền nguyệt đao liền biến thành một cái lớn mũi khoan. Lớn xoắn ốc mũi khoan trực tiếp chụp vào hắn tay trái bên trên. Khổng lồ mũi khoan nhìn dữ tợn khủng bố. Bất động khó phá kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Mù cạ giờ giơ lên mũi khoan. Mũi khoan xoay tròn cấp tốc. Hắn hơi cười. Dùng mũi khoan còn có thể làm gì? Đương nhiên là xuyên rồi. Ngươi lớn như vậy thân thể không nhất lưu xuyên đáng tiếc rồi. Xa xa tạ mà muốn lo mà che miệng. A cắt tay, thật biến thái. Mù cạ giờ bay lên. Lớn mũi khoan theo khói cự nhân phía dưới liền chui đi tới. Đột phá. Dầm. Dầm. Khối lớn hòn đá đất vụn cái gì không ngừng hạ xuống. Mù cạ giờ phá vỡ hủ kéo mục nát giống như lập tức liền phá hủy bất động khó phá khói cự nhân hơn nửa người. Bất động khó phá mắng to một tiếng. Tây tám. Xem ra lớn hình dạng người cũng không có cách nào đối phó tên biến thái này rồi. Khói từ cự nhân đỉnh đầu chảy ra. Cự nhân cũng theo toàn bộ tan rã, thẳng tắp ngã trên mặt đất đập ngã một đám lớn phong ốc. Mù cạ giờ bay ở giữa không trung. Hắn thu hồi đại sát khí mũi khoan. Bất động khó phá, ngươi hiện tại biết được chúng ta trên lại đi. Đến, làm con trai của ta đi. Bất động khó phá nhưng là bị người tôn xưng vì là lôi đế. Vùng này hải vực bá chủ. Lại muốn đi cúi đầu đi làm cái gì nhi tử. Chỉ cờ tổ. Thẹn quá thành giận hắn hướng về bến tàu phương hướng bay đi. Ngươi không phải rất thích thủy thủ đoàn của ngươi sao? Ta muốn đem bọn họ toàn giết chết. Mù cạ giờ lắc đầu. Vậy cũng không được. Cái kia nhưng ta coi như chân bảo thuyền viên. Nếu như ngươi dừng cương trước bờ vực, ta bảo đảm ngươi quay đầu lại là bờ. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, ta chắc chắn nhường khổ hải của ngươi vô biên. Nói, mù cạ giờ lại móc ra quạt trần dùng 3 cánh quạt, mỗi cái quạt cánh đều có dài hơn 3 mét. Tạ mạ mùa nọt mạ ẹ. Này lại nếu như chơi cái gì, bất động khó phá tiếp tục bay. Hành, thiếu nói mạnh miệng, ta khó thể là bất diệt. Ta xem ngươi làm sao nhường khổ hải của ta vô biên. Mù cạ giờ hét lớn một tiếng. Thể thuật, thao quạt máy thuật. Cục cục cách. Phía sau hắn chuyển đến mộ tờ động cơ như thế âm thanh. Mù cạ giờ chính đang chuyển động quạt. Quạt chuyển liền theo máy bay trực thăng cánh quạt như thế nhanh. Mạnh mẽ do bắt đầu hút vào. Bất động khó phá khói thân thể đều không khống chế được hướng về quạt nơi trở đến. Mù cạ giờ sớm liền nhìn ra khói thể nhược điểm. Vậy thì là gió. Làm gió lớn đến hắn không khống chế được chính mình khói thân thể, như vậy cả người liền sẽ bị gió xoắn nát. Mù cạ giờ nhìn ra sức dây rủa bất động khó phá. Như thế nào? Hiện tại là rừng cương trước bờ vực vẫn là u mê không tỉnh. Bất động khó phá sử dụng sức mạnh toàn thân muốn thoát ly quạt máy thuật phạm vi, nhưng là căn bản vô dụng. Hắn mắt nhìn mình thân thể liền từng điểm hướng về mù cạ giờ phương hướng chuyển đi. Chính mình nhưng là không có biện pháp nào. Càng đầu kia chuyển đến nổ vang pháo vang. Phở Ly hình đủ tơ mạn chạy khỏi cảng, thu được tự do triển khai không gian. Vậy hãy cùng vung vui thích hổ như thế không ngừng thôn vệ lờ mờ vô chi hải tặc. Một cái bắn một lượt liền có thể vành lật một cái thuyền. Phở Ly hình đủ tơ mạn tốc độ vừa nhanh, bọn họ truy đều không đuổi kịp. Muốn dựa vào chiều gió, cướp cái thân vị trở lại. Vậy cũng là vọng tưởng. Kệ đệ hạ dạ cạ rủ hạ tự do điều khiển gió dẫn dắt thuyền đi. Một đám ngu xuẩn hải tặc căn bản cũng không có biện pháp thương tổn đến Phở Ly hình đủ tơ mạn hảo. Ở bị đánh chìm mười mấy chiếc thuyền sau, bọn hải tặc sâu sắc biết được một cái chân lý. Ở trên biển, băng hải tặc dâu trắng là vô địch. Nhận rõ ràng sự thực, bọn hải tặc nhận mệnh. Bọn họ đều thu về bến tàu không dám ra đây. Nay một hồi hải chiến dựng lên, băng hải tặc dâu trắng ở hải chiến lên uy danh. Bất động khó phá khói thể đã cùng quạt gần trong gang tấc. Một điểm khói cuốn vào quạt bên trong, nó triệt để nát tan biến mất. Này không phải là phổ thông quạt, đây chính là mang vào có mũ cạ dở trạ cờ dạ của lá. Nó có thể trực tiếp đem khói thể làm hỏng. Bất động khó phá triệt để phá vỡ. Ta dừng cương trước bờ vực. Dâu trắng lao cha, ngươi là cha ta. Mũ cạ dở dừng lại quạt. Ha ha, sớm thông minh một chút thì sẽ không ăn như vậy đại khổ đầu. Bất động khó phá cũng rút đi khói thể, lộ ra chính mình bản thể. Một cái gầy gò nam tử, nhìn cũng là không có chút nào hạ kỳ, thậm chí có chút thanh tú. Khó tự trách mình phải mặc lên một thân màu đen giữ tợn áo giáp, không phải vậy ở khủng bố hải tặc thế giới bên trong vẫn đúng là khó thắng được người khác tôn kính. Không giống mù cạ dở dâu trắng đàn ông hình tượng, tùy tiện hướng về nơi nào vừa đứng, mọi người đều biết đây là lão đại. Mù cạ dở thăng vào giữa không trung, hắn nhìn xuống giới thị đám người cũng ngửa đầu nhìn về phía giữa bầu trời mù cạ dở. Trên biển người Hà Lan hào cũng ngừng lại, mau nhìn đó là đoàn trưởng. Mù cạ dở la to một tiếng, hiện tại giới thị đảo là ta dâu trắng địa bàn rồi, các ngươi toàn bộ đều muốn trở thành ta băng hải tặc dâu trắng cấp dưới, không phục có thể tới khiêu chiến ta. Mù cạ dở một quyền đánh hướng về mặt biển, mặt biển bị quyền phong đập chúng bắn lên trượng cao sóng biển. Trên Phở Ly hình đủ tờ mạn hào phát sinh reo hò, đoàn trưởng thắng lợi rồi, dâu trắng vô địch, băng hải tặc dâu trắng vô địch. Chương 342, cuộc chiến thượng đỉnh 1. Ở thủy quốc đại danh đỉnh đỉnh lôi đế cho dâu trắng đánh quỷ thành đệ bên trong đệ, biển rộng trộm tà ma muốn lo mà e quỷ, người mù võ sĩ giả tọa chia cũng quỷ. Này tam đại kinh thiên liền quỷ là khiếp sợ thủy quốc hải tặc giới. Dâu trắng lao cha uy danh trong một đêm truyền khắp biển rộng mỗi một chỗ. Chính như mù cạ dở nói tới, sau đó nghĩ cho hắn làm con trai đều không người sai vặt. Cái gì cá mập tạ dô loại hình người đều chạy tới cho dâu trắng làm con trai. Mù cạ dở nguyên bản tưởng tượng là thất vũ hải, bởi đến quá nhiều người, không thể không mở rộng biên chế. Trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, băng hải tặc dâu trắng hiện nay biên chế như sau: nguyên soái, dâu trắng, tam đại tướng, bất động khó phá, dạ tọa chia, quan độn nhị dạ biển viên, thất vũ hải, hồ xì gạ kỳ di bệ, tạ mạ mồ nọ mạ ẹ, cá mập tà rồ, âu mắt, đại minh cửa, ánh trăng á lệ, 8. Cái khác bên trong tiểu cán bộ mấy trăm, cấp dưới hơn 30 băng hải tặc, thực lực nhảy một cái trở thành thủy quốc mạnh nhất băng hải tặc. Ở mới tổng bộ, giới thị, nguyên soái dâu trắng tổ chức hội nghị tác chiến, tam đại tướng, thất vũ hải cùng với cái khác cán bộ tụ hội một đường. Mù cá giờ ngồi cao ở nguyên soái bảo tọa bên trên, tiền nguyệt đao liền dựng đứng ở bên người. Các con của ta, mọi người đứng dậy trả lời, lao cha tốt. Mù cạ dở vung tay lên, toàn trường yên lặng. Mù cạ dở bắt đầu chỉ đạo, hiện tại chúng ta băng hải tặc dâu trắng thực lực đã siêu cổ xỉ mị rủ quốc gia hải quân, như vậy sau đó chúng ta liền muốn đối với hải quân tiến hành đả kích. Chúng ta muốn hủy diệt qua đi chế độ cũ độ, thành lập mới chế độ, nhường thủy quốc, làm cho cả nhận giới biển rộng thành vì chúng ta hải tặc rong ruổi tung hoành bình nguyên. Chúng ta muốn đi đâu liền đi, muốn cướp cái gì liền cướp cái gì. Dưới sân bọn hải tặc dồn dập hô to, dâu trắng uy vũ, lao cha uy vũ. Đương nhiên cũng có người lo lắng, lao cha, vụ nhất thôn, đại danh hải quân có thể đều không phải dễ chơi. Mù cạ dở lại ép ra hiệu mọi người im lặng. Các ngươi nói có đạo lý. Hai nhà bọn họ là chúng ta mới đường hàng hải lên chứng ngại. Chúng ta là muốn lật tung bọn họ. Bất quá chúng ta băng hải tặc dâu trắng không phải là cái gì a miêu a cầu. Chúng ta ra trận liền muốn chơi một vố lớn. Mọi người hỏi, cái gì lớn? Mù cạ dở nhếch miệng cười. Chúng ta đầu tiên đem thủy quốc đại danh cho nắm lên đến. Ừ. Dưới sân mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Làm sao vừa ra tay đã bắt đại danh? Mù cạ dở đứng dậy. Hắn chỉ ở trải ở giữa sân thủy quốc bản đồ bên trên. Bắt được đại danh sau khi chúng ta là có thể lấy đại danh sinh mệnh làm uy hiếp, bức bách thủy quốc hải quân, vụ nhận thôn hải quân cùng chúng ta quyết chiến. Chúng ta đem ở dự định địa điểm đem bọn họ diệt sạch. Các loại thủy quốc hải quân toàn bộ hủy diệt, như vậy biển rộng không phải là thiên đường của chúng ta. Hết thảy hòn đảo không đều là hướng về chúng ta mở rộng ôm ấp nữ nhân. Mọi người dồn dập vì là dâu trắng lao cha vẻ quyết tâm vô tay. Đùng đùng đùng. Đại tướng bất động khó phá hỏi, lão cha, như vậy quyết chiến địa phương ngươi là chuẩn bị để ở nơi đâu? Là giới thị đảo ạ? Không. Mù cạ giơ lắc đầu một cái. Giới thị đảo bên ngoài hải vực quá mức hung hiểm, không dễ dàng cho quy mô lớn hải chiến triển khai. Ta làm thủy quốc hải quân chắc chắn sẽ không toàn quân chạy tới nơi này. Mù cạ dở cầm lấy hiển nguyệt đao, mũi lao ở trên bản đồ trượt, cong, mũi lao đâm vào một vị trí. Ta tuyển địa điểm chính là chỗ này. Mọi người đồng thời nhìn sang. Trên đỉnh đảo, mù cạ dở, trên đỉnh đảo phụ cận hải vực bình tĩnh, quanh năm không báo tác lớn, là thích hợp hải chiến vị trí. Ngoại vi có hòn đảo có thể ẩn giấu hạm đội. Trên đỉnh đảo địa hình cũng thích hợp kiến thiết thiết kế phòng ngự. Ta đã phái bản bộ nhân viên ở trên đỉnh đảo kiến thiết tường tre, pháo đài, bến tàu các loại phương tiện. Mọi người đến thời điểm xuất lĩnh từng người hải tặc đoàn phía bên ngoài hải vực, các loại hải quân tiến công trên đỉnh đảo thời điểm, nghe ta tín hiệu ở vây quanh tới, diệt sạch bọn họ. Dạ tòa chia, đại nhân, như hải quân bọn họ không đến. Mù Cạ Giờ cười ha ha. Ha ha, bọn họ sẽ không cùng đến. Ta sẽ đem đại danh giải đến trên đỉnh đảo. Ở nơi đó ta đã cho hắn kiến thiết tốt đại sự phạt. Ta sẽ tuyên bố phạt thời gian, sẽ ở một ngày kia đối với đại danh công khai phạt. Thủy quốc, vụ nhận thôn hải quân nếu như không đến. Như vậy ta liền đem đại danh đầu chém đứt. Thủy quốc đại danh biểu thị ta ngày chó. Ta ở nhà ngốc cố gắng. Người cái dâu trắng liền kéo ta đi chặt đầu. Tốt, tốt. Kế sách hay a. Mọi người đều tán thành. Mù Cạ Giờ, cái kia tốt, tam đại tướng, thất vũ hải các ngươi liền cùng ta đồng thời ở trên đỉnh đảo thủ vững, chờ đợi hải quân tấn công. Tam đại tướng cùng thất vũ hải đồng thời đáp ứng. Là, lão cha. Người còn lại thì lại ở xung quanh hải vực quen thuộc hoàn cảnh, thao luyện đội tàu. Là, lão cha. Mù Cạ Giờ hiển nguyệt đao hướng về trên trời một lần. Cướp đoạt thủy quốc, khai sáng tân thế giới ngay ở trên đỉnh một trận chiến. Chư quân, các ngươi muốn đánh bạc tính mạng đến đi theo ta. Đi theo. Đi theo. Sử xưng cuộc chiến thượng đỉnh đại chiến liền quyết định như vậy hạ xuống. Ngay đêm đó, kẻ xui xẻo thủy quốc đại danh Xì Mạc chính đang hoa khôi trong phòng nghỉ ngơi. Bọn họ ở ngoài thủ vệ võ sĩ, nị dạ toàn bộ bị sai nhận ám bộ giết chết. Ám bộ đêm suốt đêm đem Xì Mạc cậy lén lút vận ra khỏi thành, đưa đến chờ đợi trên thuyền hải tặc. Các loại ngày mai, Xì Mạc cậy tỉnh lại. Hắn đã ở trên biển. Hắn sợ hãi hỏi bên người cao lớn thô kệch hải tặc. Các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Trả lời là, trên đỉnh đảo. Chúng ta dâu trắng lao cha muốn gặp ngươi. Chương 343, cuộc chiến thượng đỉnh 2. Dâu trắng. Đại danh Sĩ Mạ Cẩy nghe được danh tự này, dùng sức hồi ức một hồi lâu mới tìm được đối ứng một hàng chữ. Hải quân đại tướng gần nhất bẩm tấu lên. Nước ta hải vực gần nhất xuất hiện một nhóm tên là Băng Hải Tặc Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc, thế lực quật khởi rất nhanh, xin chú ý. Sĩ Mạ Cẩy căn bản là không để ở trong lòng. Thủy quốc hải tặc từ số lượng tới nói vậy thì là cỏ dại rậm rạp, đến không xuể. Thứ thay đổi tới giảng biến chuyển từng ngày, phát triển không ngừng. Nợ nhiều không lo. Con giận quá nhiều rồi không nữa. Thủy quốc đối với hải tặc thái độ luôn luôn là chỉ cần ngươi không ở ta địa bàn nháo quá mức, ta coi như ngươi không tồn tại. Bởi vậy Sĩ Mạ Cẩy lúc đó nhìn thấy tình báo cũng chỉ là nổ nước bọt một câu. Đây là cái gì quỷ tên? Một điểm chúng ta thủy quốc cổ vận đều không có. Gọi cái gì quỷ dâu mép, thương chi dâu mép, cái thứ nhất hải tặc như vậy mới đủ vị mà. Sĩ Mạ Cẩy vẫn cảm thấy tên thú vị mới có chút ấn tượng. Bằng không như thế hải tặc, hắn căn bản là không nhớ được. Sĩ Mạ Cẩy nhớ tới dâu trắng sau vô cùng kinh ngạc. Không đúng a, ta lại không có đắc tội hắn, hắn tìm ta làm gì? Trong coi hải tặc một bộ ta mù chữ, ngươi hỏi ta a dám dấp. Sĩ Mạ Cẩy trầm mặc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng thuyền một đường mở ra trên đỉnh đảo. Sĩ Mạ Cẩy từ trên thuyền hạ xuống. Hắn nhìn thấy dùng xi măng thép các loại kiến trúc lên hải tặc bản bộ kiến trúc, bến tàu bên trong thuyền, bến tàu cao to tường tre cùng với mặt trên pháo đài. Hắn khiếp sợ. Nước ta hải tặc lúc nào đổi mới đến nước này? Đặc biệt là bọn hải tặc mở ra máy đảo, xe lu các loại máy móc thiết bị ở trước mặt hắn mở qua thời điểm hắn thật sự cảm giác mình đúng hay không đi nhầm địa phương. Làm sao hải tặc căn cứ so với chúng ta thủy quốc hải quân căn cứ nhìn còn trước tiên tiến vào? Nhớ tới chính mình hải quân trại những kia song gỗ rào cản, Sĩ Mạ Cẩy mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Đi thôi. Đừng làm cho chúng ta lão cha đợi lâu. Áp giải hải tặc dục. Sĩ Mạc tiến vào hải tặc bản bộ kiến trúc ở trong đại sảnh nhìn thấy dâu trắng. Nhìn thấy cao to, uy mãnh, dường như cự nhân Mù Cạ Giờ. Sĩ Mạc cậy vấn đề thứ nhất giống như những người khác. Ngươi chỉ là tóc trắng, tại sao gọi dâu trắng? Mù Cạ Giờ nhìn vẻ mặt mở mịt Sĩ Mạc cậy. Hắn nhếch miệng cười. Ha ha, đại danh Sĩ Mạc cậy ngươi có thể coi là tới rồi. Âm thanh rất lớn chấn động đến mức phòng khách vang ong ong. Sĩ Mạc cậy một cái giật mình. Đối diện xem khí thế chính là gã tuổi già phản tặc, tuyệt đối không phải loại kia xuất đạo 2 năm dưới luyện tập sinh. Khẳng định là giết người không chớp mắt, giết người như ngóe, lòng dạ độc ác, cáo giả loại kia. Cha, sợ sẽ Sĩ Mạ cái tiếng hô cha. Mù Cạ Giờ đều bị hắn làm lăng. Hải quân lão bản là con trai của ta, vậy ta cùng hải quân quan hệ tính thế nào? Ông cháu sao? Mù Cạ Giờ vẫn là lập trường kiên định. Sĩ Mạ cậy, ngươi muốn đứng vững lập trường, ngươi là hải quân lão bản không phải con trai của ta. Lại nói ngươi loại phế vật này không tư cách làm con trai của ta. Sĩ Mạ cậy cũng ý thức được chính mình nói sai lời. Nha, dâu trắng, bản đại danh cùng ngươi luôn luôn không thù không oán, ngươi tại sao bắt ta? Mù Cạ Giờ lắc đầu. Làm sao không thủ không oán? Ta cùng ngươi nhưng là có huyết hải thâm cửu a. Sĩ Mạ Cẩy liều mạng nghĩ, chính mình làm chết người trong thật giống không có hình thể lớn như vậy gia tộc hoặc là người a. Đảo quốc phần lớn là tên lùn. Nếu là có dâu trắng như thế cao to, vậy tuyệt đối là kỳ quan a. Lẽ nào là biến dị? Dâu trắng Mù Cạ Giờ vung tay lên. Không nên suy nghĩ bậy bạ rồi. Thủ hạ ta có đông đảo huyết kế giới hạng người, bọn họ đều là bị này các ngươi giúp người cùng vụ nhẫn hãm hại cửa nát nhà tan. Bọn họ đều là con trai của ta, thân nhân. Bọn họ cừu tự nhiên coi như ta cừu. Ta chính là muốn tìm các ngươi đòi lại này bút bút nợ máu. Sĩ Mạ Cẩy kinh ngạc, hắn hô to hoan uổng. Hoan uổng a, tất cả những thứ này đều là mị dục ạ gù dạ làm a, không có quan hệ gì với ta. Ngươi muốn báo thù tìm ạ gù dạ a? Mù Cạ Giờ mới mặc kệ ngươi có quan hệ hay không. Thử, có quan hệ hay không không phải ngươi định đoạt, là ta quyết định. Đi theo ta. Mù Cạ Giờ mang theo Sĩ Mạ Cẩy đi tới bản bộ nhà lớn bên ngoài rộng rãi sân thượng. Sĩ Mạ Cẩy nhìn thấy trên ban công đứng một người đàn ông nhắm một con mắt nhìn trời. Đó là Âu Nhãn. Hắn là một vị có thể khống chế chim biển mỹ dạ. Khống chế biển Âu chính xác, lan truyền tin tức là hắn năng lực. Hắn cũng được gọi là thủy quốc mạnh nhất chim hào, nắm giữ thủy quốc mạnh nhất chim chi quân đoàn. Đón lấy hắn nhìn thấy bốn cái cao to chỗ tựa lưng ghế dựa lớn con. Ở trước cái ghế diện có một cái đài xử phạt. Trên đài xử phạt còn thả một cái kỳ quái dụng cụ. Mù Cạ Giờ giới thiệu với hắn. Đây là ta cho ngươi thiết kế Louis Mercer cùng khoản đoạn đầu đài. Có người nói là trong lịch sử nhân loại tiên tiến nhất chặt đầu công cụ. Ngươi xem cái kia đâm đao rơi xuống, bảo đảm ngươi không hề thống khổ. Xí mạ tây người đều mở bức. Chân đều mềm nhũn. Làm sao mọi người không nói hai câu, ngươi liền kéo ta tới đoạn đầu đài. Không muốn a. Không muốn a. Cứu mạng. Bỏ qua cho ta đi. Mù Cạ Giờ hơi cười. Làm sao không thích đoạn đầu đài? Xí mạ tây gật gù. Ai sẽ thích đồ chơi này? Mù Cạ Giờ gật đầu. Cũng đúng, chặt đầu quá nhanh, như vậy ngươi liền không cảm giác được tử vong quá trình. Cái kia làm sao không phải nhân sinh một nỗi tiếc nuối không thôi. Xí mạ tây, ngươi đang nói cái gì? Mù Cạ Giờ có thể là phi thường đồng ý thỏa mãn khách hàng trải nghiệm. Bằng không như vậy, đến thời điểm ngươi liền mang theo còng tay, quỳ gối trên đài xử phạt, ta tìm hai tên lính quèn nắm trường mâu từ hai bên trái phải đâm chết ngươi. Xí mạ tây ít. Mù Cạ Giờ đưa cho hắn một tờ giấy. Đến, đây là ngươi lời kịch. Chiếu niệm, không cho phép ra sai. Xí mạ tây năm qua, run run rẩy rẩy thì thầm, muốn ta tài bảo sao? Muốn liền đều cho ngươi đi, đi tìm đi. Gờ răng lại nạ, ta đem dâu trắng hết thảy đều đặt ở nơi đó. Xí mạ tây. Mù Cạ Giờ gãi đầu một cái. Ha ha, thật không tiện. Cho sai rồi. Đây là ta kịch bản lời kịch. Chương 344, cuộc chiến thượng đỉnh, 3. Mù Cạ Giờ cho Xí mạ tây đổi một bản bị bắt cóc người lời kịch. Hắn dựa theo mặt trên từ niệm. Mù Cạ Giờ người thì lại ở bên cạnh Lục Như. Làm đọc đến cuối cùng. Này tin đưa đến sau 10 ngày chính là xử quyết ngày. Dâu trắng đem ở hải tặc đại bản doanh trên đỉnh đảo đài xử phạt xử quyết đại danh Xí mạ tây. Quá thời hạn không sau. Xí mạ tây trực tiếp hôn mê. Mù Cạ Giờ phái người đem hắn đưa xuống đi chăm sóc. Âu Nhãn, ngươi chim có thể đem thu video cho đưa tới sao? Âu Nhãn biểu thị không thành vấn đề. Ta Hắc Âu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Âu Nhãn một cái nhỏ thiếu. Một đầu hình thể khổng lồ, toàn thân biển lớn màu đen Âu bay tới. Nó mang theo thu video bay đi Xí mạ cư thành giao cho đêm. Đêm sau đó sắp xếp người đem thu video đặt ở ra lão Dụ Dụ gì cửa nhà. Chính đang bởi vì đại danh mất tích thấp thỏm lo âu, tìm kiếm khắp nơi Dụ Dụ gì dẫn dắt chúng ra thần quan sát phần này băng hải tặc dâu trắng phát tới thông báo. Bọn họ nhìn thấy Xí mạ ở video bên trong đọc lời kịch, nghe được dâu trắng đại nghịch bất đạo tuyên ngôn. Hết thảy gia thần đều phẫn nộ. Lớn mật hải tặc, lại dám bắt cóc đại danh. Dai Uzo gì đại nhân, chúng ta muốn lập tức đem đại nhân cứu ra. Chúng ta hiện tại liền phát binh trên đỉnh đảo đi. Chúng ta điều động hết thể hải quân. Gia lão Dai Uzo gì không phải là thanh niên. Chư vị, dâu trắng tình báo biểu hiện hắn thế lực rất mạnh. Gia lão Dai Uzo gì khẩn cấp điều tra dâu trắng tình báo. Tình huống rất loạn, rất tạp. Nói cái gì cũng có. Có người nói hắn là giống người, sinh ra 800 con trai. Trên đỉnh đảo có 12 tòa cung điện, mỗi cái cung điện có một vị thủ vệ đại tướng. Dâu trắng liền ở tại cuối cùng hải hoàng cung. Có người nói dâu trắng có thể khống chế biển rộng, có thể nhấc lên biển động nuốt hết một hòn đảo. Có người còn nói hắn tàu là một cái ưu linh, quỷ thuyền, có thể trong biển ngang qua, sẽ thôn phệ hết thể gặp phải thuyền. Nói chung lung ta lung tung. Có điều có một chút có thể khẳng định hắn mạnh phi thường. Gia lão Dụ Dụ gì suy đoán dâu trắng khẳng định là một vị thực lực cường hãn nị dạ. Phòng trưng dưới tay hắn cũng có thật nhiều cường giả nị dạ. Gia lão Dụ Dụ gì, vì lẽ đó chúng ta muốn liên hợp vụ nhận thôn cùng đi ra binh. Mọi người vừa nghe dồn dập biểu thị tán thành. Gia lão Dụ Dụ gì, ta bây giờ lập tức đi tới vụ nhận thôn, tìm mỹ giúp thương lượng cứu viện sự tình. Đại danh gia lão Dụ Dụ gì tự mình đến vụ nhận thôn thương lượng trọng đại công việc. Vụ nhận thôn tự nhiên là quy cách cao nhất chiêu đái. Mỹ giúp Ả Cụ Dạ, trưởng lão nguyên sư, ao cùng với tờ du Mỹ rổ gì các loại cao tầng thượng nhận tham gia. Những người này đều là gia lão Dụ Dụ gì người quen cũ. Gia lão Dụ Dụ gì quen thuộc chào hỏi. Có điều Mỹ giúp Ả Cụ Dạ phía sau một cái mang mặt nạ, chỉ lộ một con mắt người hắn không quen biết. Gia Dụ Dụ gì, vị này chính là ai? Trước đây chưa từng thấy. Tô Bỉ Tô trả lời, ta gọi Tô Bỉ, đến từ Đại Lục, là Mỹ giúp mới chiêu người hầu, nhận đao thất nhân chúng thống lĩnh. Gia Dụ Dụ gì tự nhận là hài hước. Hả, trên đất bằng đến Tô Bỉ a, vậy thì gọi ngươi Lục bay đi. Ha ha. Tô Bỉ Tô, y. Danh tự này có điểm lạ a. Mở xong chuyện cười. Mọi người vây quanh hội nghị bàn tròn ngồi xong. Gia Dụ Dụ gì biểu hiện nghiêm túc. Vụ nhận thôn chư vị, chúng ta thủy quốc gia đại sự rồi. Nguyên sư, Gia Dụ Dụ gì đại nhân, xảy ra chuyện gì? Gia Dụ Dụ gì, đại danh bị người bắt có rồi. A. Toàn trường khiếp sợ. Liên Obito đều kinh ngạc. Cái gì người lớn mật như thế bắt cóc đại danh? Dai Uzoji là một cái gọi dâu trắng hải tặc. Dai Uzoji đem thu video lấy ra phát hình cho bọn họ xem. Vụ nhận thôn người xem xong, toàn bộ thế giới quan đều bị lật đổ. Lúc nào thủy quốc xuất hiện so với chúng ta vụ nhận thôn còn điều tổ chức? Quả thực chính là chú nhịn thì được, thím không nhịn được a. Người đem chúng ta kim chủ bắt cóc không phải đánh chúng ta mà sao? Trong phòng họp vụ nhận một đám cao tầng là tình cảm quần chúng xúc động. Phát binh, lập tức phát binh. Giết chết cái này ngông cuồng dâu trắng. Bình định băng hải tặc dâu trắng. Ta muốn đem bọn họ mỗi một cái đều treo cổ. Gia Dụ Dụ gì thái độ đối với vụ nhẫn phi thường hài lòng. Dâu trắng lên tiếng, sau 10 ngày liền xử quyết đại danh. Ta nghĩ hắn tuyệt không phải hư ngôn. Chúng ta nhất định phải trước ở ngày đó trước chạy tới trên đỉnh đảo cứu ra đại danh. Nguyên sư, đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta vụ nhẫn thôn điều động hết thể tinh nhuệ tới cứu viện. Gia Dụ Dụ gì gật đầu, ừm, chúng ta hải quân cũng sẽ đồng thời xuất động. Trong lòng Gia Dụ Dụ gì oán giận không giảm. Chúng ta đối với cái kia giúp hải tặc quá phóng túng rồi. Lấy về phần bọn hắn cũng dám tới khiêu chiến quốc gia. Lần này tiêu diệt dâu trắng, ta hy vọng mọi người tiếp tục liên hợp thanh lý một phen thủy quốc bên trong hải tặc. Nguyên sư, đó là nên. Đón lấy hết thảy mọi người nhìn về phía Mị Dục Ạ Gù Dạ. Con rối Mị Dục Ạ Gù Dạ vẫn duy trì im tiếng không nói. Obito không chế hắn mở miệng. Ừm, ta không có ý kiến. Từ trên tình báo đến xem, băng hải tặc dâu trắng thực lực rất mạnh. Lần này ta đem tự mình dẫn dắt nhẫn đao thất nhân chúng cùng nhau xuất kích. Ta đem đi đầu xung phong. Ta cũng hy vọng các vị cũng có thể toàn lực ứng phó. Obito cũng không thể nhường cái này không hiểu ra sao cái gì dâu trắng quấy rầy chính mình nước mưa hai đại thủy sản quốc gia liên minh sự tình. Các loại cứu gia đại danh vừa vặn nhường hắn đáp ứng kết minh. Mị Dục Ạ Gù Dạ tỏ thái độ, trong hội nghị những người khác đều cùng uống. Này một. Sau đó chính là hội nghị tác chiến, thương lượng đối sách. Chương 345, cuộc chiến thượng đỉnh, 4. Tờ Dù Mị Dỗ gì học xong, khi về đến nhà đã là trăng lên giữa trời. Con gái Tờ Dù Mị mẹ còn chi kỷ chuẩn bị cho hắn ăn khuya. Hai người đồng thời ăn ăn khuya tán gẫu. Tờ Dù Mị mẹ ấy, phụ thân đại nhân, trong thôn là gia đại sự đi. Tờ Dù Mị Dỗ gì, ngươi nói mỏ cái gì? Đại danh bị một hải tặc bắt cóc việc quan hệ hệ thủy quốc mặt mũi. Hội nghị yêu cầu mọi người bảo mật. Tờ Dù Mị Dỗ gì giáo huấn Tờ Dù Mị mẹ ấy. Ngươi hiện tại bị cấm túc liền thành thật ở nhà. Tờ Dù Mị mẹ ấy thầm nghĩ, thử, ngươi cho rằng ta không biết mà. Mù Cả Dở tình báo đã chuyển cho nàng rồi. Cuộc chiến thượng đỉnh, hải tặc phương diện đã chuẩn bị kỹ càng liền các loại hải quân phương diện rồi. Tờ Dù Mị mẹ ấy, phụ thân đại nhân, ngươi liền không cần giấu ta rồi. Khẳng định là ra đại sự, không phải vậy ta xem làm sao nhiều như vậy cao tầng đều đi Mị Dục lầu còn rất muộn mới đi ra. Ở tại một hoàn chính là tốt. Ở nhà liền có thể nhìn thấy Mị Dục lầu động tĩnh. Tờ Dù Mị Dỗ Dị thấy không đạt được. Hắn liền nghiêm túc nói, ta cho ngươi biết rồi, ngươi có thể đừng nói cho những người khác. Tờ Dù Mị mẹ ấy gật gù. Tờ Dù Mị Dỗ Dị đem dâu trắng bắt cóc đại danh sự tình nói cho Tờ Dù Mị mẹ ấy. Tờ Dù Mị mẹ ấy giả làm kinh ngạc. Ai nha, cái này dâu trắng cũng quá tùy tiện rồi. Cái kia muốn mau mau diệt trừ hắn, cứu ra đại danh. Trong lòng thì lại cho Mù Cạ Dở điểm khen ngợi. Không hổ là đại danh sát thủ. Chạy đến cái kia quốc gia đều muốn đem đại danh giàn vặt một phen. Tờ Dù Mị Dỗ Dị, hội nghị đã quyết định đại danh hải quân cùng chúng ta vụ nhận thôn hải quân tạo thành liên hợp hạm đội đồng thời xuất động, đi tới trên đỉnh đảo cứu vớt đại danh. Tờ Dù Mị mẹ ấy, phụ thân đại nhân, mang ta cùng đi chứ? Tờ Dù Mị Dỗ Dị, ngươi đi làm gì? Tờ Dù Mị mẹ ấy, ta đi giết hải tặc lập công, nói không chắc ta lập xuống đại công sau Mị Dục liền có thể tha thứ ta, giải trừ ta hạn chế. Tờ Dù Mị Dỗ Dị rơi vào suy tư. Tờ Dù Mị mẹ ấy lại sử dụng làm nũng chiến thuật. Có được hay không vậy? Van cầu ngươi rồi. Tờ Dù Mị Dỗ Dị này mới đáp ứng. Được rồi, đến thời điểm ngươi liền giấu ở ta trên thuyền, đến thời điểm nhìn rõ ràng đi ra. Tờ Dù Mị mẹ tự nhiên đáp ứng. Cái gọi là liên hợp hạm đội đương nhiên chính là liên hợp. Nhẫn thôn các gia tộc một nhà ra mấy cái thuyền. Vụ nhẫn thôn bản bộ nhưng là điều động lấy Mị Dục Ạ Gù Dạ dẫn đầu, ảnh bản bộ ám bộ, nhẫn đao thất nhân chúng đám người. Mọi người tập hợp liền xuất phát. Tổ bị tổ chính đang Mị Dục lầu đối với hoàn toàn mới nhẫn đao thất nhân chúng lên tiếng. Chư vị, hiện tại là các ngươi chấn chỉnh lại nhẫn đao thất nhân chúng uy danh thời khắc rồi. Chúng ta cứu ra đại danh, quét sạch hải tặc, dương danh thủy quốc. Nhẫn đao thất nhân chúng 6 người đồng thời trả lời. Là, đại nhân. Đại đao xạ mệ hạ đã bị hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cái này phản nhẫn mang đi. Tổ bị tổ từ cổ nổ hạ chọn mua một cái quê ý kỳ gì xem như là tập hợp 6 thanh nhẫn đao. Sau đó hắn từ vụ nhẫn bên trong chọn lựa 6 người đến làm thất nhân chúng. Tuy nhiên làm sao 3 người lính ngự lâm là 4 cái, tứ đại thiên vương có 5 cái này đều là thưởng thức. Nhẫn đao thất nhân chúng là 6 người cũng không có vấn đề gì. Tổ bị tổ, đến thời điểm không cần lo cái khác, chúng ta một thuyền vọt thẳng vào trên đỉnh đảo giết chết cái gì dâu trắng là được. Tổ bị tổ đối với mình tràn ngập tự tin. Cái gì dâu trắng, dâu đen, dâu đỏ, ở ta thần uy, các mục ai, trước mặt đều là một chữ, chết. Tổ bị tổ kế hoạch rất đơn giản. Mấy trăm bảo đảm một trận chiến thuật. Cái khác thuyền làm con cờ thí hiểm hộ chính mình thuyền. Chính mình, Mị Dục Ạ Gù Dạ, nhẫn đao thất nhân chúng một thuyền sông lên trên đỉnh đảo. Chính mình một cái thần uy, các mục ai, liền đem đại danh truyền tống đi xong việc. Sau đó chính mình ở đại sát đặc sát. Hoàn mỹ. Tổ bị tổ không chút nào cảm thấy thủy quốc hải tặc có thể có cái gì cường. Đơn giản mấy cái huyết kế giới hạn mà. Mạnh hơn còn có thể có ta hữu chi hà mạnh. Thủy quốc, vụ nhẫn thôn khẩn cấp điều khiển binh mã, biển thuyền. 8. Mù Cả Giờ thì lại ở trên đỉnh trên đảo mang theo tam đại tướng, thất vũ hải ăn uống thỏa thuê. Tạ mạ mùa nó mạ ẹ còn nhảy mới học nhóm mùa nữ. Âu Nhan đến báo, lão cha, đại danh vụ nhẫn liên hợp hạm đội đã ra biển rồi. Mù Cả Giờ, tốt, tiếp tục giám thị. Âu Nhãn, có một cái tin tức xấu. Mù Cả Giờ thả xuống bát rượu. Những người khác cũng dừng lại. Cái gì tin tức xấu? Âu Nhãn, cổ nộ hạ thuyền bắt cá voi ở chúng ta hướng đông bắc hướng về xuất hiện. Bọn họ công kích chúng ta giấu ở phụ cận thuyền còn đắm mấy chiếc. Bà cả. Dù. Phòng khách bên trong tiếng mắng nổi lên bốn phía. Mù Cả Giờ sờ sờ cằm. Cô nộ hạ thuyền bắt cá voi a. Cái kia không phải là xì mù dạ đạn rồ thuyền. U Mi tức giận nói, xì mù dạ đạn rồ, cái này hôn đạn ỉ vào chính mình thuyền là sắt thép thuyền, thuyền cứng tốc độ nhanh, ở chúng ta thủy quốc tùy ý làm bậy, và lăn đi qua nước ta thật nhiều thuyền. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ, đại nhân, chúng ta đi giết chết bọn họ đi. Những người khác cũng dồn dập thỉnh chiến. Thân không thân, xem lập trường. Tại chỗ tuy rằng đều là hải tặc, bình thường cũng là làm ác trần đấy. Có điều đối mặt loại này quốc thủ, lập trường vẫn là nhất trí. Cái gì xì mù dạ đạn rồ nhất định phải giết chết. Mù Cả Giờ đứng dậy. Hiện nay hải quân đã điều động, các ngươi liền không muốn kinh động, để tránh khỏi cho hải quân có cơ hội để lợi dụng được. Các ngươi thuyền tốc độ quá chậm cũng không đuổi kịp thuyền bắt cá voi. Chuyện này liền giao cho lão cha ta mang lên phở lì hình đủ tờ màn đi xử lý là được. Các ngươi bảo vệ tốt trên đỉnh đảo, ta đi một chút sẽ trở lại. Tất cả mọi người đứng dậy cung tiễn Mù Cạ Giờ. Mù Cạ Giờ đi ra phòng khách, từ lớn sân thượng trên quảng trường nhảy lên một cái rơi vào đứng ở trên bến tàu trên phở lì hình đủ tờ màn hảo. Chuẩn bị dương buồn xuất phát. Mục tiêu, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ thuyền bắt cá voi. Chương 346, cuộc chiến thượng đỉnh, Nam. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ cấp dưới một cái thuyền bắt cá voi đang chậm rãi đi. Chạy mấy ngày, không có bắt được cá voi. Khó chịu bọn họ đắm mấy chiếc thủy quốc thuyền dài buồn. Bọn họ chính mở ra. Đột nhiên, thuyền một bên cách đó không xa nước biển bốc lên. Một chiếc ba cột buồm buồm thuyền từ trong biển phá biển mà ra. Người tới chính là có thể trong biển đi Phở Ly Hình Đủ Tờ Màn Hảo. Phở Ly Hình Đủ Tờ Màn từ trong biển phá biển mà ra đồ sộ tình cảnh đem vô cá voi người trên thuyền đều khiếp sợ ngốc. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Này gọi cái gì thuyền? Ẩn nấp thuyền. Mù Cạ Giờ đang đứng ở mũi tàu. Hắn cũng sẽ không cho Sĩ Mụ Dạ Đạn Dầu người cái gì sắc mặt tốt. Trực tiếp lời đều không gọi. Nã pháo. Đối diện thuyền bắt cá voi một bên pháo môn toàn bộ mở ra. Thuyền bắt cá voi người còn đần độn nhìn. Rầm rầm rầm. Phở Ly Hình Đủ Tờ Màn pháo hiệu hỏa nổ súng. Hai xếp ánh lửa chớp qua. Đạn pháo đập về phía thuyền bắt cá voi. Vô cá voi người trên thuyền này mới phản ứng được. Hoa, có người không né tránh kịp trực tiếp bị đánh chết. Có điều càng nhiều là nện ở trên bong thuyền. Sa nhẫn xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Chất lượng chính là tốt. Đạn pháo liền đập ra một ít đen điện tử. Giáng trả, giáng trả. Người trên thuyền chuẩn bị giáng trả. Mù Cạ Giờ cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Phân giải đi. Mù Cạ Giờ đấm ra một quyền. Toàn bộ thuyền bắt cá voi trực tiếp tan rã. Hết thảy thuyền bắt cá voi toàn bộ rơi vào trong biển. Mù Cạ Giờ liếc mắt nhìn ở trong nước dãy rùa người. Trở về, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng nên tiếp hải quân rồi. Liên đệ bọn họ như những kia bị bọn họ đắm người như thế lĩnh hội một hồi trong biển dãy rủa cảm giác đi. Đại danh sĩ Mạ Cầy bị tóm ngày thứ 8. Thủy quốc liên hợp hải quân đang chạy. Ở hạm đội phía trên có không ít hải âu xoay quanh, bay qua. Vụ nhẫn trên xoáy hạm. Gia lão dù rồ gì lo lắng lo lắng. Về phần tại sao không ngồi thủy quốc hải quân thuyền, đó còn cần phải nói. Hắn hỏi Mị Dục Tạ Cú Dạ. Đối phương tựa hồ ở dùng kế sách không ngừng phân binh lực chúng ta. Mấy ngày nay, không ngừng có dâu trắng thuyền lại đây quấy rầy sau đó vì đuổi đuổi bọn họ. Liên hợp hạm đội không ngừng chia đuổi theo. Hiện nay hạm đội liền còn lại chừng 20 chiếc thuyền. Hệ Hạ Cụ Dạ ngậm miệng không nói. Hệ Hạ Cụ Dạ bên người Obito lên tiếng. Đại nhân không cần lo lắng. Chúng ta chia, đối phương làm sao không phải chia? Dai Uzoji, ừ, Lọ Phi A ngươi có cao kiến gì? Obito cười nhạo. Đối phương dâu trắng đơn giản nghĩ tới là không ngừng phân tán hạm đội chúng ta thực lực sau đó chờ chúng ta tiến vào trên đỉnh đảo liền dùng mai phục binh lực đến công diện chúng ta. Điểm ấy cho vật còn giấu có điều ánh mắt của chúng ta. Obito tự nhận là hắn đã nhìn thấu dâu trắng âm mưu. Đáng tiếc chính mình chiếc thuyền này lên nhưng là tàng long ngọa hổ. Một cái thuyền liền có thể giết chết hết thể hải tặc. Dai Uzoji, như vậy ngươi đã có biện pháp? Obito gật đầu, biện pháp rất đơn giản, giết tới liền được rồi. Dai Uzoji, Lọ Phi. Obito cau mày. Đại nhân, thỉnh gọi ta Tobi, ta không gọi Lọ Phi. Danh tự này làm sao cảm giác không may mắn? Dai Uzoji, nha. Lo. A. Phi. Obito không nói gì. Hắn đi làm chuyện khác. Kuzo Suki dại gà, đi đem trên trời chim bắn cho hạ xuống. Chúng nó đã nhìn chúng ta nhiều ngày như vậy, nên xem đủ. Nhẫn đao thất nhân chúng một trong, lôi đao kỳ bạ người sử dụng cụ rổ sụ kỳ giải gà hướng về bầu trời giơ lên sấm sét quay quanh lưới dao sắt răng. Lôi độn giải gà. Dùng lôi đao kỳ bạ đem lôi tính chất trạ cờ dạ đưa lên trời không, do đó chế tạo chớp giật công kích kẻ địch. Trước đem song đao giao nhau đặt ở trước mặt giữ điện, lại đem song đao triển khai, phát sinh phạm vi lớn sấm sét công kích. Một trận sấm vang chớp giật. Xoay quanh ở liên hợp hạm đội vốn đội trên không chim biển bị dọn trống. Obito hơi cười, hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu, trên đỉnh đảo. Trên đỉnh đảo. Âu Nhãn mở to cái kia con mắt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Dám đối với ta chim nhỏ độc thủ, nên nói ngươi là có dũng khí vẫn là vô tri đây. Hải quân, các ngươi chờ đó cho ta. Mù Cạ Giờ thu được Âu Nhãn báo cáo. Âu Nhãn, lão cha, dựa theo tốc độ, bọn họ sẽ ở sau 2 ngày giữa chưa đến. Mù Cạ Giờ vỗ tay mà cười. Ha ha, sân khấu đã dựng được rồi. Khách nhân đến thời gian cũng vừa hay. Như vậy nhường chúng ta cùng nhau chờ chờ tân thế giới mở ra một khắc đó đi. Trận này cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, thủy quốc đem nên đón thế giới mới. Cô lạp 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 lạp. Phía sau chính nghĩa áo choàng run run. Mọi người tại đây cũng đồng thời nở nụ cười. Thế giới mới là ra sao? Mọi người đều muốn nhìn một chút. Ngày thứ 10. Hôm nay ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm không mây. Dương khí rất đủ, chính thích hợp phạt. Như vậy sẽ không xuất hiện oan hồn. Đại danh sĩ Mạ Cấy ngồi xổm ở hải tặc bản bộ nhà lớn trên đài xử phạt. Trên tay hắn mang xiềng xích. Hai bên trái phải nhưng là cầm trường mâu tiểu binh. Chính diện phía dưới chính là đối diện biển rộng bến tàu cùng với cửa lớn tường tre. Mù Cạ Giờ vẫn là lựa chọn cho hắn một cái chính diện vị trí. Dù sao đem đầu đặt ở đoạn đầu đài lên liền không nhìn thấy hắn chính diện trên bến tàu chiến đấu tình huống. Không thể trở thành trận này biến đổi cuộc chiến nhân chứng. Cái kia không cũng quá tiếc nuối. Sau lưng hắn bản bộ nhà lớn trên không một cây chính nghĩa cờ lớn đón gió lay động. Cờ sĩ bên dưới, nguyên soái dâu trắng, tam đại tướng ngồi ở trên ghế, ngồi thành một loạt. Thất Vũ Hải chia nhóm hai bên. Bản bộ nhà lớn trước bọn hải tặc cầm đao thương kiếm kích ở bến tàu hàng đầu trận. Bố trí pháo đài cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Lõm hình bến tàu bên trong không không một thuyền. Phở Ly Hình Đủ Tờ Mạn Hảo không biết hình bóng. Đại danh sĩ Mạ Cực Quý gối cao cao trên đài xử phạt, tha thiết mong chờ phóng tầm mắt tới biển rộng. Tới cứu ta a. Chính nghĩa các hải quân, đánh tới tà ác dâu trắng cứu ta đi ra. Sĩ Mạ ở trong lòng cầu khẩn. Chính nghĩa hải quân không có nhường hắn thất vọng. Liên hợp hạm đội của buồm xuất hiện ở tầm nhìn ở trong. Mù Cạ Giờ mỉm cười. Rốt cục ra tay a. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 347, cuộc chiến thượng đỉnh, 6. Quỳ gối trên đài xử phạt đại danh sĩ Mạ Cậy nhìn thấy xuất hiện hải quân liên quân buồm. Cả người đều kích động rồi. Hắn còn chuẩn bị đứng dậy. Sát sát. Hai cái trái phải tiểu binh rối ra trường mâu lại tả hữu một dao nhau liền đem đầu hắn cho thẻ ở chính giữa. Đầu hắn liền theo đặt ở hai cái dao nhau trường mâu trong lúc đó như thế. Tiểu binh nhiệt tình nhắc nhở. Chớ lộn xộn. Sĩ Mạ cái túi đầu đủ rũ nằm ngoài trường mâu bên trên chờ hải quân. Biển rộng bên trên. Gia lão Dư Vũ Dụ Dị giơ kính viễn vọng phóng tầm mắt tới trên đỉnh đảo hải tặc bản bộ. Nhìn rõ ràng tình huống, Dại Vũ Dụ Dị đối với dâu trắng dạ tâm có càng trực quan hiểu rõ. Hừ, lớn mật hải tặc lại dám kiến như thế khổng lồ căn cứ, so với chúng ta hải quân còn muốn xa hoa. Xem ra dạ tâm tuyệt đối kinh người. Có thể so với trên đỉnh đảo hải tặc bản bộ khí thế tầng tre, pháo đài các loại. Thủy quốc hải quân những kia đơn sơ song gỗ rào cản thủy quân căn cứ chính là một cái gánh hát rong. Dại Vũ Dụ Dị nhìn thấy trên đỉnh cao nhất lay động chính nghĩa cờ lớn sau càng là cực kỳ tức giận. Hừ, chỉ là hải tặc còn dám nói rằng chính nghĩa. Quả thực chính là không đem chúng ta thủy quốc chính thống để ở trong mắt. Người hải tặc đều chính nghĩa, như vậy đứng ở chính nghĩa đối diện là ai? Obito không thích lao già này ở đây ồn ào. Dại Vũ Dụ Dị đại nhân, ngươi vẫn là bình tĩnh đừng nóng, vấn đề lập tức liền giải quyết. Dại Vũ Dụ Dị này mới yên tĩnh lại. Xin nhờ, Luffy, nhất định phải đem đại nhân cứu ra a. Obito mắt trợn trắng. Ta gọi Tobi, không phải Luffy. Ngươi cái già hồ đồ. Bọn họ kỳ hạm xông lên phía trước nhất, đã thấy cái kia cao to tường tre cùng cửa đá. Hải tặc căn cứ cửa đá đóng ngăn cản bọn họ tiến vào. Chỉ là một đạo cửa đá liền có thể ngăn cản ta Obito sao? Kỳ hạm đi tới cửa lớn. Kỳ quái là trên tường rào pháo đài vẫn không có động. Obito không thời gian suy nghĩ tại sao. Obito, phệ phù kỳ kỳ, cho ta đập ra cửa lớn. Phệ phù kỳ kỳ là nhẫn đao thất nhân chúng nhẫn đao độn đao cả bụ tổ gì người sử dụng. Độn đao cả bụ tổ gì là dây thường một mặt liền đao, một đầu khác liền búa. Phương thức công kích là trước tiên dùng đao chém, lại dùng đuốn nện ở sống dao lên lấy thêm vào sức mạnh, được xưng có thể đánh tan tất cả phòng ngự. Phệ phù kỳ kỳ từ đầu thuyền bay lên, dùng độn đao cạ bụ tổ gì đại đao chém người trong cửa đá sau đó đón lấy dùng đũa đập một cái. Sức mạnh khổng lồ rất nhanh từ độn đao cạ bụ tổ gì chuyển đến cửa lớn bên trên. Trên cửa đá lấy độn đao cạ bụ tổ gì làm trung tâm bắt đầu đổ nước, tan vỡ. Trung tâm nơi hướng bốn phía kéo dài ra vô số vết nước. Phá. Phệ phù kỳ kỳ lại là một cái búa tạm. Cửa lớn triệt để phá tan. Cả khối bê tông đổ bê tông hai cánh của lớn bắt đầu phân giải thành từng khối đá vụn rơi xuống. Mảnh vỡ rơi xuống, nện ở mặt biển, bắn lên bọt sóng. Có chút hướng về kỳ hạm rơi đến thì bị các loại nhận thuật đánh rơi. Cửa lớn một hồi liền triệt để lộ ra có thể cung kỳ hạm chạy đường nối. Tình huống bên trong cũng làm cho trên xoáy hạm người nhìn thấy. Gia lão Dụ Dụ gì sau khi thấy càng nổi trận lôi đình, lòng như lửa đốt. Ở bọn họ ngay phía trước, cao to trên đài xử phạt đại danh sĩ Mạ Cậy chính quỷ. Hai cái trái phải tiểu binh cầm trường mâu. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị đến thời điểm cho hắn tới một cái hai sườn xuyên mâu. Gia Dụ Dụ gì người đều muốn tức điên. Nhanh vào. Giết đám này hải tặc, cứu lại đại nhân. Obito tự nhiên không thành vấn đề. Hướng. Kỳ hạm phát động vọt vào bến tàu. Chờ đến bến tàu, chính mình liền xông lên đài xử phạt cứu đi đại danh. Cho tới trên bến tàu cái kia một nhóm lớn dơ đao thương hải tặc, Obito căn bản không để vào mắt. Các loại Obito kỳ hạm phát động thời gian. Mù Cạ Giờ lớn tiếng cười nói. Diễn viên đã đến. Vở kịch lớn lập tức bắt đầu. Như vậy khán giả cũng có thể đúng chỗ rồi. Thỉnh khán giả đi ra đi. Đón lấy. Hải tặc bản bộ nhà lớn bên trong hải tặc gáp rất nhiều người từ bên trong đi ra. Bọn họ đem người đều áp lên bến tàu. Mù Cạ Giờ. Vở kịch lớn bắt đầu tại sao không có cổ nhạc pháo hoa? Nã pháo, phong tỏa cái khát thuyền. Ngày hôm nay ta muốn đóng cửa đánh chó. Vẫn không núp ních pháo đài nhường người cho rằng chúng nó hỏng pháo đài bắt đầu nổ súng. Liên tiếp đạn pháo đánh vào hải quân kỳ hạm phía sau chuẩn bị theo vào đến trên thân thuyền. Giang giác. Giang giác. Có hai chiếc thuyền tại chỗ bị đánh thành mảnh vỡ. Lùi lại. Lùi lại. Mau mau rút đi pháo phạm vi. Mặt sau trên thuyền có người gọi lùi lại. Đương nhiên cũng có người gọi đi tới. Đi tới. Đi tới. Theo lên xoáy hạm. Song phương ý kiến bất nhất. Phở Lý Hình Đủ Tờ Mạn Hảo từ cửa lớn xuống biển đấy chui ra đến, một trận bắn một lượt kết thúc bọn họ tranh chấp. Lùi lại a, mau mau lùi lại. Tờ Dù Mị ra thuyền cũng ở phía sau lui hàng ngũ. Tờ Dù Mị rồ gì nhìn về phía trước mãnh liệt lửa đạn lòng vẫn còn sợ hãi. Con gái vẫn là ngươi nói đúng. Chuyện như vậy chúng ta không thể hướng ở mặt trước, quá nguy hiểm. Tờ Dù Mị mẹ ấy hơi cười. Đúng đấy, phụ thân đại nhân, cơ hội lập công còn có. Chúng ta ngay ở lửa đạn phạm vi ở ngoài chờ đợi đi. Dài U rồ gì nghe được phía sau lửa đạn liên tục, vừa quay đầu lại, phía sau mình đều không có thuyền rồi. Hắn hoảng rồi. Lần này có thể làm sao bây giờ? Obito còn là phi thường tự tin. Đại nhân, không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta đến trên đỉnh đảo. Cuộc chiến tranh này liền kết thúc. Chúng ta trực tiếp giết hết nơi này tất cả mọi người. Kỳ hạm tiếp tục hướng phía trước. Nhìn dáng dấp là chuẩn bị xông lên bến tàu dùng thuyền nghiền ép một đợt. Dài U Dô Di vừa nhìn trên bến tàu cái kia rút khóc khóc thích thích người. Hắn nhất thời liền kinh ngạc. Lọ phỉ A. Ngươi cũng không thể xông lên A. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 348, cuộc chiến thượng đỉnh, 7. Dại U Dỗ Dị còn tìm vẫn trầm mặc không nói lời nào mị dục Tạ Cú Dạ. Mị dục đại nhân, mau mau dừng thuyền. Không phải vậy thủy quốc liền phá hủy. Obito chỉ có thể bất đắc dĩ dừng thuyền. Làm sao rồi? Giải Vũ Dụ gì chỉ vào trên bến tàu bị cưỡng ép đám người kia. "Này đều là chúng ta thủy quốc trấn trưởng, đảo chủ, quan chức a. Ngươi nếu như liền cùng bọn họ đồng thời giết chết, đó là không được. Thân là hải tặc mà, muốn làm cái gì? Đương nhiên là cướp." Mù Cạ Giở trong khoảng thời gian này nhường hải tặc chúng quanh xuất kích bắt lấy chính là thủy quốc còn lại. Mời bọn họ tới làm tân thế giới mở ra nhân chứng. Hoa lệ sân khấu, long trọng diễn xuất, làm sao có thể thiếu khán giả. Thủy quốc vô số hòn đảo quan lại liền ngã bể đầu. Toàn bộ bị mời đến trên đỉnh đảo. Nếu như đặt trước đây Obito mới không có tâm tư quản những thứ này. Hiện tại không giống nhau rồi. Đã từng cái kia vì ngươi hy sinh toàn bộ thế giới thì lại làm sao chôn cất yêu thiếu niên Obito trải qua cả dẹt Mù Cạ Giở thống khổ giáo dục. Hắn đã biết được. Không nhiều tiền việc này cũng rất nhường người thống khổ. Hắn muốn nhường nước mưa hai nước kết minh, thủy quốc trợ giúp vũ quốc. Obito bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dừng thuyền. Không có sông lên bến tàu đại sát đặc sát. Có điều chỉ cần đến trên đỉnh đảo là được. Obito ngẩng đầu nhìn hướng về bến tàu sau cao đại hải tặc bản bộ nhà lớn. Trừ xui xẻo nhất chuẩn bị xử tử đại danh sĩ Mạc Tẩy. Hải tặc lớn trên ban công ngồi 4 cái người, bên cạnh người thì lại đứng ở 7 người. Dựa theo tình báo phân tích, cái kia ngồi 4 cái người liền hẳn là băng hải tặc dâu trắng nguyên soái, tam đại tướng cùng với thất vũ hải. Hỗn đản, tên còn lấy rất tốt. Cứu mạng a, cứu ta a. Đại danh sĩ Mạc Tẩy có thể không cái gì anh hùng khí khái. Hắn lớn tiếng kêu cứu. Obito độc thủ. Hắn nhảy lên thật cao, bay đến cùng đài xử phạt vị trí song song. Khoảng cách đủ. Thần uy, cạn mục ải. Hắn chuẩn bị đem sĩ Mạc Tẩy hút vào dị không gian. Bèo. Hắn thấy hoa mắt. Sĩ Mạc Tẩy không thấy bóng dáng. Điều này làm cho chính đang khởi động thần uy, cạn mục ải, Obito cực kỳ khiếp sợ. Cho tới đem cái kia hai cái trường mẫu hút vào không gian. Hắn đều không phản ứng chút nào. Ai? Ai tốc độ có thể nhanh như vậy? Lại có thể siêu việt ta thần uy, cạn mục ải, tốc độ. Obito vẫn là lần thứ nhất dùng thần uy, cạn mục ải, hút không tới người. Bèo. Sĩ Mạc Tẩy lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá hắn sắc mặt tái nhợt. Vừa nãy di động với tốc độ cao, kém chút đem hắn ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Văn hắn người chính là hải tặc nguyên soái dâu trắng. Cũng thật là ngươi a, Obito. Trong lòng Mù Cạ Giở cười. Cô lạp 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 lạp. Mù Cạ Giở phát sinh dâu trắng mang tính tiêu chí biểu trưng dũng cảm, đại khí, sang sảng tiếng cười. Ngươi nghĩ ăn trộm gà? Cũng quá khinh thường ta dâu trắng rồi. Obito dưới mặt nạ sắc mặt nghiêm túc. Tốc độ có thể nhanh đến chính mình xạ dị gặng đều bắt giữ không tới, cái kia cũng đã không phải như thế hải tặc. Xem ra chính mình nghĩ tới quá đơn giản rồi. Mù Cạ Giở tiện tay đem xỉ mạ cẩy về sau vùng một cái. Sĩ Mạc Tẩy liền bị người đưa đến bản bộ nhà lớn giam giữ. Nghĩ muốn cứu người, như vậy trước hết đột phá ta Đông đảo nhi tử đi. Obito quyết định trước tiên chiêu hàng một phen. Ta là mỹ dục cố vấn Lọ Phi, dâu trắng kỳ thực lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể thành vì chúng ta vụ nhận thôn gia tộc hoặc là nhường đại danh cho ngươi phong quan cũng có thể. Ngươi cần gì phải muốn làm một cái hải tặc? Mù Cạ Giở cười ha ha. Ta dâu trắng, ngươi Lọ Phi, chúng ta làm sao đánh? Hắn quay đầu lại hỏi tam đại tướng, Thất Vũ Hải. Nếu là hải tặc, liền do chính mình các ngươi quyết định nên tin tưởng đồ vật. Các ngươi đồng ý đi làm vụ nhẫn nhị dạ hoặc là đi làm con sao? Tam đại tướng, Thất Vũ Hải tự nhiên là mắng to. Chó má vụ nhẫn, chó má đại danh, lao tử chính là muốn làm hải tặc. Mù Cạ Giở quay đầu lại, ngươi xem, đề nghị của ngươi không hề sức hấp dẫn, không bằng ta nhắc tới nghị một chút đi. Obito, ngươi có đề nghị gì? Mù Cạ Giở dựng thẳng lên ngón tay, ta nghe nói vụ nhẫn các ngươi có nhẫn đao thất nhân chúng, vừa vặn ta chỗ này có Thất Vũ Hải, không bằng hai nhà chúng ta tỉ thí một chút, sau đó căn cứ thắng thua đến định kết quả. Obito, kết quả gì? Mù Cạ Giở, nếu như chúng ta thắng, như vậy các ngươi liền đem thủy quốc nhường cho chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Nếu như các ngươi thắng, như vậy chúng ta băng hải tặc dâu trắng liền lui ra thủy quốc, trao trả giam giữ người. Ngươi thấy thế nào? Obito vừa nhìn Mù Cạ Giở phía sau Thất Vũ Hải. Ta dựa vào. Ngươi Thất Vũ Hải thật chính là 7 người. Ta thất nhân chúng chỉ có 6 người. Cái kia không phải tà ác 7 đánh 6. Cộng thêm như thế chuyện trọng đại, Obito cũng không thể giao cho thất nhân chúng. Obito lắc đầu. Quyết đấu có thể. Có điều buổi diễn không đủ. Ta còn muốn thêm 2 chàng. Mù Cạ Giở, thêm cái gì 2 chàng? Obito. Một hồi mị dục ạ cụ dạ, một hồi ta. Mù Cạ Giở sờ sờ cằm. Mị dục ạ cụ dạ nhưng là tam vĩ gì nụ gì kỳ a. Hắn mặc dù là một người nhưng hắn lại không phải một người. Trong cơ thể hắn tam vĩ tính mấy người. Obito, cái kia ngươi muốn thế nào? Mù Cạ Giở, như vậy đi. Ta liền để tam đại tướng đánh với mị dục ạ cụ dạ đi. Obito híp mắt lại. Ý kia là ngươi đánh với ta. Mù Cạ Giở gật gù. Thế nào? Lao cha, ta nhưng là đối với ngươi rất chăm sóc. Phía sau hắn đại tướng biểu thị không rõ. Lao cha, tiểu tử này giao cho chúng ta một cái trong đó đi. Làm sao xem đều hẳn là nguyên soái đánh với Mỹ Dục, tam đại tướng ra một cái đánh với cái này gọi cái gì bay tiểu tử. Mù Cạ Giở lắc đầu. Làm người là muốn giảng đạo nghĩa, dạy Lọ Phỉ tiểu tử này rõ ràng lẽ nào không phải trách nhiệm của ta sao? Obito rất nghi hoặc. Dạy ta rõ ràng cái gì? Chuyến hot tháng 9. Chương 349, cuộc chiến thượng đỉnh, 8. Mù Cạ Giở hiện tại nhưng không thể để cho hắn rõ ràng. Đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Như vậy đi chuẩn bị đi. Thi đấu buổi diễn cũng rất kỳ quái. Dâu trắng yêu cầu đem hắn cùng Obito đấu trường lần phóng tới cuối cùng. Lý do là ta thân là nguyên soái tự nhiên là muốn then chốt ra trận. Giải Uroji rất nghi hoặc. Lọ Phi, ngươi có nắm chắc hay không? Obito không hề trả lời. Hắn đầy đầu nghi vấn. Đối phương dâu trắng làm sao sẽ cho là mình so với mỹ dục ạ gù dạ còn mạnh hơn. Mình cũng không có gặp dâu trắng. Dâu trắng như thế cao to người, đó là gọi người xem qua khó quên. hay hoặc là hắn đúng là nghĩ giáo dục chính mình. Có điều hắn muốn giáo dục cái gì? Obito nghi hoặc không rõ. Có điều này không ảnh hưởng quyết đấu tiến hành. Băng hải tặc dâu trắng rất nhanh thanh lý ra bến tàu mảnh đất trống lớn, cho bọn họ làm sàn quyết đấu. Vụ Nhẫn Nhẫn Đao Thất Nhân chúng 6 người từ trên thuyền nhảy xuống, rơi xuống bến tàu. Thất Vũ Hải cũng từ trên nền tảng bay rơi xuống mặt đất. Song phương bắt đầu trước chiến trước gọi hàng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ, uy, đối diện, các ngươi là muốn solo vẫn là hỗn chiến? Thất Nhân chúng nhìn một chút nhân số. Phía bên mình thật giống thiếu mất một người có chút chịu thiệt. Kuzo Sủ Kỳ Dạ Gạ, chúng ta Thất Nhân chúng luôn luôn là có giá đồng thời đánh, đối với một người chúng ta Thất Nhân chúng cùng tiến lên, đối với 100 người chúng ta cũng là Thất Nhân chúng cùng tiến lên. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ, vậy thì là vẫn lên chứ? Không thành vấn đề. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ một tiếng gào. Các huynh đệ, cùng làm một trận bọn họ. Âu Nhãn trước tiên ra bên ngoài nhảy một cái. Các ngươi lên, ta cho các ngươi cố lên. Hắn là phụ trách chính xác, cũng không chịu trách nhiệm đánh nhau. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ mấy người cũng không có còn hắn. Đoàn người xông lên liền theo Nhẫn Đao Thất Nhân chúng đụng vào nhau. Nguồn nước lông mày cầm bán sỉ đến Quệ Ý Kỳ Dịch xông lên phía trước nhất làm khiên thịt. Ván cửa lớn Quệ Ý Kỳ Dịch nâng ở mặt trước phi thường có cảm giác an toàn. Thất Vũ Hải bên trong bù kỳ vào tới. Cánh tay phải của hắn phải quyền đột nhiên ra rẻ màu sắc biến thành mỹ dù ý độ đồng thời trướng lớn mấy lần. Nước bội hóa thuật, nước xung kích pháo. Bù kỳ một cái nước xung kích pháo trọng quyền đánh vào Quệ Ý Kỳ Dịch ván cửa lên. Quệ Ý Kỳ Dịch chất lượng kỳ thực còn có thể. Bù kỳ xung kích pháo lại không đánh gãy nó. Có điều Quệ Ý Kỳ Dịch mặt sau nguồn nước lông mày liền xui xẻo rồi. Chuyển lại đây sóng trùng kích trực tiếp liền đem hắn cho đánh bay. Quệ Ý Kỳ Dị tầm lập tức liền rơi trên mặt đất. Không chờ Bù Kỳ chúc mừng, Nham Hiểm Trường Đao Nụ Ý Bạ Dị người sử dụng cụ dị dạ giờ bạ cựu gẳng liền sử dụng dài nhỏ Nụ Ý Bạ Dị bắn về phía Bù Kỳ. Trường Đao Nụ Ý Bạ Dị, Nhật ngữ, may châm được gọi là đâm thủng tất cả cũng đem khâu lại đao. Đao bản thể trình dài nhỏ dạng kim, đao đem cuối cùng liền có siêu dài sợi tơ. Là một cái tà kiếm, bị đâm thủng người đem không thể động đậy, hết sức thống khổ. Mặt khác, bởi đao cùng sợi tơ đều có cắt chém tác dụng, vì lẽ đó sự công kích của nó phạm vi tương đối lớn. Ở thực tế chiến đấu bên trong cũng có thể khiến kẻ địch cùng với chính mình gặp không tưởng tượng nổi thương tổn. Trừ thương quy cận chiến ở ngoài, cây đao này cũng có thể làm ném mạnh vũ khí sử dụng, hoặc là lợi dụng sợi tơ bố trí kết giới loại công kích. Tương ứng, cây đao này đối với người sử dụng yêu cầu rất cao, bởi vì người sử dụng cần lẩn tránh đao đối với mình ẩn tại thương tổn. Cú gì ra giờ ba tiểu gẳng muốn đánh lén, đại minh mồm mino cũng sẽ không nhường hắn thực hiện được. Ngũ sắc dây câu, quấn. Ngũ sắc dây câu, phân biệt từ năm ngón tay điều khiển một cái gần như trong suốt nhỏ dáng dây câu, bày ra thú chảo tư thế đến nhường năm điều sợi tơ chảo hướng đối phương. Lợi như piano dây sợi tơ sẽ đem đối thủ thân thể vết cắt thậm chí chặt đứt. Mị Ngộ sinh ra hiền hách, gia tộc là trên biển ngư nghiệp thế gia vọng tộc. Có người nói hắn gia tộc bắt cá liền theo trời long hấp thủy như thế ung dung đơn giản. Vì vậy hắn gia tộc cũng bị người hí xưng là Thiên Long tộc. Mị Ngộ nhưng không vừa lòng làm Thiên Long nhân, coi như gọi Thiên Long nhân cũng không dám dùng, lại không có Thiên Long đãi ngộ. Thiên Long nhân đi sớm về tối mỗi ngày bắt cá, muốn theo khí trời tranh đấu, không cẩn thận liền nuốt cá. Coi như có thu hoạch còn muốn bị hải quân nước hiếp, thương nhân nghiền ép, dám không giao tiền cống lên liền đánh chết. Hắn thẳng thắn chạy đến làm hải tặc. Hắn muốn làm một cường giả. Người yếu, liền lựa chọn chính mình chết phương thức quyền lực đều không có. Tam Mị Ngộ là không làm người yếu. Mang vào trả cờ giả ngũ sắc dây câu nhanh chóng cuốn lấy trường đao Nụ Ý Bạ Dị. Cú Dị Dạ Dở Bạ Cựu Gẳng trở về thu lại. Lại không có thu hồi lại. Đối phương này trong suốt nhẫn cụ cũng rất lợi hại a. Mang theo mặt nạ hắn nhìn về phía tóc vàng, mang kính mát, mặc phấn hồng lông chim áo khoác cùng chín phân quần Mị Ngộ. Không nghĩ tới tà ác hải tặc bên trong còn có người cường giả như vậy. Mị Ngộ cười. Phất 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 phất. Mị Ngộ giáo dục Cú Dị Dạ Dở Bạ Cựu Gẳng. Hải quân là chính nghĩa, hải tặc là tà ác. Thứ này bất luận bao nhiêu lần cũng có thể sửa. Không hiểu được chiến tranh tiểu quỷ cùng không hiểu được hòa bình tiểu quỷ thế giới quan là không giống nhau a. Hiện tại chỉ có nơi này mới thật sự là trung lập a. Chính nghĩa tất thắng. Đây là khẳng định đi. Bởi vì chỉ có người thắng mới là chính nghĩa a. Mỹ Ngộ lại coi chính mình là tiểu quỷ. Cú Dị Dạ Dở Bạ Cựu Gẳng nổi giận. Ta tuy rằng vóc người thon thả một ít, nhưng là ta vẫn là đại nhân a. Nói khoác không biết ngượng hỗn đản. Như vậy liền nhìn chính ngươi thất bại đi. Cú Dị Dạ Dở Bạ Cựu Gẳng tay vung một cái. Nụ Ý Bạ Dị một đầu khác va chạm mặt đất sau nghiêng hướng về Mỹ Ngộ vào tới. Góc độ là tương đương xảo quyệt. Chúng ta Mị Ngộ cũng không phải dễ chơi. Đạn dây. Mị Ngộ một cái dây bắn xuống mặt đất sau đó ngón tay búng một cái. Nhanh chóng chấn động dây câu đem kéo tới Nụ Ý Bạ Dị văng ra. Những người khác lúc này cũng đều đưa trước tay. Chuyến hot tháng 9. Chương 350, ngươi bại trận là đã được quyết định từ lâu. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Di Bệ, Tạ Mạ Mồ Nọt Mạ Ẹ, Sạ Tủ Tạ Dồ, Âu Nhãn, Đại Mịt Mồ, Lệ Cổ Ả Giờ, Bù Kỳ. Thất Vũ Hải đối với Nhẫn Đao Thất Nhân chúng. Sáu đối với sáu ở trong thanh thế lớn nhất liền thuộc về bạo đao sĩ Bù Kỳ người sử dụng ổn ý chỉ rổ cùng gẹt cổ ạ giờ trong lúc đó chiến đấu. Đương nhiên hiện nay chủ yếu chính là ổn ý chỉ rổ cầm bạo đao sĩ Bù Kỳ khắp nơi nổ tung. Gẹt cổ ạ giờ nhưng là không ngừng né tránh. Bạo đao sĩ Bù Kỳ cây đao này có thể thông linh ra vô số nổ phủ, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Nó một bên vì là phổ thông lưới dao, khác một khác lưới dao thì lại mang vào nổ phủ cất vào thân đao bên trong, bình thường lấy lưới dao chém giết, làm kẻ địch đông đảo hoặc tiến hành nổ tung công kích thời điểm thì lại lấy mang vào nổ phủ lưới dao công kích. Tức khiến kẻ địch ngăn trở chạm kích tùy theo mà đến nổ tung cũng sẽ trọng thương. Gẹt cổ ạ giờ lúc đó không biết. Onichiro sử dụng bạo đao xỉ bù kỳ một đao bổ tới. Hắn dùng chính mình nhẫn đao ngăn trở. Kết quả Onichiro chợt dùng nổ phù. Còn tốt gẹt cổ ạ giờ chấp nhanh. Không phải vậy bên trong lần này không chết cũng là trọng thương. Sau đó tình cảnh chính là nghiêng về một bên. Onichiro cầm bạo đao xỉ bù kỳ đuổi theo gẹt cổ ạ giờ chém. Một đao xuống chính là một cái nổ tung. Đem đầu màu gà gẹt cổ ạ giờ truy như tiểu kê như thế. Onichiro nhìn toàn trường tán loạn gẹt cổ ạ giờ. Hắn bỗng dưng giễu cợt nói, ngươi cái này đầu màu gà liền như thế sợ chết sao? Tại sao không dám lại đây cùng ta chính diện quyết đấu? Gẹt cổ ạ giờ phản kích nói, ngươi cho rằng việc này tiểu quỷ đánh nhau A3 đối với chân chính hải tặc tới nói, chết cũng không tính là uy hiếp gì. Onichiro bị trào phúng vì là tiểu quỷ. Hắn rất tức giận. Tức giận hắn đuổi theo gẹt cổ ạ giờ sau lưng chính là một đao. Một cái roi ngăn hắn đao. Ai? Onichiro quay đầu vừa vặn tạ mạ mồ no mạ ẹ tuyệt mỹ, mê hoặc con mắt bốn mắt nhìn nhau. Bốn mắt trong lúc đó có nhạt màu vàng nhạt. Onichiro trong phút chốc hoảng hốt thất thần. Trước mắt hắn xuất hiện rất nhiều hoa khôi. Các nàng ở hát, ở nhảy, ở giáp. Thật kỳ quái a. Mặc kỳ mồ hệ nộ làm những này tốt xấu hổ, thật kỳ quái. Có điều ta thật thích. Thì dẹ mẹ cả giày giải phóng. Song đao hỉ dẹ mẹ cả giày người sử dụng hổ dù kỳ ủ ghét thấy cùng mình đối chiến tạ mạ mồ no mạ ẹ lại quay lại nòng súng đối với mình đồng bạn độc thủ. Hắn cấp thiết bên dưới sử dụng song đao hỉ dẹ mẹ cả giày giải phóng. Đầu tiên là từ hỉ dẹ mẹ cả giày hai cái lỗ tròn phát sinh khí thể, sau đó toàn bộ hỉ dẹ mẹ cả giày toàn thể phát sáng, hình thành trả cờ dạ tụ tập thể. Sau đó phát sinh trả cờ dạ quả cầu ánh sáng bùng nổ ra đi, có mạnh mẽ lực phá hoại. Trả cờ dạ quả cầu ánh sáng bay tới. Tạ mạ mồ no mạ ẹ sợ hãi đến nhảy ra. Trả cờ dạ quả cầu ánh sáng phá tan nàng cùng Onichiro trong lúc đó ảo thuật kim vấn. Hồ dù kỳ hữu ghệ đối với tạ mạ mồ no mạ ẹ quát lên, ngươi cho ta thành thật một chút, đối thủ của ngươi là ta. Tạ mạ mồ no mạ ẹ mỉm cười, bách mị sinh. Bất luận thiếp thân làm cái gì, đều sẽ bị tha thứ, bởi vì thiếp thân thực sự quá đẹp. Hồ dù kỳ hệ hữu ghệ. Onichiro từ ảo thuật bên trong tỉnh lại. Hắn mới rõ ràng chính mình vừa nãy là chúng ảo thuật. Hắn vô cùng tức giận. Bà cả. Lần này ta muốn dùng phạm vi lớn nổ phù đem các ngươi đều nổ chết. Cái kia đầu màu gà. Hắn dương mắt vừa nhìn. Đầu màu gà gẹt cổ ạ giờ đối diện hắn ngồi xổm. Onichiro quát lên, đầu màu gà, ngươi muốn làm gì? Gẹt cổ ạ giờ hai tay kết ấn. Ảnh tử mô phòng thuật. Gẹt cổ ạ giờ là một vị có thể điều khiển bóng dáng huyết kế giới hạn nỉ dạ, tên gọi tắt ảnh đột. Onichiro lúc này mới phát hiện mình không biết lúc nào bóng dáng cùng gẹt cổ ạ giờ bóng dáng chồng vào nhau. Onichiro. Cái gì quỷ? Gẹt cổ ạ giờ đứng dậy. Hắn ta mỉm cười. Tiểu quỷ. Nhưng ngươi biết có thể yên tĩnh chết kỳ thực là một cái chuyện hạnh phúc. Onichiro lúc này sợ hãi và phần. Thân thể của hắn căn bản không bị chính mình khống chế. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Gekko ạ giờ không hề trả lời mà là chạy lên. Onichiro cũng theo chạy lên. Onichiro nhìn mình chạy phía trước. Cái kia không phải đột đao cạ bụ tổ gì phẹ phủ kỳ kỳ mà. Hắn đang cùng cạ gì đổ hổ xì gạ kỳ gì bệ đánh có đến có vẻ. Onichiro hô to, mau mau tránh ra. Phẹ phủ kỳ kỳ nhìn thấy Onichiro hướng chính mình chạy tới. Hắn là không hiểu ra sao. Làm gì? Onichiro một cái bay nhào ôm lấy phệ phủ kỳ kỳ. Quê mùa phệ phủ kỳ kỳ mặt đỏ. Hỗn đàn. Hiện tại không phải biểu đạt yêu thương thời điểm a. Onichiro không nói gì. Ta yêu. Không chờ hắn mở miệng, Gekko A giờ đã điều khiển hắn khởi động bạo đao xỉ bù kỳ. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Hai cái ôm cùng nhau người trực tiếp tại chỗ thăng thiên. Thật chính là yêu liền muốn oanh oanh liệt liệt. Mù cả giờ xem ánh lửa bên trong hai người. Hắn trêu chọc một tiếng. Như thế nguy hiểm nhất cụ, không phải bất tử chi thân chơi cái rắm. Bất tử chi thân nhiều phối bạo đao xỉ bù kỳ. Nhẫn đao thất nhân chúng 6 người lập tức liền ít đi 2 người. Cuộc chiến này còn làm sao đánh? Ở vây đánh bên dưới, nhẫn đao thất nhân chúng rất nhanh liền bị hải tặc thất vũ hải cho đánh bại. Mù cả giờ ngăn lại bọn họ muốn giết chết mấy người ý nghĩ. Được rồi, buông tha bọn họ đi. Những này có thể đều là chính mình để cho thủ hạ của tờ rủ mì mẹ ấy. Nhẫn đao thất nhân chúng thê thê thảm thảm trở lại kỳ hạm. Obito nhảy lên một cái. Dâu trắng, ta tới rồi. Mù cả giờ có chút ngoài ý muốn. Ngươi lại đánh vỡ quy tắc, nghĩ trước tiên khiêu chiến ta. Obito, cái gì chó má quy tắc? Nhường chúng ta kết thúc trận này vô căn cứ chiến tranh đi. Hắn đã không muốn cùng dâu trắng chơi cái gì ba chẳng hai thắng trò chơi. Ngươi dâu trắng là mạnh nhất. Ta trực tiếp làm thịt ngươi được rồi. Ha 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 ha. Mù cạ dở cười to. Xác thực, quy tắc là cho những kia không có quy tắc bảo vệ liền không cách nào sinh tồn người yếu chuẩn bị. Cương giả nhưng là siêu việt quy tắc. Obito tán thành gật đầu. Có điều, ngươi cũng là một kẻ yếu. Mù cạ dở nhường Obito lên cơn giận dữ. Biết ta tại sao tuyển ngươi làm đối thủ sao? Obito trầm mặc. Con người của ta thích kiêu ngạo đối thủ. Không câu nệ ở tự thân năng lực thấp kém mà lòng ôm chí lớn người. Mỗi khi nhìn thấy đối thủ như vậy thời gian ta đều sẽ phi thường vui vẻ. Obito phá vỡ rồi. Ta đường đường Obito, đùa bỡn nhận giới ở vỗ tay bên trong âm lưu chi tử. Ngươi nói tự thân ta năng lực thấp kém. Cái gì lòng ôm chí lớn? Ngươi là đang nói ta mắt cao tay thấp sao? Hỗn đản. Obito chửi ầm lên. Ngươi cái này tự đại hỗn đản. Ta nhất định phải từng chút đem ngươi xương đều nghiền nát. Mù cả giờ khoát khoát tay chỉ. Ngươi nói chuyện không muốn lớn lối như vậy, có vẻ ngươi rất yếu. Obito đều không còn gì để nói. Hiện tại chúng ta ai nói chuyện hung hăng rồi? Hình như là người đi. Obito không để ý tới này người bị bệnh thần kinh, tự đại cuồng. Hắn kéo dài khoảng cách, chuẩn bị triển khai nhẫn thuật. Mù cạ giờ lại tiếp tục. Tại sao muốn kéo dài khoảng cách? Nếu như muốn sát thực chém tới ta liền nên tới gần ta công kích. Vẫn là nói ngươi đang sợ hãi tới gần ta thời điểm ta bóng người bất kỳ một phần đều có khả năng biến mất ở tầm mắt của ngươi ở ngoài. Nếu là như vậy, cái kia có điều là dư thừa một phiền. Chiến đấu khoảng cách sẽ có ý nghĩa chỉ hạn chế ở đối thủ sức mạnh bằng nhau tình huống. Vì lẽ đó ta cùng ngươi trong lúc đó chiến đấu khoảng cách không có chứa bất kỳ ý nghĩa gì. Mù Cạ Giờ đột nhiên trợn mắt, hai tay vỗ một cái. Ngươi bại trận là đã được quyết định từ lâu. Bách Thức Quan Âm, nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 351, muốn bước qua con kiến mà không giẫm chết nó, cái kia sức mạnh rất khó bắt bí. Khổng lồ trạ cơ dạ chuyển vào tinh giới. Một cái mọc ra trăm cánh tay to lớn Quan Âm sau lưng Mù Cạ Giờ từ từ bay lên. Ánh mặt trời một chiếu, Bách Thức Quan Âm vàng chói lọi. To lớn Quan Âm liền cách xa ở biển người trên thuyền đều có nhìn thấy. Tờ dù bị rồ gì cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đó là đồ chơi gì? Liên hợp hải quân trên thuyền tiếng kinh hô liên tiếp. Thật là đáng sợ. Thật lớn. Đó là thần tích sao? Vẫn là thần Phật hiển linh. Quan Âm là đến trừng trị tà ác hải tặc sao? Tờ dù bị mẹ ấy hít mắt, quan sát tỉ mỉ vàng chói lọi Quan Âm. Ta dựa vào. Này sẽ không là cả dẹt làm ra đến đi. Quan Âm xuất hiện tựa hồ làm kinh sợ hải tặc. Bọn họ pháo đài đại pháo không vang. Chặn ở cửa chiến thuyền xuyên vào trong biển biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy đều biểu hiện hải tặc giao động rồi. Hải quân trên thuyền vang lên reo hò. Thần Phật hiển linh rồi. Quan Âm nhất định là đến giúp chúng ta chính nghĩa hải quân. Có chút đấu trí người cao hứng kêu lên. Trên đỉnh trên đảo. Hải tặc, Tam đại tướng, Thất Vũ Hải ngẩng đầu nhìn Quan Âm, nhìn Quan Âm bên trong râu trắng. Trong lòng bọn họ đối với lao cha sùng bái tình đạt đến đỉnh điểm. Không hổ là râu trắng lao cha. Đó là đứng ở trên trời thần a. Thế giới mới muốn tới rồi. Hải tặc thiên hạ muốn tới rồi. Bầy hải tặc cuồng hô. Thủy quốc người. Đại danh sĩ mà kém chút hôn mê. Đây là cái gì quái vật? A, ta vẫn là lựa chọn đoạn đầu đài đi. Như vậy chết quá thoải mái một chút. Giải Uzoji, bị tóm quan chức cùng với trên xoáy hạm các nghị giả cũng đều rơi vào tuyệt vọng. Thủy quốc đây là muốn vong A. Sau đó chính là hải tặc thiên hạ rồi. Từng cái biểu hiện cho bại. Bên dưới mọi người tâm tình không có ảnh hưởng chút nào giữa bầu trời hai người. Tổ bị tổ đối với dâu trắng Bách Thức Quan Âm cũng là vô cùng khiếp sợ. Có điều trận. Hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình. Có gì đặc biệt? Chính mình còn không phải có sợ xa nổ mà. Ngươi làm lớn như vậy vũ khí trái lại càng có lợi cho mình tiến công. Hỏa độn phượng tiên hỏa thuật. Obito sử dụng phượng tiên hỏa thuật. Hỏa diễm dường như đụng vào liền tên lửa mà ra cây bóng nước hạt giống như thế, từ người thi thuật trong miệng phun ra hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng tản ra, tập kích kẻ địch. Hơn nữa hết thể hỏa diễm đều là do trả cơ dạ không chế, muốn tất cả tránh cũng không phải dễ dàng. Chứ rất có thị giác hiệu quả ở ngoài, uy lực cũng rất kinh người. Mù Cạ Giờ đối mặt bốn phương tám hướng phóng tới phượng tiên hỏa. Hắn hơi cười. Ha ha, tiểu tử. Điểm ấy trò vặt cũng đừng lấy ra bêu xấu rồi. Lão phu cả ngày lẫn đêm không ngừng rèn luyện, đến hiện tại hết thể năng lực, không phải ngươi có thể tin tưởng. Bách Thức Quan Âm một cái tay duỗi ra, một cái bàn tay bảo qua, hết thể phượng tiên hỏa trong nháy mắt bị dễ dàng phiến diệt. Tiểu tử, lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra, không muốn lại theo một cái rổ kẹ như thế. Mù Cạ Giờ chảo phúng kéo đẩy, tổ bị tôi nổi giận, con ngươi hàn quang lóe lên, hỏa độn bạo phong luận vũ. Nay thuật đem mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng hỏa độn nhận thuật kết hợp lại, trước tiên lợi dụng tần uy, các mưu ải, vặn vẹo không gian chung quanh cũng gợi ra qua cuốn dáng bạo phong. Sau đó lại sử dụng hỏa độn từ trong miệng phun ra xoay tròn hỏa chi rắn, qua cuốn dáng bạo phong thêm vào xoay tròn hỏa chi hình rắn thành to lớn xoay tròn hỏa diễm. Phạm vi công kích lớn, mà tốc độ công kích cực nhanh. Qua cuốn dáng bạo phong tại trước mặt Bách Thức Quan Âm xuất hiện. Hỏa diễm ở bạo phong bên trong xoay tròn. Hỏa mượn gió thế, xoay tròn như rồng. Kinh người hỏa long bao phủ bầu trời hướng về Bách Thức Quan Âm đập tới. Mù Cạ Giờ xem thường, hơi hơi có một điểm dáng vẻ, có điều vẫn là quá yếu a. Bách Thức Quan Âm, thứ nhất. Một cánh tay cao cao vung lên. Một cái thủ đao giống như là Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Cự trưởng như từ trên trời giáng xuống thiên hình chi đao, thiên đao chạm long, một thủ đao xuống, hỏa long bị đánh thành hai đoạn, bạo phong toàn bộ bị đánh tán, mới vừa rồi còn ở khí thế hùng hổ hỏa long trong nháy mắt biến mất. Lao cha, uy vũ, lao cha, uy vũ. Bầy hải tặc reo hò nhảy nhót. Mù Cạ Giờ nhìn về phía Obito, Obito cũng rất kinh ngạc ở Bách Thức Quan Âm mạnh mẽ. Mù Cạ Giờ, phiền phức ngươi dùng sức điểm, không phải ta sẽ rất phiền phức. Obito, phiền phải gì? Mù Cạ Giờ gãi đầu một cái, muốn bước qua con kiến mà không giẫm chết nó, cái kia sức mạnh rất khó bắt bí. Mời ngươi không muốn cho ta thêm phiền phức. Nếu như một quyền đem ngươi đánh chết, ta thật sự sẽ rất khổ não. Vâng. Obito đầu góc cầm một tiếng nổ vang, huyết lập tức tràn vào đầu. Lại dám lấy ta làm con kiến đối xử, này làm sao có thể nhẫn? Phẫn nộ Obito mất đi lý trí. Cái gì Tsukami? Cái gì thập vĩ? Cái gì Akatsuki? Âm như gì? Đều cho ta chờ một chút. Chờ ta thu thập xong cái này hỗn đản lại nói. Obito bạo phát. Sở Sano hoàn toàn thể. Hoàn toàn thể Sở Sano xuất hiện. Màu lam nhạt võ thần xuất hiện. To nhỏ siêu việt ngọn núi. Phần lưng áo giáp hậu sinh có cánh cũng phân phối có sóng kiếm, có thể bay lượn ở phía chân trời. Obito liền đứng ở Sở Sa Nổ trong não. Lại xuất hiện một cái siêu việt ngọn núi quái vật. Ngoài sân các hải quân lần này không tìm được manh mối. Cái này quái vật nhìn rất hung ác dáng vẻ. Đến cùng là bên kia. Tờ dù bị mẹ ấy thầm nghĩ, vậy rốt cuộc là ai? Trong sân, Obito mở ra hoàn toàn thể Sở Sa Nổ phân chấn hải quân tinh thần. Giải U Dỗ gì càng là cao hứng ở trên thuyền cuồng hô. Luffy, cố lên. Luffy, cố lên. Đánh đổ tà ác hải tặc, cứu vớt thủy quốc. Những người khác cũng theo cố lên la lên. Lọ phỉ, thời đại mới chúa cứu thế a. Tam đại tướng, Thất Vũ Hải nhưng là thấp thỏm bất an. U Mịch, lão cha, không có sao chứ? Nếu như không được, ta nhảy phản thế nào? Dạ Tỏa Triệt hơi cười. Lao cha võ nhân chi tâm ở cái kia lọ phi bên trên. Mọi người đều gọi lọ phi, vậy thì là lọ phi rồi. Mù Cả Giờ nhìn thấy hoàn toàn thể Sở San Ô. Hắn cũng là cả kinh. Quả nhiên. Lam lớn trào phúng giá trị là kéo đầy. Tùy tiện hai câu liền để Obito mặc kệ không để ý đem hoàn toàn thể Sở San Ô đều mở ra đến. Obito nhìn thấy dâu trắng là người. Hắn cũng học trào phúng. Lao đầu, không nghĩ tới đi. Dọa sợ đi. Sở San Ô đem song kiếm cầm trong tay. Muốn học người trào phúng, ngươi còn muốn học 2 và 5. Mù Cả Giờ cười nhạo nói. Ngươi chứa những khí cụ này là nghĩ tranh thủ kẻ địch đồng tình sao? Obito. Ngươi cái tao lão đầu tử chết đi cho ta. Obito mở ra Sở San Ô liền hướng Bách Thức Quan Âm bay tới. Hắn muốn chém chết lão giả chết tiệt này. Mù Cả Giờ, Bách Thức Quan Âm, thức thứ 3. Hai con lớn bàn tay to đồng thời ép hướng về Sở San Ô. Obito giơ lên song kiếm ổn định song trưởng. Tao lão đầu tử ỷ vào tay mình nhiều không nói võ đức. Thức thứ 5. Ba cái quả đấm to liền đập về phía Obito. Obito trực tiếp bị đập bay. Hắn trên không trung xoay chuyển 387 độ sau mới dừng lại. Ta muốn đem tay của ngươi đều chém đứt. Mù Cả Giờ, làm đến, ngươi liền đến. Obito vứt ra hai viên cả mù ở sủ rẻ kèn. Này đem thần uy, cả mù ải, sức mạnh truyền vào Sở San Ô ném mạnh sủ rẻ kèn bên trong, dùng, khiến sủ rẻ kèn biến thành mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng hình dạng, đồng thời sủ rẻ kèn bắn trúng mục tiêu sẽ bị thôn phệ tiến vào dị không gian. Nhìn to bằng chậu rửa mặt sủ rẻ kèn hướng về chính mình bay tới. Mù Cả Giờ gật gù. Có chút ý nghĩa. Trong đời quan âm, thức thứ 10. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, chuẩn, goblin, mị nô tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 352, nên làm gì nên tiếp thế giới mới, bản đoàn trưởng sẽ không cưỡng chế các ngươi. Dịp vẽ 10 cánh tay đánh ra, từ mỗi cái góc độ vây quanh cả mù ở sủ rẻ kèn. Obito còn đang không chế cả mù ở sủ rẻ kèn tranh né. Hắn nghĩ dùng cả mù ở sủ rẻ kèn đánh chúng ở vào Bách Thức Quan Âm bên trong mù cả giờ. Xì xì xì. Hai viên cả mù ở sủ rẻ kèn trên không trung trên dưới tung bay, tận lực từ quyển khe trong tìm chỗ hổng. Mù Cả Giờ cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Bách Thức Quan Âm, 13 thức. Lại có 13 cánh tay đánh ra, tạo thành mới bình chướng. Cuối cùng cả mù ở sủ rẻ kèn như thế nào đi nữa điều khiển cũng không cách nào né tránh. Hai viên cả mù ở sủ rẻ kèn cùng hai cái cánh tay va vào nhau. Tiếp theo. Ầm. Xì xì xì. Đụng tới vùng không gian bắt đầu vặn mèo. Hai cái không gian vòng xoáy xuất hiện. Hai cánh tay cùng với chúng nó bên cạnh bốn cánh tay bị hút đi, biến mất. Obito thở ra một hơi. Còn tốt. Obito an ủi mình. Lại phát 50, 60 viên cả mù ở sủ rẻ kèn liền có thể làm được đối phương rồi. Mù Cả Giờ lại không chịu cho người an ủi. Chạ cờ dạ đưa vào tinh giới. Nguyên bản thiếu hụt cánh tay lại lần nữa biến ảo ra đến. Obito. Dựa vào. Ta đánh gây ngươi 6 cái, ngươi lại ra 6 cái. Như thế hao tổn nữa ta sợ là sẽ phải tra tận người vong A. Mù Cả Giờ nhìn Obito một mặt khiếp sợ. Hắn cười ha ha nói, ta sớm nói qua muốn đánh bại ta, liền lên tới chém. Trốn như vậy xa thả cái gì phi hành đạo cụ là không có một chút tác dụng nào. Obito hét lớn một tiếng, ta tới rồi. Hắn hoàn toàn thể sở sạn nổ dương sau khi đứng dậy cánh. Bay lượn hướng về Mù Cả Giờ vào tới. Obito mở ra hoàn toàn thể sở sạn nổ linh hoạt tránh né Mù Cả Giờ Bách Thức Quan Âm đánh tới năm đấm. Thực sự tránh không khỏi liền cầm đao cứng chém. Oeng. Hoàn toàn thể sở sạn nổ chém tan một cánh tay, từ cánh tay lô rách bên trong lao ra. Hắn lại gần một bước rút ngắn mình và Bách Thức Quan Âm khoảng cách. Hắn còn phát hiện khoảng cách càng gần. Như vậy thật dài cánh tay mở quá dài trái lại không đủ linh hoạt. Cần uốn lượn rất lớn độ cong mới có thể đánh tới chính mình. Như vậy chính mình liền có đầy đủ thời gian đến tránh né. Obito thầm nghĩ, thì ra là như vậy. Ta thật ngốc a. Hắn nói khoảng cách gần hóa ra là thật sự. Chỉ có dựa vào đủ gần, hắn Bách Thức Quan Âm liền không triển khai được. Obito vì chính mình phát hiện cảm thấy mừng rỡ. Sở San Đồ ngưng tụ. Hắn một bên đi tới một bên đem Sở San Đồ ngưng tụ, hình thể nhỏ đi. Như vậy liền có thể dùng hết khả năng phát huy thực lực mình. Obito lại chém đứt hai cái chặn đường cánh tay. Mù Cả Giờ đã gần ngay trước mắt. Phía trước lại không trở ngại ngăn. Hắn song kiếm nhắm thẳng vào Mù Cả Giờ, sau lưng cánh ra tốc. Lần này cần chém chết ngươi rồi. Obito một phen như bươm bướm giống như bay lượn, trên không trung linh hoạt né tránh Mù Cả Giờ Quan Âm thiết quyền, lại là dùng kiếm chém cánh tay. Hắn anh dũng đột tiến oai hùng nhìn ra trên xoáy hạm hải quân là hưng phấn cực kỳ. Làm bọn họ nhìn thấy Obito sợ sạn nổ đột tiến đến trước mặt của dâu trắng, kiếm liền muốn nhanh đâm tới Mù Cả Giờ trên mặt thời điểm. Trên xoáy hạm hết thảy mọi người cao hứng kêu to. Lọ phỉ, ngư bức, vua hải quân a, hải quân mạnh nhất võ sĩ, thủy quốc anh hùng. Một đám người cao hứng đến quên hết tất cả. Nếu như giết chết dâu trắng, vậy bọn họ có thể chính là giữ được tính mạng rồi. Một đám đậu nhự cũng yên lặng ở trong lòng cho Lọ phỉ cố lên. Lọ phỉ, cố lên a, nhất định phải đánh bại dâu trắng, cứu chúng ta đi ra ngoài. Lúc này, hải tặc tam đại tướng, thất vũ hải cũng đều căng thẳng nhìn chằm chằm không trung tình hình trận chiến. Lao cha, ngươi cũng không nên thua a. Ở Bách Thức Quan Âm bên trong Mù Cả Giờ nhìn sông thẳng mà đến Obito. Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt nói đùa. Lao tử nhưng là dâu trắng a. Lao tử nhưng là dâu trắng. Coi thường ta, cái kiếp nhưng là muốn rơi đầu. Hai tay hắn vỗ một cái. Nhị Bách Thức Quan Âm. Obito liền nhìn thấy trên người của Bách Thức Quan Âm mọc ra 100 ngắn cánh tay. Hắn một mặt kinh ngạc. Ngươi còn có thể mọc ra hoàn toàn mới cánh tay a? Mù Cả Giờ cười khẽ. Ngươi lúc nào sản sinh ta không thể dài hoàn toàn mới cánh tay hảo giác? Obito. Không tốt. Xong đời rồi. Hoàn toàn mới ngắn cánh tay chính thích hợp đòn đả. Quả nhiên. Mù Cạ Giở hai tay hợp lại trưởng. Nhị bách thức quan âm, 99 thức. Hoàn toàn mới cánh tay tốc độ ánh sáng xuất trưởng. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cách. Trên đất cùng với trên biển đám người liền chỉ nhìn thấy từng trận kim quang lấp lóe. Kim quang dường như tinh bạo. Lóe lên lóe lên. Liên miên không dứt kia chớp qua đi là ầm ầm nổ vang. Đó là siêu việt tốc độ âm thanh âm bạo. Nặng nề, liên miên âm bạo trên không trung nổ vang. Tàn dư quyền phong thì lại rơi vào đảo ở ngoài trên biển. Ầm ầm. Mặt biển bị đánh trúng, nổ lên biển trụ. Mặt biển như sóng gió đột kích, lay động không ngừng. Hải quân thuyền cũng chập chờn bất định. Này kinh người chiến đấu tình cảnh làm cho tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Này rơi ạ vẫn là nhị dạ chiến đấu sao? Hết thảy mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm kim quang lừng lánh nơi. Dù cho kim quang chói mắt, nước mắt giàn giụa, cũng không thể ngăn cản bọn họ muốn ngay lập tức biết kết quả. Rầm rầm. Ra quyền âm thanh dần dần nhỏ. Mù Cạ Giở hai tay lại lần nữa vỗ tay. Hắn phun ra một hơi. Ân. Đánh bao cắt cảm giác thật không tệ. Bách thức quan âm thu tay lại. Kim quang rút đi. Tình hình trận chiến xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Chính xác tới nói là người thất bại thảm trạng. Hoàn toàn thể sở xã nổ lúc này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hai cái kiếm bị cắt đứt. Hai cánh tay một cái bị cắt đứt, một cái bị đánh chỉ còn dư lại xương. Hai cái chân bị đánh không còn. Cả người áo giáp cái gì cũng bị truy không còn. Toàn bộ lồng ngực phá tan cửa động khổng lồ. Phía sau hai con cánh bị kéo đứt. Đầu bị lập xẹp. Lộ ra bên trong Obito. Thương quá nặng. Obito con mắt đều chạy xuống huyết lệ. Obito cũng không để ý tới quản thân thể mình tình hình. Hắn sợ hãi nhìn Mù Cạ Giở. Này đến cùng là cái gì quái vật? Mù Cạ Giở cười ha ha nói, tiểu tử, ta dạy đạo lý của ngươi, ngươi hiểu chưa? Obito lẩm bẩm nói, rõ ràng cái gì? Mù Cạ Giở, ta dâu trắng là không thể chiến thắng, chỉ là hải quân vọng tưởng chiến thắng hải tặc, quả thực ngu không thể nói. Lao cha huy vũ. Dâu trắng vô địch. Dâu trắng lao cha thắng được bảy hải tặc gieo họ. Gia nhập băng hải tặc dâu trắng cũng thật là sáng suốt quyết định. Hải quân thất bại, như vậy sau đó thủy quốc chính là hải tặc thiên hạ rồi. Bảy hải tặc hân hoan nhảy nhót. Si Ma Cầy, chúng bọn tù binh cùng với trên soái hạ người mặt không có chút máu. Bọn họ tay chân lạnh cả người. Xong. Thế giới muốn hủy diệt. Có hay không chúa cứu thế tới cứu chúng ta a? Nghĩ đến sau đó hải tặc tùy ý ở thủy quốc cướp đoạt, giết người phóng hỏa. Dù cho là tầng cao nhất người cũng không nhịn được sợ hãi. Mù Cạ Giở cười lạnh. Như vậy ngươi hiện tại đã biết rõ, liền đi chết đi. Bách thức quan âm song trưởng chậm rãi vỗ tay chuẩn bị đập chết Obito. Thần uy, Cạc Mù Ải. Obito mau mau một cái thần uy, Cạc Mù Ải, truyền tống đến trên xoáy hạm. Hắn vừa vặn truyền tống đến này ạ gù dạ bên người. Thần uy, Cạc Mù Ải. Hắn nắm lên này ạ gù dạ liền đưa vào dị không gian. Cái khác cái gì cũng có thể tổn thất. Tam vĩ không thể không có. Obito một phen thao tác đem hải quân, hải tặc đều chấn động rồi. Cái này người chạy cũng quá nhanh đi. Mù Cạ Giở nhưng là cười ha ha. Chạy tốt. Như vậy mới ngon mà. Mù Cạ Giở thu hồi bách thức quan âm. Hắn một bước đặt xuống. Đi tới trên đỉnh đảo chính trên không. Thủy quốc chư vị. Khổ cực các ngươi có thể chạy tới nơi này. Bản đoàn trưởng đối với điểm ấy cảm thấy vô thượng vui sướng. Từ 10 ngày trước, kiến thiết trên đỉnh đảo thời gian. Bản đoàn trưởng đối với các ngươi liền đã nói như vậy. Bất luận dãy rủa như thế nào, thủy quốc đều sẽ rơi vào ta dâu trắng trong tay. Nên làm gì nên tiếp thế giới mới, bản đoàn trưởng sẽ không cưỡng chế các ngươi. Có thể chạy trốn. Có thể xa vào ở hưởng lạc. Có thể than thở dấn thân vào minh giới. Nhưng các ngươi biểu thị muốn chiến đấu. Chương 353, đời mới mị dục tờ dù mị mê ấy. Nếu muốn chiến đấu, như vậy liền phải làm tốt sau khi thất bại tiếp thu trừng phạt chuẩn bị. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Sau đó thủy quốc chính là hải tặc khu vui chơi rồi. Đại ma vương dâu trắng tân thế giới tuyên ngôn ở đảo trong ngoài nổ vang. Bầy hải tặc tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Nay cũng thực sự là một cái thời đại hoàn toàn mới. Si Ma Tây, Giải U Rồ gì các loại thủy quốc cao tầng trực tiếp có quắp cố định lên. Bọn họ chính là lập tức muốn bị phạt. Nhẫn đao thất nhân chúng cùng với trên soái hạm vụ nhẫn nhóm là tay chân luôn cuống. Tổ bị tên khốn kiếp kia lại mang theo ạ gù ra chạy. Bọn họ hiện tại không người chỉ huy, hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng. Hải tặc bên kia nhưng là khí thế vô song. Lúc này lại là trên biển. Liên chạy đều không địa phương chạy. Lần này xong. Muốn chết. Có dâu trắng như thế khủng bố như là thần người tồn tại, không cần nghĩ rồi. Chết chắc rồi. Ở trên biển bồng bềnh các hải quân nghe được dâu trắng tuyên ngôn. Bọn họ cũng ý thức được hỏng. Đối phương dám như thế trần trụi tuyên bố giết sạch hết thể người. Như vậy có thể khẳng định. Vọt vào đảo bên trong kỳ hạm sợ là toàn quân bị diệt rồi. Lui lại đi. Lui lại đi. Mau mau chạy, mau mau chạy. Tờ dù mì mệ ấy đều khuyên không được. Hết thảy thuyền như một làn khói trở về chạy. Mù Cạ Giở ở trên trời nhìn chúng thuyền thoát đi. Hắn hơi cười. Trở lại đi. Trở lại truyền bá ta dâu trắng khủng bố. Mù Cạ Giở rơi xuống. Đại danh sĩ mà cái thằng xui xẻo này lại bị áp tới. Bất động có phá, lão cha, đúng hay không hiện tại liền làm thịt bọn họ. Mù Cạ Giở xua tay. Không cần. Thủy quốc còn có vụ nhận thôn tồn tại. Không phá hủy vụ nhận thôn liền không thể tính triệt để hủy diệt thủy quốc võ lực. Hiện tại chúng ta mang lên bọn họ khởi hành, đi hướng về vụ nhận thôn. Chúng ta muốn một trận chiến diệt toàn bộ vụ nhận thôn. Mù Cạ Giở vung tay lên. Âu Nhãn nhường người Hải Âu nhóm thông báo những phe khác vị thuyền hợp lại lại đây. Chúng ta đi tới vụ nhận thôn. Âu Nhãn, là, lão cha. Các loại băng hải tặc dâu trắng chuẩn bị kỹ càng, hết thảy chiến thuyền đều mở ra vụ nhận thôn thời điểm, vụ nhận mù dạ cả mì dưới đã là toàn dân đều binh. Vụ nhận nhìn trên mặt biển liên miên không dứt hải tặc chiến thuyền đều thập phần tuyệt vọng. Vụ nhận si khí đê mê. Trên đỉnh đảo tình hình trận chiến ít nhiều gì đều có chuyển tới. Dâu trắng thực lực khủng bố nhường vụ nhẫn mỗi người đều lòng sinh hoảng sợ. Còn sót lại vụ nhẫn cao tầng chính đang bến tàu đầu tường mở hội. bến tàu ở ngoài chính là băng hải tặc dâu trắng. Tờ dù mì dô gì, hiện tại mì dục đều không còn, chúng ta phải làm gì?
Ao, đương nhiên là một lần nữa để cử ra mì dục, làm cho nàng dẫn dắt chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh này.
Lúc này ai tới làm cái này mì dục?
Làm lão đại cái kiệt nhưng là muốn gánh chịu lão đại trách nhiệm.
Lão đại trách nhiệm tự nhiên là làm đối phương lão đại dâu trắng.
Dâu trắng cái kia to bằng ngọn núi màu vàng quan âm, ai có thể giết chết?
Cái kia không phải chịu chết uổng.
Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta xem ngươi.
Ai không chịu làm cái này chịu chết mặt hàng.
Tờ dù mì mệ cùng ao liếc mắt nhìn nhau.
Tổ bì tổ đào tẩu, ao hảo thuật cũng giải trừ.
Sau đó hắn tìm tới tờ dù mì mệ ấy nói rõ tình huống.
Ở kiểm tra qua đi, tờ dù mì mệ ấy lại nhận lấy hắn làm thủ hạ.
Tờ dù mì mệ ấy đứng dậy.
Các ngươi cũng không chịu tới làm mỹ dục.
Vậy ta tờ dù mì mệ ấy đến đi.
Cái gì?
Tờ dù mì dồ gì lấy làm kinh hãi.
Con gái, không muốn vở ngớ ngẩn.
Tờ dù mì mệ ấy, đây là thôn phá người vong thời khắc, đương nhiên phải có người đứng ra.
Ta tờ dù mì mệ ấy mặc dù là nữ tử thân có điều cũng có phần này trách nhiệm tâm.
Tờ dù mì mệ ấy đại nghĩa lâm nhiên dẫn tới mọi người chú ý.
Mọi người đều nhìn về nguyên sư.
Làm trong thôn nhiều tuổi nhất nguyên lão, nguyên sư nắm giữ tuyệt đối quyền uy.
Ở đề cử mỹ dục chuyện này hắn ý kiến trọng yếu nhất.
Nguyên sư quét mọi người một chút.
Còn có người đi ra tranh cử à?
Đương nhiên không có.
Những người khác đều không đốc.
Ao, ta ủng hộ tờ dù mì mệ ấy.
Những người khác cũng theo đồng thời.
Chúng ta cũng ủng hộ tờ dù mì mệ ấy.
Ủng hộ.
Nguyên sư gật gù.
Vậy cũng tốt.
Cái gọi là ảnh chỉ có bị mọi người tán thành người mới có thể làm ảnh.
Tờ dù mì mệ ấy, ngươi hiện tại chính là bị mọi người tán thành.
Hy vọng ngươi có thể dẫn mọi người vượt qua này đạo cửa ải khó, cứu vớt vụ nhất thôn, cứu vớt thủy quốc.
Tờ dù mì mệ trịnh trọng gật đầu.
Ta tờ dù mì mệ ấy nhất định không phụ mọi người nhờ vả.
Dù cho hy sinh tính mạng cũng không chối từ.
Bổ nhiệm tờ dù mì mệ ấy vì là ảnh quyết định cũng được chính đang mê man bên trong vụ nhẫn người trong thôn nhất trí tán đồng.
Tờ dù mì mệ ấy.
Mỹ Dục.
Mỹ Dục.
Vụ nhẫn thôn phát sinh rung trời reo hò.
Có mới lãnh đạo, thôn trước đê mê sĩ khí quét đi sạch sành xanh.
Trên tờ lì hình đủ tờ mạn hào tam đại tướng Umis nghe được vụ nhẫn thôn truyền đến tiếng hoan hô vô cùng không rõ.
Lao cha, ngươi tại sao không trước liền tiến công?
Mù cạ giờ lật cái lướt mắt.
Trước tiến công làm gì?
Ta đương nhiên là phải đợi tờ dù mì mệ ấy lên làm mì dục sau đó lại đến làm việc.
Sự tình dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành.
Mù cạ giờ hết sức hài lòng.
Umis, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này.
Bất kể hắn là cái gì ảnh, ngươi quét tức cho bụi thời điểm sẽ để ý cho bụi kích cỡ sao?
Lao cha định liệu trước nhường mọi người thập phần an tâm.
Lúc này, từ vụ nhẫn thôn chạy khỏi một cái thuyền.
Mị dục tờ dù mì mệ ấy đến.
Chư vị, băng hải tặc dâu trắng thế lớn.
Nếu như chúng ta lựa chọn liều mạng, như vậy thôn của chúng ta thương vong cũng sẽ lớn vô cùng.
Nguyên sư, cái kia ngươi có kế hoạch gì?
Tờ dù mì mệ ấy một mặt kiên nghị.
Ta đem cùng dâu trắng solo.
Ta đem đánh bại hắn, cứu vớt thủy quốc.
Tờ dù mì dồ gì tại chỗ liền không làm rồi.
Con gái, ngươi không thấy hắn cái kia cái gì quan âm, nhiều khủng bố.
Cái kia há lại là ngươi có thể đối phó.
Cuộc chiến thượng đỉnh dâu trắng bách thức quan âm như rất giống mà.
Từng trải qua hoàn toàn sợ hãi.
Tờ dù mì mệ tràn đầy tự tin.
Ta đã nghiên cứu ra đối phó bách thức quan âm biện pháp.
Các ngươi cứ yên tâm đi.
Ta tờ dù mì mệ có thể đánh bại hắn.
Tờ dù mì dồ gì không đồng ý.
Có điều hiện nay không đồng ý con đường này còn có biện pháp gì.
Ở tờ dù mì mệ ấy dưới sự kiên trì.
Nàng muốn một cái thuyền.
Một mình lái thuyền liền hướng băng hải tặc dâu trắng biển thuyền ra.
Âu nhãn con mắt không sai.
Lao cha, có một cái nữ đến.
Bất động khó phá, bọn họ muốn dở trò quỷ gì.
Dạ tòa chia, có muốn động thủ không?
Mù cạ dở xua tay.
Ta nhưng là dâu trắng.
Chẳng lẽ còn sợ một người phụ nữ, thả nàng lại đây.
Tờ dù mỹ mệ thuyền tới đến phở lì hình đủ tờ mạn hào phía trước cách đó không xa.
Tờ dù mỹ mệ ấy nhảy lên thuyền cái đối với phở lì hình đủ tờ mạn hào lớn tiếng hô.
Dâu trắng, ta chính là vụ nhận thôn đời mới mỹ dục tờ dù mỹ mệ ấy.
Ngươi có dám cùng ta solo?
Mù cạ dở còn chưa lên tiếng.
Thủ hạ đại tướng, thất vũ hải liền phi thường không thích.
Lao cha, chỉ là mỹ dục liền dám khiêu chiến ngươi.
Nhường chúng ta đến giết chết nàng đi.
Để cho ta tới.
Mọi người đều cấp làm náo động.
Mù cạ dở khoát tay chặn lại.
Được rồi.
Không muốn đoạt.
Nàng một người liền dám đến hướng về ta khiêu chiến.
Ánh sáng, chỉ, nàng phần này dũng khí đã đáng giá kính nghệ.
Như vậy lão phu liền tự tay cho nàng một cái đường đường chính chính tử vong.
Mù cạ giờ đứng dậy.
Vĩ đại thân thể như núi.
Hắn hét lớn một tiếng.
Mị dục tờ dù mị mẹ ấy.
Nếu ngươi như thế thịnh tình mời.
Như vậy lão phu tới rồi.
Mù cạ giờ nhảy lên một cái.
Động đất à?
Không ba.
Đây là địa chấn của tháng ngày 3.
Đây là siêu phẩm của tháng 3.
Chương 354, chúng ta đồng thời vắt súng qua.
Mù cạ giờ nhảy lên.
Tờ dù mị mẹ ấy cũng theo từ trên thuyền nhảy lên một cái.
Hai người đứng ở hai thuyền trong lúc đó mặt biển bên trên.
Mù cạ giờ nhìn xuống tờ dù mì mệ ấy.
Hả, ngươi chính là đời mới mỹ dục.
Xem ngươi hiểu điệu dáng vẻ còn chưa đủ ta một quyền đánh.
Tờ dù mì mệ ấy cũng không chút nào yếu thế.
Dâu trắng, ta biết ngươi đánh bại ạ gụ dạ cùng với cái khác người nhưng cái kia không phải ta tờ dù mì mệ ấy.
Mù cạ giờ cười lớn một tiếng.
Khẩu khí không nhỏ.
Vậy thì ăn ta một quyền đi.
Mù cạ giờ động thủ.
Nắm đấm đánh về phía tờ dù mì mệ ấy.
Tờ dù mì mệ hét lớn một tiếng.
Các loại.
Mù cạ giờ thu tay lại.
Làm sao rồi, nữ nhân?
Ngươi là muốn đổi ý sao?
Nếu như ngươi đồng ý đầu hàng thuận tiện đến hầu hạ đại gia ta, ta cân nhắc sẽ bỏ qua cho ngươi.
Tờ dù mì mệ ấy cười nhạo.
Dâu trắng, ngươi nghĩ tới đẹp.
Ngươi đúng hay không cảm thấy ngươi nhất định thắng?
Mù cạ giờ nhún nhún vai.
Này lẽ nào không phải thường thức sao?
Tờ dù mì mệ ấy gật đầu. Cái kia tốt, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc lên một đánh cược?
Mù cả giờ, đánh cuộc gì?
Tờ dù mì mệ ấy, nếu như ta thắng, như vậy ngươi cùng ngươi băng hải tặc dâu trắng liền quy thuận chúng ta vụ nhất thôn.
Mù cả giờ ngửa đầu cười to.
Ha ha, ngươi là đang khôi hài sao?
Tờ dù mì mệ ấy nhìn chằm chằm mù cả giờ.
Ngươi liền nói ngươi có dám hay không đi.
Đừng nghĩ một cái rác rưởi như thế dám nói không dám làm.
Mù cả giờ rất hiển nhiên bị kích thích.
Hắn lớn tiếng trả lời, cái kia tốt, ta đáp ứng ngươi.
Trên tờ lì hình đủ tờ mạn hảo truyền đến mọi người âm thanh.
Lao cha, ngươi không nên đáp ứng a.
Mù cả giờ quay đầu lại, căm tức mọi người.
Các ngươi là đang chất vấn ta thực lực của dâu trắng sao?
Mọi người nào dám nghi vấn, dồn dập lắc đầu.
Tờ dù mì mệ ấy, cái kia ngươi thắng, muốn cái gì điều kiện, ngươi nói đi.
Mù cả giờ xem thường, ha ha, ngươi nhất định sẽ chết ở trên tay ta, vụ nhẫn thôn cũng nhất định sẽ hủy diệt, ta cần mở điều kiện gì?
Ta đáp ứng ngươi, có điều là vì để cho trò chơi càng chơi vui một ít.
Ngươi biết không?
Nếu như con mồi trong lòng còn có một chút hy vọng, hắn dãy rủa sẽ càng dùng sức.
Hiện tại liền bắt đầu ngươi dãy rủa đi.
Mù cả giờ âm thanh truyền tới băng hải tặc, vụ nhẫn thôn mỗi người trong hai.
Băng hải tặc tự nhiên là vô cùng phấn khởi.
Lao cha, Hạ Kỳ.
Đúng, đùa chơi chết nàng.
Một đám hải tặc đối với Lao cha thực lực là tin tưởng không nghi ngờ.
Vụ nhẫn thôn nhưng là căng thẳng và phần.
Dâu trắng không khỏi cũng quá tự tin đi.
Tờ dù mì mệ ấy nghe mù cả giờ lời nói, nhìn hắn hung hăng vẻ mặt.
Trong lòng nàng thầm nói, ngươi làm sao diễn như thế như đại ác ma?
Ngươi sẽ không là bản sắc biểu diễn đi.
Bắt đầu đi.
Mù cả giờ hai tay vỗ một cái.
Bách thức quan âm,
to bằng ngọn núi, vàng chói lọi trong cánh tay quan âm xuất hiện ở mặt biển bên trên.
Vụ nhẫn thôn người đều xem há hốc mồm.
Ta dựa vào,
nguyên lai dâu trắng mạnh mẽ không có chém rõ a.
Lớn như vậy quái vật, ai có thể đánh bại a?
Vụ nhẫn thôn thật vất vả nhô lên sĩ khí lại độ đê mê.
Mù cả giờ nhìn về phía tờ dù mì mệ ấy.
Ha ha, tiểu muội muội, hiện tại đầu hàng còn đến gấp.
Ra ra ta sẽ thương ngươi.
Tờ dù mì mệ trong lòng nổ nước bọt.
Ngươi trang sắc lang cũng rất giống a.
Dâu trắng, ngươi đi chết đi cho ta.
Mù cả giờ hét lớn một tiếng.
Bách thức quan âm, thức thứ nhất.
Quan âm một cái thủ đao đánh xuống.
Tờ dù mì mệ ấy mau mau né tránh.
Có điều phía sau nàng thuyền trực tiếp bị chém thành hai khúc.
Ha ha, đại gia muốn đưa người xé nát.
Mù cả giờ cười lớn lại lần nữa ra tay.
Tờ dù mì mệ ấy cũng bắt đầu động tác.
Chu cái miệng nhỏ.
Lượng lớn xương mù phun ra ngoài.
Thủy độn vụ ẩn thuật.
Từ trong miệng phun ra xương mù dày dùng, khiến xung quanh phạm vi lớn hoàn cảnh trở nên mơ hồ, để trở ngại đối thủ tầm nhìn. Gia nhập thủy độn trả cờ dạ sử dụng hiệu quả càng đột xuất, thậm chí có thể che đậy ánh mắt của gì nệ gặng.
Lúc này lại là ở trên biển có lượng lớn nước, sương mù có thể lợi dụng.
Vũ ẩn thuật dùng một lát, vậy thì là trắng sương mù trắng mông lung.
Sương trắng trực tiếp đem hai người cùng với bách thức quan âm nửa người đều che đậy.
Mù cả giờ âm thanh từ trong sương truyền tới.
Ha ha, bé gái, ngươi còn rất thông minh.
Biết dùng sương mù đến che đậy tầm mắt của ta.
Có điều đây là vô dụng. Nếu không nhìn thấy, như vậy ta liền đem biển đều đánh xuyên qua được rồi.
Rầm rầm rầm.
Băng hải tặc, vụ nhẫn thôn người liền nhìn thấy bách thức quan âm nửa người lên nắm đấm điên cuồng ở đánh trong sương mù tất cả.
Mọi người liền nhìn thấy trong sương mù không ngừng có sóng biển, biển trụ lắp bắp lên.
Biển rộng liền theo mặt trống như thế bị truy loạn trò loạn trọng.
Có thể thấy được trong đó tình hình trận chiến chi kịch liệt.
Sương mù thì lại vẫn kiên trì không tan ra.
Vừa bị xông ra liền lập tức bù đắp.
Hết thảy tình huống bên trong coi như ánh mắt tốt nhất Âu Nhãn cùng với nắm giữ bị ạ cựu gẳng ao đều thấy không rõ lắm.
Sương mù ở trong.
Mù cả giờ cùng tờ rủ mì mệ ấy ngồi ở bách thức quan âm phía dưới ăn tờ rủ mì mệ ấy mang đến phần, cờ bỏ.
Tờ rủ mì mệ thỉnh thoảng há mồm phun ra xương trắng bổ sung sương mù.
Nàng oán giận nói, ngươi có thể hay không chậm một chút, nhân ra phun đều phun không qua đến.
Mù cả giờ, nhanh không phải biểu hiện chúng ta tình hình trận chiến kịch liệt mà.
Tờ dù mì mệ ấy lườm hắn một cái.
Ta phát hiện ngươi nói chuyện thật giống có thâm ý khác.
Mù cả giờ, ai nha, ta có thể có cái gì thâm ý này không phải vì đột xuất ngươi mì dục năng lực cường mà.
Tờ dù mì mệ ấy mỉm cười.
Hiện tại ta làm mì dục cộng thêm lên lần này cứu vớt thôn cùng thủy quốc chiến tích, ta nghĩ ta có thể thuận lợi ở thủy quốc, vụ nhận thôn triển khai cải cách.
Mù cả giờ, cái kia có thể muốn chăm sóc ta chuyện làm ăn a.
Tờ dù mì mệ ấy lật cái liếc mắt.
Ngươi không muốn lao nói kỳ quái.
Mù cả giờ gãi đầu một cái.
Vốn là chuyện làm ăn mà.
Tờ dù mì mệ ấy, lẽ nào chúng ta không có cảm tình sao?
Có.
Mù cả giờ gật đầu.
Chúng ta cũng coi như là đồng thời vượt qua thương.
Như vậy cho ngươi ưu đãi một thành.
Tờ dù mì mệ khanh khách cười không ngừng.
Vậy ngươi xem bên trong chúng ta thủy quốc những kia đảo.
Mù cả giờ liền nói, trên đỉnh đảo, giới thị đảo cùng với này mấy cái đảo liền không sai.
Mù cả giờ một hơi báo ra 7 cái hòn đảo tên.
Đây là hắn trải qua khảo sát một phen sau hiểu rõ hòn đảo.
Này 7 cái hòn đảo trung gian hải vực phía dưới chất chứa lượng lớn khí đốt tài nguyên.
7 cái đảo vừa vặn đem hải vực bao vây lại.
7 cái đảo cho mình, như vậy vừa vặn chính mình liền có thể hoàn chỉnh khống chế vùng biển này.
Tờ dù mỉ mệ suy nghĩ một chút này mấy cái đảo.
Trừ giới thị đảo hơi có chút tiếng tăm, trên đỉnh đảo mới vừa có danh tiếng.
Cái khác mấy cái đảo nghe đều chưa từng nghe tới.
Tờ dù mỉ mệ ấy lúc này biểu thị không thành vấn đề.
Không thành vấn đề.
Các loại sự tình kết thúc sau một quãng thời gian, ngươi liền phái người đến ký kết.
Được rồi.
Mù cả giờ cao hứng tàn nhẫn.
Tờ dù mỉ mệ uống một ly.
Chúng ta đúng hay không nên kết thúc biểu diễn?
Mù cả giờ nhìn một chút,
không lại nhiều làm mấy phút.
Nhiều làm mấy phút, biểu hiện một hồi ngươi nỗ lực a.
Tờ dù mì mệ ấy lại lật một cái liếc mắt,
là biểu hiện ngươi cố gắng lên.
Không rồi,
đến thời gian rồi, ta còn muốn trở lại ngủ ngủ dưỡng ra.
Mù cả giờ biểu thị bất đắc dĩ.
Nữ nhân a,
vào lúc này còn có thời gian nghĩ mỹ dung.
Một lát sau băng hải tặc,
Vụ Nhẫn thôn người liền nghe đến trong xương mủ truyền đến dâu trắng tức đến nổ phổi âm thanh. Đáng ghét nữ nhân, ngươi lại ác độc như vậy, ta không nghĩ tới ngươi trong miệng còn có thể phun ra như thế tàn nhẫn đồ vật. Tờ Dù Mị Mệ ấy cười nói, dâu trắng, đừng coi chính mình thiên hạ đệ nhất, lao nương không phải là lao trêu chọc. Dâu trắng hét lớn một tiếng, lao tử muốn giết chết ngươi. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 355, ta là thời đại trước tàn đảng, tân thế giới không có có thể nằm ta thuyền. Bên ngoài người liền nhìn thấy Bách Thức Quan Âm lộ ở bên ngoài thân thể đột nhiên cuồng bạo lên. Trên người cánh tay ra tốc đánh vào hơi nước ở trong. Mặt biển lần này triệt để cuồng bạo. Từng trận to lớn sóng dung từ trong sương mù chuyển tới. Sóng biển đem chiến thuyền đều muốn lật tung dáng vẻ. Băng hải tặc lòng người một hồi nắm lên. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lao cha ra tình huống thế nào? Tờ Dụ Mị Mệ ấy miệng có cái gì lợi hại? Vụ Nhẫn thôn người cũng không hiểu chút nào. Lẽ nào Tờ Dụ Mị Mệ còn có thể có biện pháp gì hay sao? Trong sương mù chiến đấu như cũ kịch liệt, có điều mọi người đều nhìn ra dâu trắng không đúng. Cái kia Bách Thức Quan Âm lộ ra thân thể cùng cánh tay thật giống ở hòa tan. Chúng nó liền theo sáp như thế hòa tan, nhỏ xuống. Bách Thức Quan Âm vàng rực rỡ trên da bắt đầu xuất hiện cho màu trắng. Băng hải tặc người không hiểu chút nào. Tờ Dụ Mị Dụ gì thì lại nhìn ra đầu mối. A, đó là minh tử phí độn xảo vụ thuật. Phí độn xảo vụ thuật, đem thể nội hỏa cùng kỹ năng bơi chất trả cờ dạ kết hợp, từ trong miệng phun ra sôi trào, có thể tự do điều tiết axit cao xương mù nóng. Có thể từ từ bốc hơi lên vật thể, cường độ càng sâu ở dung độn, có thể dùng khiến sở sạn độ xương cốt càng nhanh chóng hòa tan. Biến hóa hình thái xương axit có thể nóng chảy cùng xuyên thấu sở sạn độ trực tiếp tạo thành cường lực thương tổn. Vụ Nhẫn thôn người giờ mới hiểu được lại đây. Hóa ra là dòng quái chi thuật a. Cái kia thật đúng là đối phó loại này đại quái tính nhằm vào nhẫn thuật. Có hy vọng rồi. Vụ Nhẫn thôn người lớn tiếng cho Tở Dụ Mị Mệ ấy cố lên. Cố lên a, Tở Dụ Mị Mệ ấy. Cố lên, Mị Dục. Đón lấy, Bách Thức Quan Âm triệt để không chống đỡ được dòng quái chi thuật. Mọi người liền nhìn thấy Bách Thức Quan Âm trực tiếp nửa người trên liền hòa tan rơi vào trong biển. Âm ầm phát sinh một tiếng vang thật lớn. Băng hải tặc người bắt đầu lo lắng. Không tốt. Trong sương mù Tở Dụ Mị Mệ hét lớn một tiếng. Thủy độn thủy long đạn. Từ trong miệng phun ra một cái dòng nước hình thành thủy long xung kích kẻ địch. A. Dâu trắng kêu thảm một tiếng. Cả người từ trong sương mù bị đánh đi ra. Hắn bay ngược vẫn đập đến trên phở lì hình đủ tờ mạn hảo. Tam đại tướng, thất vũ hải các loại nhi tử mau tới trước. Đừng tới đây. Dâu trắng hét lớn một tiếng. Chính hắn đứng lên. Lúc này dâu trắng toàn thân vết thương đầy dây. Nghiêm trọng nhất là ngực. Thủy long đạn trực tiếp ở hắn cơ ngực trong lúc đó đánh ra một cái cực sâu lõm. Tam đại tướng, thất vũ hải rất phẫn nộ. Chúng ta thế lao cha báo thủ. Giết Tở Dụ Mị Mệ ấy. Dâu trắng hét lớn một tiếng. Dừng tay. Đón lấy hắn xong quyền hướng về trái phải đập một cái. Ca ca ca. Không gian đều bị hắn đập vang lên ken kẹt. Ta nhưng là dâu trắng a. Ta làm ra hứa hẹn liền muốn tuân thủ. Ai dám vi phạm ta ý chí, ta liền vặn rơi đầu của hắn. Tam đại tướng, thất vũ hải chỉ có thể ngừng tay. Bọn họ căm tức lúc này đứng ở trên mặt nước Tở Dụ Mị Mệ ấy. Dâu trắng thở dài. Tở Dụ Mị Mệ ấy, ta vẫn là coi thường ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi huyết kế giới hạn như thế khắc chế ta. Lão phu lần này xem như là cống ngầm bên trong lật thuyền. Tở Dụ Mị Mệ ấy xem thường. Cái gì cống ngầm, ta đây là biển rộng. Dâu trắng, ngươi chỉ là một ông già. Ngươi biết cái gì? Dâu trắng lã chã rơi lệ. Ngươi sắp chết nói cũng thiện. Ta là thời đại trước tàn đảng, tân thế giới không có thể nằm ta thuyền. Tam đại tướng, thất vũ hải bỗng dưng lệ rơi đầy mặt. Dâu trắng, ta trải qua dài lâu lữ trình, có thể gặp phải các ngươi thực sự là quá được rồi. Các ngươi hối hận làm con trai của ta sao? Mười người cùng với bảy hải tặc dồn dập lắc đầu. Không hối hận. Nhắc tới cũng kỳ quái. Khoảng thời gian này chỉ sợ là thủy quốc hải tặc trong lịch sử hài hòa nhất, thoải mái nhất thời gian. Mọi người đều là dâu trắng lao cha nhi tử. Mọi người đều là băng hải tặc dâu trắng. Gặp lại thời điểm mọi người sáng ngời cờ xí. Dâu trắng. Lẫn nhau trong lúc đó không còn là qua đi loại kia lo lắng người khác âm chính mình hoặc là mình muốn âm người khác ngờ vực tình hình. Mọi người còn có thể trợ giúp lẫn nhau, đưa đồ ăn. Vào lúc này đi mới là chuyện thú vị a. Ở trên biển rộng đi, so với biển càng sâu là cô độc cùng người trong lúc đó nghi kỵ, cứu thị. Dâu trắng lao cha đột nhiên xuất hiện, lấy sức một người chỉnh hợp thủy quốc hải tặc, nhường mọi người có người một nhà cảm giác. Hiện tại cường giả đường đi đến phần cuối. Thái Dương muốn xuống núi. Dâu trắng hạ mệnh, trở về, chấp hành ban đầu ta hứa hẹn. Các ngươi sau đó muốn nghe từ Mị Dục Tở Dụ Mị Mệ ấy mệnh lệnh. Còn có cuối cùng đem ta chôn cất trong biển, nhường ta trở lại mẫu thân ôm ấp. Nhân loại tất cả đều là biển rộng hải tử a. Dâu trắng sừng sững ở trên phở lì hình đủ tờ mạn hảo không nhúc nhích. Hắn đã mất đi hô hấp. Lao cha, lao cha. Mọi người lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Ski ra, khởi hành, đưa dâu trắng lao cha về biển rộng. Băng hải tặc nhóm bắt đầu lùi lại. Vụ Nhẫn thôn nguy cơ giải trừ. Nhìn đi xa biển thuyền. Tờ Dù Mị Mệ ấy lao đi khỏe mắt nước mắt. Không tiếp, còn rất biết diễn kịch. Dâu trắng lễ tang ở trên đỉnh đảo cử hành. Dâu trắng bị an táng vào biển rộng. Mù Cạ Dở vừa vào biển. Đáy biển phở lì hình đủ tờ mạn hảo chờ hắn. Ski ra, đại nhân, muốn đi nơi nào? Mù Cạ Dở biến trở về tự thân vốn là dáng dấp, thật vất vả đi ra đi dạo. Như vậy chúng ta đi Thang Quốc vui đùa một chút đi. Đi nơi nào phao tắm suối nước nóng? Thang Quốc suối nước nóng danh khắp thiên hạ. Không đi cái kia không đi một chuyến uổng công. Trên đỉnh trên đảo bầy hải tặc nhưng cắt đứt. Umis mang theo một phần hải tặc đưa vào Vụ Nhẫn thôn. Bất động khó phá thì lại kiên trì làm hải tặc. Thất Vũ Hải lựa chọn trung lập. Dạ Tọa Triệt thì lại lựa chọn tiếp tục lang thang. đã từng đoàn kết biển rộng lại lâm vào phân liệt. Có điều này đối với vụ nhận thôn tới nói đều là chuyện tốt. Bọn họ lại lần nữa trở về quỹ đạo. Duy nhất không giống là mị dục tờ dù mị mẹ có chút không giống nhau. Lên đài ngày thứ nhất liền bắt đầu đề nghị cải cách cũng tiến hành kinh tế công nghiệp kiến thiết. Hiện nay Hòa Quốc, Phong Quốc cũng đã bắt đầu quy mô lớn công nghiệp kiến thiết. Chúng ta vụ nhận thôn cũng không thể là hậu. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy thuyền của chúng ta thậm chí còn không sánh được hải tặc. Chuyện như vậy làm sao có thể khoan dung? Dự họp hội nghị đại danh si mạ cầy liều mạng gật đầu, biểu thị ủng hộ. Ta ủng hộ mị dục đại nhân. Nhất định phải cố gắng kiến thiết. Cho ta xây xong bao lớn sắt thuyền tới. Tờ dù mị mẹ ấy lấy sức một người cứu lại vụ nhận thôn cùng thủy quốc. Lấy nàng hiện nay danh vọng dù cho là nguyên sư cũng không cách nào phản đối. Nàng đề án thuận lợi thông qua. Thủy quốc cải cách bắt đầu. 7. Vũ quốc. Obito đem ạ gủ ra nộp ra. Hắn tìm tới Tuyệt. Obito thập phần phiền muộn. Lúc này, hắn chỉ có Tuyệt có thể nói hết. Tuyệt, tại sao nhẫn giới có nhiều như vậy ngon nhân? Số. Một cái cạ dẹt mù cạ dở cũng đã đủ nhiều người thống khổ. Hiện tại lại bước lên một cái dâu trắng. Cái thế giới này là làm sao? Chính mình sủ của họ mì kế hoạch còn có được hay không? Obito bị truy đều có chút tự mình hoài nghi. Tuyệt nhưng là hy vọng hắn cứu mẹ. Obito, ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Obito thở dài. Bị truy lại không phải ngươi. Ngươi bị truy nhìn. Tuyệt, ngươi không nên như vậy, kỳ thực chúng ta vẫn có biện pháp. Obito, biện pháp gì? Tuyệt, bọn họ liền thực lực cá nhân cường, chúng ta có thể nhân số mà. Chúng ta đồng thời đào tạo 10 vạn, 100 vạn cái bạch dẹt chỉ dựa vào số lượng đều có thể đóng bọn họ. Obito nghe xong cảm thấy rất có đạo lý. Tốt, cứ làm như thế. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 356, không nhẫn một kích. Biển rộng bên trên. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ chính mang theo mấy cái thuyền lớn chạy tới vụ nhân thôn. Ngày ấy, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ thuyền bắt cá voi bị mù cạ giờ chặt chân tay. Rơi trong biển thuyền viên có mấy cái vận khí không tệ lại bị người cứu. Bọn họ trở lại Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cạnh biển căn cứ một báo cáo. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ liền lông. Ta đường đường Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ, Hải Dương bá chủ lại bị người đánh chụp rồi. Cái gì từ trong biển nhô ra thuyền? Cái gì mạnh mẽ lửa đạn? Cái gì thuyền rào một tiếng liền tan rã? Những câu nói này, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ là không tin. Lừa gạt quỷ. Sa nhẫn thôn sản phẩm chất lượng như vậy tốt, làm sao có khả năng bị tan rã? Khẳng định là mấy người này chúng nào thuật. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là vụ nhẫn thôn. Đáng chết quỷ nghèo. Không phải là vô các ngươi mấy con cá sao? Không chính là các ngươi mấy cái thuyền chìm sao? Cái kia đều quái chính các ngươi không tiến bộ. Sa nhẫn thôn như vậy lớn, chính các ngươi sẽ không đi mua mà. Hiện tại đến đánh lên ta. Rõ ràng chính là đối với ta Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ ước ao ghen tị. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ quyết định tự mình đi vụ nhẫn thôn giao thiệp, nhường bọn họ giao ra hung thủ. Không phải ta Sĩ Mù Dạ nhường vụ nhẫn các ngươi thôn thuyền cũng không thể xuống biển. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ dương dương tự đắc nghĩ. Hắn là cảm giác mình là có cái này thực lực. Chính đang hắn nghĩ thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến nóng 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 âm thanh. Thanh âm gì? Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cùng thủy thủ đoàn của hắn đều ngẩng đầu nhìn trời. Đó là cái gì? Bọn họ kinh ngạc phát hiện bầu trời xuất hiện một nhóm lớn cầm kỳ quái dụng cụ nị dạ. Bọn họ trong tay mỗi người có một cái như mở ra chim cánh giống như nhẫn cụ. Cả người nằm úp sấp điều khiển chim cánh phi hành. Bọn họ hướng về Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ đội tàu bay tới. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ đầu góc nghi hoặc, đây là thứ đồ gì? Tiếp theo, không trung không nhẫn nhóm liền bắt đầu công kích. Rầm rầm rầm. Điều khiển phi hành khí không nhẫn bắt đầu hướng về trên thuyền phóng nhẫn cụ, nổ phù các nhẫn cụ. Rầm rầm rầm. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ thuyền bị vây tạc. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ lúc này mới phản ứng được, là kẻ địch, là kẻ địch. Mau mau phản kích. Sĩ Mù Dạ tự thân Đạn Rồ liền làm gương cho binh sĩ dùng phong độn chân không đại ngọc đi đánh trên trời không nhẫn. Xác thực vẫn đúng là nhường hắn đặt xuống không ít. Sĩ Mù Dạ thủ hạ của Đạn Rồ cũng phấn khởi phản kích. Có điều không nhẫn một đợt qua đi lại là một đợt, tựa hồ kéo dài không dứt, như châu chấu. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ thuyền đều bị bắn chìm hai chiếc. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ là tức đến nổ phổi, hắn còn chuẩn bị ra đại chiêu. Đó là cái gì? Thật lớn thuyền. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, ta dựa vào. Lúc này xa nhẫn mới khai phá thuyền sao? Bọn họ liền nhìn thấy mấy chiếc khổng lồ như núi, hình thể như ống to lớn kim loại quái vật chính từ đằng xa lái tới. Vừa nãy phi hành nhị dạ chính là từ những kia kỳ quái quái trên thuyền bay ra ngoài. Bọn họ liền nhìn thấy lại có một nhóm lớn phi hành nị dạ từ trên thuyền bay lên. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ người tê dần. Thế thì còn đánh như thế nào? Lui lại, mau mau lui lại. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ liền như vậy một đường bị không nhận truy sát, cuối cùng một đường chạy trốn tới chính mình hải cảng căn cứ. Đáng tiếc hắn hải cảng căn cứ chưa kịp đến một bộ xa nhẫn hệ thống phòng ngự. Ở bị không nhẫn biển không một trận oanh tạc sau khi Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ chỉ có thể ném chính mình rách nát hải cảng căn cứ đòi lại thôn Cô Nô Hạ. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ nhìn mình khổ tâm độc đáo tu dưỡng, mỗi ngày bắt cá mới dựng lên hải cảng căn cứ ở trong biển lửa thiêu đốt. Hắn là lệ rơi đầy mặt ta. Ta cho vay vẫn chưa trả xong a. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ phát sinh tan nát cõi lòng tiếng la. Thực sự là quá thảm. Căn cứ, thuyền đều không còn liền còn lại cho vay. Này cho vay là không thể lại rơi. Muốn biết cho vay nhưng là xa nhẫn thôn ngân hàng. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ nếu như dám đảm đương láo lại, hắn toàn tộc trên dưới không được an sinh. Đương nhiên Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ hy sinh vẫn là hết sức có giá trị. Dù nạ ở thu được Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ tình báo sau mau để cho trong thôn làm tốt phòng ngự. Xa nhẫn nhập khẩu hệ thống phòng ngự toàn lực vận chuyển. Như vậy mới đánh đuổi không nhận tiến công đồng thời tự thân thương vong cực nhỏ. Điều này làm cho thôn Cổ Nổ Hạ người đối với xa nhẫn hệ thống phòng ngự khen không dứt miệng. Sa nhẫn xuất phẩm chính là tinh phẩm. Sa nhẫn hệ thống phòng ngự bởi vậy cũng khai hỏa danh tiếng. Ở cứu trị người bệnh trong lúc, Nạ Dụ Tổ kết bạn qua đường bác sĩ thần nông cùng đệ tử kém hoàn. Thần nông y thuật nhường xạ cụ dạ đều bái phục chịu thua. Kém hoàn vô cùng lo lắng quê hương mình thôn an nguy. Nạ Dụ Tổ liền đần độn đáp ứng dẫn nàng cùng đi xem. Mấy người liền lên đường đi tới kém hoàn quê hương. 7. Lúc này ở trên biển. Trên tờ lý hình đủ tờ mạn hảo kệ đệ hạ dạ cả rủ hạ nghe được âm thanh kỳ quái. Hắn phân biệt một hồi hình như là cầu cứu âm thanh. Đại nhân, bên kia có rơi biển người. Mù cả giờ vừa nghe liền quyết định đi cứu một cứu. Các loại phở lì hình đủ tờ mạn mở ra liền nhìn thấy thật là nhiều người ở trong nước dãy rủa. Bọn họ nhìn thấy phở lì hình đủ tờ mạn lái tới đều liều mạng hô cứu mạng. Mù cả giờ phái người, phái thuyền nhỏ đem bọn họ cứu tới. Trải qua tra hỏi mới biết bọn họ hóa ra là xỉ mù dạ đàn dầu người. Xì dạ, đại nhân, bọn họ chuẩn bị đi vụ nhất thôn. Ai biết kết quả ở trên đường gặp phải một đám biết bay nỉ dạ cùng với mấy chiếc kỳ quái sắt thép thuyền lớn, biết bay nỉ dạ công kích bọn họ đem bọn họ bắn chìm. Biết bay nỉ dạ, mù cả giờ hứng thú. Bọn họ là làm sao bay? Ski dạ khoa tay một hồi. Bọn họ nói hình như là diệu như thế nhất cụ. Mù cả giờ sờ sờ cằm. Này không phải không nhẫn mà. Bọn họ ra ngoài rồi. Mù cả giờ, như vậy bọn họ hiện tại đám người này. Ski dạ, bọn họ nói bọn họ đã hướng về bờ biển bên kia đi. Vậy hẳn là chính là đi công kích thôn cổ nổ hạ. Ski dạ, đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm gì? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Không nhẫn những vật khác không nói, liền cái kia pháo đài bay liền rất có giá trị. Mù cả giờ nghiêm mặt nói, thử. Sĩ mụ dạ đạn rồ đã là chúng ta thương phẩm lớn người mua vẫn là chúng ta ngân hàng khách hàng lớn. Chúng ta đương nhiên muốn giúp hắn, làm tốt khách hàng phục vụ. Ski dạ, lái thuyền, hướng về cổ nổ hạ hải cảng đi. Đến địa phương. Mù cả giờ liền xa xa nhìn không nhận đem sĩ mụ dạ đạn rồ hải cảng cho nổ không còn. Ski dạ, đại nhân, ngươi không phải muốn cứu hắn sao? Mù cả giờ, sau đó ta nghĩ mặc kệ hắn như thế nào, ta cho vay hắn khẳng định là muốn trả. Nếu như vậy, ta cần gì phải giúp hắn? Ski dạ. Không nhận oanh tạc xong hải cảng lại tiếp tục thâm nhập sâu nội địa đi nổ thôn cổ nổ hạ. Mù cả giờ vẫn là ở phía sau xem. Ski dạ lại không rõ. Đại nhân, bọn họ nhìn dáng dấp là đi nổ thôn cổ nổ hạ, chúng ta còn chưa động thủ sao? Mù cả giờ, ta cảm thấy này kỳ thực là thử thách chúng ta hệ thống phòng ngự cơ hội tốt, chúng ta nên cho cổ nổ hạ người một cơ hội. Ski dạ, cơ hội gì? Bọn họ đến thực địa hưởng thụ một hồi chính mình dùng tiền kiến thiết hệ thống phòng ngự chỗ tốt. Mù cả giờ rất thành khẩn. Ta tin tưởng bọn hắn từng trải qua chúng ta xa nhẫn hệ thống phòng ngự chỗ tốt sau nhất định sẽ cảm giác mình tiền tiêu giá trị. Không những giá trị còn cảm thấy hoa không đủ, còn muốn thêm vào. Ski dạ. Mù cả giờ cười hì hì. Mình và Sù Nạ cảm tình tốt thì tốt, có điều cảm tình về cảm tình, làm ăn là làm ăn. Tin tưởng như vậy một trận oanh tạc qua đi trong thôn nghi vấn Sù Nạ xài tiền bậy bạ kiến vô dụng hệ thống phòng ngự âm thanh sẽ không có. Chính mình như thế làm cũng là vì Sù Nạ tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 357, đi ra hốn, có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm. Lần này phòng ngự chiến, xa nhẫn hệ thống phòng ngự sát thực ra tận danh tiếng. Đặc biệt là tòa kia quang lăng tháp. Nó đánh không nhẫn cực kỳ ung dung. Một tia điện bắn ra chính là vài cái bị điện cháy không nhẫn từ trên trời rơi xuống. Cộng thêm tự động hóa nhẫn cụ máy bắn tạo thành lưới hỏa lực. Điều này làm cho không nhẫn cực kỳ kiên kỵ. Bọn họ chỉ có thể tản ra đồng thời tăng cao độ cao doanh tạc. Như vậy hiệu quả tự nhiên rất kém. Trong thôn chỉ có mấy cái xui xẻo nhà bị nổ bên trong. Nay cũng cho cổ nổ hạ ung dung rời đi bình dân, tổ chức phản kích thời gian cùng không gian. Tu Nạ ở hồ cạ lầu phòng làm việc của mình thông qua quản chế kiểm tra bên ngoài không chiến. Ở nàng phía trước là khối lớn màn hình biểu hiện thôn các nơi tình huống. Cắt, mỗi cái thao tác nhân viên chính đang khống chế trên đài đều đâu vào đấy thao tác hệ thống phòng ngự bắn giết không nhẫn. Nàng hơi gật đầu. Xa nhẫn hệ thống phòng ngự sát thực dùng tốt ta. Đặc biệt là đối với không bắn pháo kỹ thuật liền mạnh phi thường. Chỉ là thôn cổ nổ hạ quá lớn, muốn trải xa nhẫn loại kia toàn thôn phòng ngự cái nắp đem toàn bộ thôn đều bọc lại. Cổ nổ hạ thực sự là không nhiều như vậy tài chính. Còn muốn tiếp tục gia tăng phát triển kinh tế cường độ. Nhiều xây hàng, nhiều tiêu thụ. Tu Nạ cho mình dưới mục tiêu. Con con. Có người gõ cửa. Tu Nạ, đi vào. Nạ Dạ Xi Ca Mã Dỗm tư liệu đi vào. Đại nhân, kẻ địch tư liệu tra được. Tu Nạ, là người nào? Nạ Dạ Xi Ca Mã, bọn họ hẳn là không nhận dư nghiệt. Không nhẫn. Tu Nạ có ấn tượng. Cái này nhận thôn cùng nó quốc gia ở thế chiến thứ hai bên trong hướng về ngũ đại nhận thôn tuyên chiến kết quả liền thôn mang quốc gia đều bị ngũ đại thôn tiêu diệt. Không nghĩ tới hiện tại lại phục xuất. Đài điều khiển quan chỉ huy giả Mã Hỉ Dụ A Áo Bạ báo cáo. Đại nhân, không nhẫn lui lại. Tu Nạ, lập tức phái cả cả sĩ mang đội đi theo dõi bọn họ, nhất định phải tìm tới bọn họ xảo huyệt. Chó ảnh cả cả sĩ lại mở làm lên chính mình am hiểu nhất sự tình. Cả cả sĩ cho gọi ra nhẫn khuyển mang theo hỉ ủ gan gì, ly đám người điên cuồng đuổi theo. Nhẫn khuyển mặt cờ không nhịn được nổ nước bọn. Kẻ địch là trên không trung, ngươi triệu hoán chúng ta ra tới làm gì? Chúng ta lại người không thấy mùi. Cả cả sĩ, nhiều cặp mắt mà, mau đuổi theo. Mấy người mấy cho khắp nơi rừng rậm tán cây bên trên nhanh chóng xuyên qua đuổi theo không nhận hướng về biển phương hướng mà đi. Hải cảng bên này, từng chiếc một không nhẫn đã từ nội địa trở về, hạ xuống ở hàng không mẫu hạm bên trên. Ski dạ, đại nhân, bọn họ đã về rồi. Mù cà dơ, ẩn nấp vào trong biển. Chúng ta theo dõi bọn họ tìm tới trụ sở của bọn họ. Phớt ly hình đủ tơ mạn hào ẩn nấp vào trong biển. Không nhận nhóm căn bản không nghĩ tới sẽ có người ở đáy biển theo dõi bọn họ. Bọn họ không nhẫn phi công trở về xong xuôi liền xoay người lái vào biển rộng, trở về chính mình trên biển căn cứ. Cả cạ sĩ nhóm chạy người đều mệt chết, đến cạnh biển liền chỉ nhìn thấy cái kia sắp không vào biển hòa dây thuyền ảnh. Cả cạ sĩ lại không thể biến thuyền. Lại nói biến thuyền. Bọn họ đi trên biển chính là đi đưa. Bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể trở về phục mệnh. Tú Nạ nghe xong cũng chỉ có thể nhường bọn họ nghiêm mật giám thị bờ biển, phòng ngừa kẻ địch lại lần nữa đột kích. Tú Nạ kéo cầm trầm tư một hồi. Chính mình đúng hay không muốn tìm mụ cạ dở thương lượng một chút. Nhập khẩu một nhóm cắt thức vũ khí. 8. Biển rộng bên trên. Phớt lì hình đủ tờ mạn theo không nhẫn hàng không mẫu hạng một đường tiến lên đi tới trụ sở của bọn họ. Này xác thực là một mảnh hẻo lánh hải vực. Bọn họ năm đó chính là trốn tới đây mới tránh né ngũ đại thôn truy sát. Không nhẫn thôn xóm ngay ở hải vực bên trong mấy tòa trên đảo. Bọn họ ở đây nghỉ ngơi lấy sức, dựa vào chính mình trước kỹ thuật cùng với trong biển tài nguyên lại một lần nữa tích góp một sóng lớn binh cùng với trang bị. Một lần nữa có binh cùng trang bị không nhẫn, dạ tâm lại nảy mầm. Bọn họ quyết định lại lần nữa hướng về thống nhất nhận giới cái mục tiêu này phát động khiêu chiến. Bọn họ đầu tiên muốn làm mục tiêu chính là thôn cổ nổ hạ cái này số một kẻ xui xẻo. Thôn cổ nổ hạ thứ nhất kẻ xui xẻo chính là xì mù dạ đạn rồi. Nói chung dựa vào này một tay lén lút thăng khoa học kỹ thuật, tích góp trang bị, bạo binh, không nhẫn là mạnh mẽ đả kích thôn cổ nổ hạ hung hăng khí diễm. Nếu không là xa nhẫn hệ thống phòng ngự ra sức, thôn cổ nổ hạ lần này nhất định phải chết không ít. Trên phở lì hình đủ tờ mạn hào xì ra ngẩng đầu nhìn hàng không mẫu hạm nhóm đều lái vào hải đảo biến tàu. Mấy chiếc hàng không mẫu hạm phân biệt ở chủ đảo cùng mấy cái kèm đảo bỏ neo. Bận rộn xong không nhẫn nhóm cũng bắt đầu rời thuyền đi cùng người nhà đoàn tụ. Xì ra, đại nhân, chúng ta phải làm sao? Mù cà giờ, đương nhiên là thu phục bọn họ. Cho ta đem thuyền mở đi tới. Phở lì hình đủ tờ mạn hào lựa chọn ở chủ đảo bến tàu trước phá biển mà ra. Làm nó từ trong biển nhảy ra thời điểm chính đang bận bịu không nhẫn nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì quái vật? Thần ông là không nhẫn thủ lĩnh. Có điều hắn hiện tại ở cổ nổ hạ trang bác sĩ. Trên biển không nhẫn liền do hắn đại đệ tử ao lãnh đạo. Hắn lúc này đang tốt còn hàng không mẫu hạng bên trên. Tình huống thế nào? Là tàu ngầm sao? Không nhẫn khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Tàu ngầm cũng là bọn họ nghiên cứu hạng mục một trong. Có điều hắn rất nhanh nhìn rõ ràng. Phá biển mà ra là ba cột buồn buồn thuyền. Bởi vì phở lì hình đủ tờ mạn hào xuất hiện quá quái lạ. Ao cùng với dưới tay hắn không nhẫn trong lúc nhất thời còn không biết nên ứng đối ra sao. Ao thủ hạ hỏi, đại nhân, chúng ta phải làm sao? Ao chính mình cũng do dự bất định. Ta trước tiên đi hỏi một chút. Ao cầm lấy kèn đồng gọi hàng. Nơi này là không nhẫn, người tới là người phương nào? Mù cạ giờ chân một điểm. Người liền bay đến giữa không trung. Ta chính là xa nhẫn thôn cạ dẹt mù cạ giờ. Nghe được là xa nhẫn thôn cạ dẹt, không nhẫn nhóm đều sốt sáng lên đến. Năm đó đem không nhẫn diệt quốc chính là ngũ đại nhẫn thôn. Hiện tại xa nhẫn cạ dẹt tới rồi. Hắn là lại muốn diệt chúng ta sao? Không nhẫn nhóm mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có người bưng lên nhẫn cụ nhắm vào không trung mù cạ giờ. Ao cũng là một đầu mồ hôi. Hiện nay thủ lĩnh cũng ở. Chuyện lớn như vậy hắn cũng không biết nên làm gì. Cạ dẹt, ngươi đến chúng ta không nhẫn làm gì? Mù cạ giờ rất hứng thú nhìn bọn họ hàng không mẫu hạm, phi hành khí. Hắn chỉ. Những thứ này đều là chính các ngươi nghiên cứu phát minh đúng không? Ao, là. Mù cạ giờ, nhớ đến không nhẫn các ngươi là lần thứ hai nhận giới đại chiến trong lúc liền bị diệt quốc đi. Nhắc lên việc này, Ao cùng với không nhẫn nhóm đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cạ dẹt, ngươi muốn thế nào? Ngươi một người một cái thuyền, chúng ta không nhẫn hiện tại có nhiều người như vậy cùng thuyền. Ngươi là không đánh lại được chúng ta. Mù cạ giờ hơi cười. Ngươi trẻ tuổi, nhận giới không phải đánh đánh giết giết, nhận giới là đạo lý đối nhân xử thế. Ở nhận giới đi ra hôn sẽ đánh có tác dụng chó gì? Ngươi rất sẽ đánh sao? Hiện tại đi ra hôn muốn có thế lực phải có bối cảnh, không nhẫn các ngươi hiện tại cái gì thế lực có bối cảnh gì? Các ngươi phá sản chó, dã tâm dương nghiệt, không trung phần tử khủng bố, ngũ đại thôn cũ địch. Liên này các ngươi dạng bối cảnh, ra ngoài chính là bị người đánh chết vật liệu. Mù cạ giờ một trận trào phúng. Ao trực tiếp giơ chân. Chúng ta không nhẫn lưu lạc thành như vậy còn không phải các ngươi ngũ đại thôn hại. Mù cạ giờ lắc đầu liên tục. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói chuyện muốn chú ý logic. Đầu tiên là các ngươi không tự lượng sức muốn chiếm đoạt ngũ đại thôn thống nhất nhận giới mới đem mình làm đến diệt quốc. Có lỗi liền muốn nhận, biết sai liền sửa. Chịu đòn muốn nghiêm, dám làm dám chịu, đi ra hỗn, có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm sáu. Chính mình trước tiên phạm sai lầm làm người kết quả làm có điều bị đánh cuối cùng liền năm chính mình làm người bị hại. Ngươi loại này giọng rất giống là cái kia ngày trải qua không tồi dân tộc tư duy. Đây là không đúng a. Chương 358, không nhẫn đầu hàng. Mù cạ giờ ở trên trời chân thành mà nói. Ao cùng với một đám không nhẫn vừa bực mình vừa buồn cười. Chiếu ngươi cách nói này, chúng ta còn không thể báo thù rồi. Quả thực chính là hoang đường. Ao nộ rên một tiếng, thử, quả thực hoàn toàn là nói bậy. Chúng ta không nhẫn dựa vào chính là mình, cần dựa vào cái gì? Mù cạ giờ chỉ chính mình. Dựa vào ta a. Như vậy, vốn nên là ấn phần tử khủng bố tính chất đem các ngươi toàn bộ xử tử. Có điều ta bản thân khá là thiện tâm, không đành lòng thấy máu lưu thành biển. Các ngươi gia nhập chúng ta xa nhẫn, ta cho các ngươi một cái phiên hiệu. Làm sao? Ao bọn người cười. Ngươi là đang khôi hài mà. Một người, một cái thuyền liền dám đến nhường chúng ta đầu hàng. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại ở nơi nào. Ao ra lệnh. Các đội chuẩn bị cất cánh, giết chết KZ. Nguyên bản rời thuyền không nhẫn nhóm lại dồn dập lên thuyền, tìm tới chính mình phi hành khí, chuẩn bị cất cánh. Mù cạ giờ nhìn bọn họ huấn luyện có vài dáng vẻ, rất là thỏa mãn. Như vậy liền đỡ phải chính mình huấn luyện. Mù cạ giờ hét lớn một tiếng. Ta xem các ngươi là không đồng ý. Ao phản bác, chúng ta làm sao có khả năng bởi vì ngươi một câu nói liền đầu hàng. Mù cạ giờ gật đầu. Nói rất đúng. Nhìn dáng dấp các ngươi là không đang phi thiên hàng không mẫu hạm liền không rơi lệ. Cái gì phi thiên hàng không mẫu hạm? Ao cũng không nghĩ nữa. Cất cánh, vây công hắn. Không nhẫn nhóm chuẩn bị cất cánh. Mù Cả Giờ hai tay hướng lên trên một lần, thân thể từ trường tăng cường mạnh, vô hình từ trường bắt đầu đem toàn bộ bến tàu đều bao trùm. Nằm xuống đi. Mù Cả Giờ con ngươi điện quang lóe lên, vô hình từ trường liền theo vô hình bàn tay khổng lồ như thế đem chuẩn bị cất cánh không nhẫn nhóm toàn bộ đặt tại boong tàu bên trên. Đùng đùng đùng, từng cái không nhẫn bị bọn họ phi hành khí cương ép chụp trên đất. Bọn họ rất nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Kim loại phi hành khí làm sao trầm trọng như vậy? Tiếp theo, bến tàu nước biển bắt đầu sao động, cuộn cuộn. Bến tàu đều là lựa chọn sóng thiếu bình tĩnh chi địa. Giờ khắc này, bến tàu biển rộng bắt đầu không gió mà bay, ào ào rào, nhấc lên sóng biển vài trượng cao. Ao đám người nhìn ra là một mặt một bức, nhưng là sau đó càng mạnh sự tình nhường bọn họ trực tiếp sợ mất mật. Bọn họ dừng ở bến tàu hàng không mẫu hạm bắt đầu lên không, là thật sự lên không. To lớn hàng không mẫu hạm từng chút hướng lên trên thăng đi, trên thân thuyền chảy xuống nước biển liền như là thác nước. Hàng không mẫu hạm bản thân thì lại phát sinh kéo kẹt nổ vang. Đây là hàng không mẫu hạm không muốn rời đi nước biển oan ức cấm thành. Đáng tiếc không có nửa điểm tác dụng. To lớn hàng không mẫu hạm vẫn là từng điểm chậm rãi lên không. Bến tàu bởi vì ba chiếc hàng không mẫu hạm đột nhiên lên không. Bến tàu mặt biển xuất hiện ba cái to lớn lõm, nước biển hình thành vòng xoáy, lại ở cục bộ tạo thành một hồi cỡ nhỏ biển hai. Mù Cả Giờ vẫn đem ba chiếc hàng không mẫu hạm nhất đến cùng chính hắn nhìn thẳng vị trí. Hắn chính diện chính là đã sắc mặt xám trắng, run run rẩy rẩy ao cùng với nằm sấp một chỗ không nhẫn. Ao không thể tin được. Này, là ngươi làm? Mù Cả Giờ, ngươi hỏi rất ngu xuẩn, không phải ta, lẽ nào là ngươi sao? Không nhẫn ba tòa đám người trên đảo đều nhìn về không trung hàng không mẫu hạm này một kỳ quan. Không nhẫn đương nhiên không hoàn toàn là nhân viên chiến đấu. Bọn họ cùng phổ thông thôn như thế có người nhà, thôn dân, nhân viên kỹ thuật các loại. Bọn họ những người này đều căng thẳng nhìn không trung chiến đấu. Có lẽ không muốn chiến đấu, mà gọi thần tích càng chuẩn xác một điểm. Thần là Mù Cả Giờ. Không nhẫn nhóm nhưng là tùy ý hắn nghiền ép run rế. Chúng ta sẽ không chết đi. Hết thảy mọi người sợ hai vạn phần. Mù Cả Giờ ngón tay một điểm, mạnh mẽ từ lực trực tiếp đem ao hút tới quỳ xuống đất. Thế nào? Hiện tại có thể đầu hàng sao? Ao còn mạnh miệng một hồi. Chúng ta không nhẫn cùng các ngươi có huyết hải thâm cửu, chúng ta làm sao có thể đầu hàng? Mù Cả Giờ thầm nghĩ, vấn đề là các ngươi không đầu hàng, qua một thời gian ngắn vậy cũng thành thái tử nạ dụ tổ soạn phân công cụ. Cùng với các ngươi đều chìm vào trong biển nuôi cá, không bằng theo ta làm còn có thể có mệnh sống, kiếm tiền. Mù Cả Giờ lạnh lùng nói, không đầu hàng vậy thì hủy diệt đi. Mù Cả Giờ tay trái hướng ra phía ngoài kích thích, ba chiếc hàng không mẫu hạm một chiếc đơn độc bay ra. Mù Cả Giờ lại khống chế nó đi tới trên đảo không nhẫn không ở giữa. Trên đảo không nhẫn mọi người nhìn thấy từ trên trời bay tới hàng không mẫu hạm đều dọa sợ rồi. Chạy mau a, chạy mau. Cái kia hàng không mẫu hạm bóng mờ lướt qua, người như chim mông giống như nhanh chóng tản ra. Hàng không mẫu hạm cuối cùng ở đảo ở giữa dừng lại. Ao cũng lên. Ngươi muốn làm gì? Mù Cả Giờ cười khẽ. Các ngươi nếu không chịu đầu hàng, như vậy các ngươi chính là ta kẻ địch. Đối với kẻ địch đương nhiên là đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi hàng không mẫu hạm như thế dùng tốt, đem ra làm một cái lớn bom liền phi thường tốt. Đợi lát nữa ta một hàng không mẫu hạm đập xuống, ngươi nói trên mặt đất có thể hay không bay lên một đoàn đám mây hình ấm. Ao nhìn Mù Cả Giờ nhàn nhạt biểu hiện, hắn tuyệt đối sẽ làm, không chút lưu tình làm. Nghĩ đến trên đảo người nhà, các bằng hữu, ao cùng với không nhẫn nhóm đều khuất phục. Chờ một chút, chờ một chút. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Ở huyết hải thâm cửu cùng người nhà trong lúc đó, bọn họ quả đoán lựa chọn người nhà. Mù Cả Giờ hơi cười, các ngươi làm chính xác lựa chọn. Sau đó các ngươi liền không muốn gọi không nhẫn. Sau đó các ngươi chính là xa nhẫn thôn thứ 7 phiên đội. Mù Cả Giờ hợp nhất không nhẫn nhường bọn họ làm xa nhẫn thôn thứ 7 phiên đội. Ao, tốt, tốt, tốt. Hiện tại Mù Cả Giờ nói cái gì, bọn họ đều đồng ý. Sau đó chính là muốn sắp xếp như thế nào đám người này. Nhiều người như vậy, người nhà lập tức vận chuyển đến xa nhẫn thôn cái kia có chút không hiện thực. Mù Cả Giờ, các ngươi vẫn là tiếp tục hiện ở trên đảo sinh hoạt, sau đó ta sẽ an bài cho các ngươi cuộc sống mới hoàn cảnh. Mù Cả Giờ sẽ đem không nhẫn phân chia. Một phần sẽ đi xa nhẫn thôn, làm thôn không chiến bộ đội. Một phần lưu ở tại chỗ tiếp tục sinh hoạt. Không nhẫn tuyển vị trí này vẫn là rất bí mật, có thể làm xa nhẫn ở trên biển rộng một cái bí mật cứ điểm. Một phần khác thì lại sẽ gia nhập chính mình ở thủy quốc địa bàn trở thành đội hộ vệ, bảo vệ mình trên biển mỏ dầu. Mù Cả Giờ thả xuống hàng không mẫu hạm, hắn một mình đi tới không nhẫn thủ lĩnh lầu. Ao đám người tùy tùng. Mù Cả Giờ thần tích giống như hành động vĩ đại đã chấn động bọn họ tâm linh. Không người dám đối với Mù Cả Giờ có bất kỳ bất kính chi tâm. Mù Cả Giờ ngồi vào thủ lĩnh trên đế. Ao, không nhẫn các ngươi nhà khoa học đều muốn điều đến xa nhẫn thôn đi. Bọn họ sẽ ở xa nhẫn thôn tiếp tục làm nghiên cứu. Điểm ấy các ngươi không có ý kiến chớ. Ao cùng với chúng đầu mục đều biểu thị không ý kiến. Mù Cả Giờ rất hài lòng. Hắn hỏi tiếp. Các ngươi thủ lĩnh. Ao, thủ lĩnh đi Hỏa Quốc, nói muốn tiến hành chuyện gì, hắn nhường chúng ta phối hợp hắn. Mù Cả Giờ cười khẽ. Thần ông là đi làm cái gì linh vĩ loại này tẻ nhạt vĩ thú đi đi. Thả khoa học không cố gắng nghiên cứu. Đi học nhân già chơi cái gì vĩ thú. Vĩ thú là các ngươi chơi sao? Thực sự là không hiểu nổi. Coi như ngươi làm ra tới một cái linh vĩ có tác dụng chó gì, ăn một cái viên thuốc liền đánh rắm. Mù Cả Giờ cũng không thèm quan tâm thần nông kẻ nhạt hành động. Ta nhớ tới không nhận lúc trước lợi hại nhất binh khí là không trung cứ điểm. Hiện tại nó ở nơi nào? Ta muốn chiếm được nó. Chương 359, ta có thể tùy tiện bắt môn độn giáp bắt môn toàn mở mà không chết. Không nhận thủ lĩnh Shino còn mang theo nạ dụ tổ, Sakura, Kiyuga Hinata, ạ mà giờ chơi đồ hàng trò chơi. Bọn họ đi tới ạ mạn quê hương thôn. Trong thôn không có một bóng người. Mọi người chính kỳ quái. Đột nhiên mấy cái củ nải bắn vào Shino thể nội. Shino liền a một tiếng ngã xuống đất. Đón lấy hắn thậm chí đến không đội nói một câu đã chết rồi. Naruto, Sakura, Hyuga Hinata, Aman chỉ có thể đào hầm đem hắn chôn. Aman nhìn sư phụ khăn đội đầu rơi vào hết sức bi thương bên trong. Nàng chính là sư phụ Shino cứu sống. Khi còn bé nàng được có tính truyền nhiễm bệnh hiểm nghèo, sau đó chính là sư phụ dũng cảm đứng dậy cứu trị nàng, chăm sóc nàng. Hiện tại sư phụ chết, nội tâm của nàng mất đi quan minh, hắc ám cảm xúc đang từ đáy lòng tuôn ra. Naruto, Sakura, Hyuga Hinata ba người không có chú ý. Bọn họ suy đoán các thôn dân nhất định là tại phụ cận cái kia chỗ tránh nạn tị nạn. Ba người liền đi tìm. Bọn họ tìm tới một mảnh kỳ quái di tích cổ. Khắp nơi là lộ ở mặt đất điêu khắc có gì đó quái lạ hoa văn trụ đá, đá nhà. Sakura suy đoán, khả năng các thôn dân liền trốn ở khu di tích này ở trong. Ba người đi tới. Lúc này bầu trời hạ xuống sương mù dày. Naruto bọn họ đột nhiên gặp phải Aman. Aman lúc này nội tâm đã hoàn toàn bị hắc ám chiếm cứ. Shino đào tạo ở trong cơ thể nàng vĩ thú số không cũng bộc phát ra. Chất tuần tuột như run giống như thân thể. Loạn kéo dài, nhiều chi xúc tu. Một tấm màu trắng nghệ năng mặt nạ cái trán trung gian diện viết có lẽ chữ. Không mặt mày khuôn bên trên là bốn cái mái tóc màu đỏ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía dưới là màu đỏ râu ngắn. Hai bên hiểu ra đến liền bắt đầu chiến đấu. Lúc này Naruto đã ở Mu lão sư trợ giúp nắm giữ cựu vĩ lực lượng đồng thời cũng học tập tiên nhân hình thức. Linh vĩ nhìn theo không thể miêu tả quái vật do người. Kết quả liền Naruto một cái dạ xẻn gẳng đều không đón được. Trực tiếp làm phế. Dạ xẻn gẳng đánh gãy hết thể linh vĩ phóng tới xúc tu. Viên thuốc chống đỡ ở linh vĩ ngực. Một cái xoay tròn. Linh vĩ phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Nó liền biến mất, lui trở về á mạn thể nội. Mà nhưng vào lúc này, dưới đất pháo đài bay bên trong phòng điều khiển, Shino bắt đầu chính mình kế hoạch. Hắn đầu tiên đang khống chế phòng trên mặt đất viết xuống một cái bùa chú. Không trung hàng rào động lực kích hoạt. Hắn bắt đầu lên không. Naruto, á mạn vì tìm kiếm thôn dân tìm tới nơi này. Á mạn nhìn thấy chết đi Shino lại lần nữa xuất hiện. Nàng hưng phấn nhằm phía Shino. Naruto kéo nàng lại. Không đúng, không muốn qua đi. Shino từ phòng điều khiển ghế tựa khống chế trên ghế ngồi dậy đến. Ha ha, ngươi đoán đúng. Ta chính là không quốc gia hậu duệ. Ta vì phục hưng không quốc gia chính là vì tìm kiếm số không thuật thức, cuối cùng ở thôn cổ nổ hạ bên trong tìm tới linh vĩ phục sinh của chủ. Ả mạn thôn mặc dù bị giết chính là vì nhường linh vĩ bám thân ở Ả mạn trên người. Shino nói chính hưng phấn. Đột nhiên vang lên bên tai đùng thanh âm một bộ. Đùng đùng đùng. Cổ nổ hạ thực sự là tội ác tại trời a. Có nhiều như vậy nguy hiểm đồ vật nhưng lại không tốt tốt bảo quản. Thực sự là nhẫn giới tội nhân lớn. Shino, Naruto, Ả mạn đều giật mình nhìn về phía âm thanh phát sinh địa phương. Mù cá dở từ Shino cao dựa lưng ghế tựa mặt sau đi ra. Naruto sửng sốt. Cả dẹp đại thúc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mù cả giờ đánh một tiếng bắt chuyện. Ha! Ha ha, ngươi chính là không quốc gia Shino đi. Thực sự là khổ cực ngươi rồi. Không quốc gia di sản liền do ta tiếp thu rồi. Shino mập bức. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mù cả giờ nghi hoặc. Ngươi lẽ nào không có nghe vừa nãy đứa bé kia nói à? Ta chính là xa nhẫn thôn cả dẹp mù cả giờ. Cả dẹp mù cả giờ. Shino lẩm bẩm nói, không phải, ngươi vì sao lại ở đây? Mù cả giờ nhún nhún vai. Hả, ta kỳ thực mới đến, nơi này vẫn thật lớn, ta thuận tiện khắp nơi đi dạo. Mù cả giờ chân đạp dẫm mặt đất. Ngươi số không phòng nuôi cấy liền ở phía dưới đi. Chính mình chủ yếu nhất bí mật đều bị mù cả giờ phát hiện, Shino ở cũng ngồi không yên. Hắn từ ghế ngồi nhảy lên. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Mù cả giờ, tại sao ngươi lao thích hỏi như thế kẻ nhạt vấn đề, đương nhiên là ngươi biết nói cho ta. Ngươi không nhẫn tiểu đệ với ta. Shino khó có thể tin. Không thể. Bọn họ là sẽ không phản bội ta. Sẽ không phản bội ta. Mù cả giờ, vác không phản bội vậy phải xem đánh đổi là làm sao. Ngươi sẽ đùa bỡn người bạn nhỏ tâm linh, lẽ nào liền không cho phép người khác phản bội ngươi? Shino tức điên, chữa bệnh cấm thuật thân thể hóa. Hắn hét lớn một tiếng, bạo y phục, áo nứt ra. Chữa bệnh cấm thuật thân thể hóa có thể dùng, khiến thân thể của mình tế bào hoạt tính hóa, nhờ vào đó tăng mạnh thân thể năng lực. Tóc của hắn bắt đầu sinh trưởng, dài so với dị rẻ dạ còn dài. Bắp thịt cả người càng là bành trướng theo đánh khí như thế. Mù cả giờ trêu nói, siêu xài ra sao? Ngươi này màu đen màu tóc cũng không được a, nếu như đi nhuộm cái tóc, màu xanh lam làm sao? Shino tức giận hừ. Hừ, cả dẹp nhường ngươi nói hưu nói vượng, ta muốn đập nát ngươi đầu. Bèo. Shino lắc người một cái, cả người lập tức biến mất. Naruto đều không nhìn thấy Shino vị trí. Hắn lớn tiếng nhắc nhở, "Đại thúc, cẩn thận." Mù cả giờ tay phải hướng về phía sau bên hông một chảo. Vừa vặn bắt được Shino đánh tới năm đấm. Mù cả giờ nổ nước bọt, "Tại sao này các ngươi chút phản phái luôn yêu thích cẩn thận? Này thật là không phải cái gì thói quen tốt. Nghe lời của ta, làm cái người tốt tốt sao?" Shino tay bị mù cả giờ không chế lại. Hắn manh dùng sức đánh, không rút ra được. Hắn quát lên, "Ngươi đến đánh ta a, ngươi đến đánh ta a." Mù cả giờ cười, "Ta lớn như vậy xưa nay chưa từng nghe tới yêu cầu như thế. Nếu như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Mù cả giờ đánh một quyền ở đầu hắn lên. Shino toàn bộ mặt đều biến hình. "Ha ha, ngươi lại đánh a?" Mù cả giờ trực tiếp đánh một quyền ở ngực hắn đem hắn đập bay. Một tiếng vang ầm ầm. Shino nện ở trên một chiếc cột, cột trực tiếp đứt rời. Hòn đá đập xuống, bụi mù bay lên. Có khói không thương mà. Shino cười lạnh từ trong khói mù đi ra. Lúc này tóc của hắn so với vừa nãy càng dài, đều kéo dài tới trên đất. Cả người càng thêm khôi ngô, cao to. Bắp thịt còn đang không ngừng núc đích, phồng lớn. "Ha ha, bắp thịt chính là đang không ngừng phá hoại cùng tái sinh bên trong mỡ lớn. Ngươi đối với công kích của ta chỉ có thể sẽ nhường ta càng mạnh mẽ." Mù cả giờ gật gù. "Như vậy à? Vậy ta còn thật muốn nhìn ngươi một chút cực hạn ở nơi nào." ngươi cái này tóc đến cùng có thể dài bao dài?
Bèo.
Mù Cạ Giờ biến mất, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt thần ông.
Oeng.
Lại là một quyền trực tiếp đánh vào Xino trên bụng, lần này trực tiếp đem bụng hắn nổ ra một cái đến trong động.
Xino cười đến càng thêm đắc ý.
Ha ha, ta nhưng là cứu cực thân thể, ngươi là không giết chết được ta.
Chữa bệnh cấm thuật thân thể tái sinh,
hắn tế bào bắt đầu điên cuồng sinh trưởng,
động nhanh chóng khép lại,
đương nhiên tương ứng hắn càng mạnh mẽ.
Mù Cạ Giờ, có chút ý nghĩa a, ngươi cái này thân thể tái sinh thuật,
giao ra đây đi,
ta bảo đảm ngươi bất tử.
Xino cười nhạo,
hắn cảm thấy mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ.
Chết là ngươi,
ta hiện tại thân thể chính là cứu cực thân thể, ta có thể tùy tiện bắt môn độn giáp bắt môn toàn mở mà không chết.
Bắt môn độn giáp a,
còn bắt môn toàn mở.
Mù Cạ Giờ cười khẽ, ta rất sợ, cái kia ngươi đến thử xem có thể hay không đánh ra đại kết cục.
Xino cũng mặc kệ cái gì đại kết cục,
hắn bay lên,
trong tay xuất hiện một cái màu đen cầu,
siêu hóa thần quyền.
Bắt môn toàn mở thêm vào hắc ám trả cờ dạ hắc ám nhân thuật, đem hắc ám trả cờ dạ ngưng tụ thành giống như hạt căn bản giống như trả cờ dạ cầu sau, đánh về phía đối thủ.
Đi chết đi.
Hắn nhằm phía Mù Cạ Giờ.
Mỗi tuần có một cái chức nghiệp.
Chương 360, đi nhờ xe không trung cứ điểm.
Mù Cạ Giờ nhìn vọt mạnh mà đến Xino.
Hắn không hề nhúc nhích.
Xino này một cái siêu hóa thần quyền, viên thuốc đen lớn liền mạnh mẽ đện ở ngực hắn lên.
Xino phát sinh dữ tợn tiếng cười.
Ha ha, lần này biết ta lợi hại đi.
Nhưng mà,
sau đó,
nét cười của hắn liền đông lại.
Mù Cạ Giờ chính đang yên đang lành nhìn hắn.
Một cái chỉ có thể đánh vỡ nạ dụ tổ y phục hắc hoàn tử làm sao có thể thương tổn Mù Cạ Giờ mảy may.
Có điều y phục bị phá một cái lỗ hổng là có.
Mù Cạ Giờ một phát bắt được xì nổ cái cổ.
Đúng.
Một cái tát đánh ở trên mặt hắn.
Lớn.
Bắp thịt.
Bá.
Đúng không?
Xì nổ bị đánh một mặt một bức.
Mù Cạ Giờ lại là trở tay một cái tát.
À nỉ kỳ đúng không?
Đúng.
Tổ cù rồ đúng không?
Đúng.
Người xài dạ đúng không?
Đúng đúng đúng.
Mấy lòng bàn tay đem xì nổ đánh đều thần trí không rõ rồi.
Xì nổ phát điên.
Tại sao ta lớn bắp thịt không dùng được a?
Xino lòng sinh một tính.
Ca, ta đầu hàng rồi.
Ta chịu thua.
Không muốn lại đánh rồi.
Lúc này Xino đã không còn là một thân lớn bắp thịt tạ nỉ kỳ dáng dấp mà là khôi phục hắn nguyên bản dáng mua, gầy yếu lão nhân dáng dấp.
Hắn tóc thưa thớt, lọn khom thân thể, gầy trơ cả xương.
Một bộ lập tức muốn chết dáng vẻ.
Mù Cạ Giờ cười nhạo.
Là người là có hạn mức tối đa.
Ngươi tế bào có thể có bao nhiêu hoạt tính, trong lòng không điểm số mà.
Còn cứu cực thân thể, ta xem ngươi vẫn là trước tiên luyện một chút đầu óc của chính mình đi.
Xino không đúng.
Ca Z, ngươi nói đúng.
Nói đối với,
hắn nhấn một bên cột tân phím, mở ra cột ngăn tối lấy ra bên trong thân thể hoạt hóa theo thân thể tái sinh quần trụ.
Mù Cạ Giờ lấy tới, chính là xem.
Xino tìm đúng cơ hội, ấn xuống cơ quan.
Lòng bàn chân phiến đá mở ra.
Hắn hướng về rơi xuống.
Ha ha, Cạ Dẹt ngươi chờ ta.
Ta muốn cùng linh vĩ dung hợp, đến thời điểm ta liền giết chết ngươi.
Mù Cạ Giờ ngoắc ngoắc ngón tay.
Từ trường khống chế.
Đang chuẩn bị hạ xuống Xino phát hiện mình rơi không xuống.
Cả người liền nổi giữa không trung.
Chuyện gì thế này?
Xino không biết làm sao.
Trên không trung lung tung rỗi chân gãi.
Mù Cạ Giờ lại một câu tay.
Cả người hắn lại phiêu tới.
Mù Cạ Giờ thu cẩn thận quyền trụ.
Hắn nhìn trên không trung trận mắt ngoác mồm Xino.
Tuy rằng nhờ ngươi cùng linh vĩ kết hợp cũng không có gì ghê gớm.
Có điều lấy sự thông minh của ngươi khẳng định là hồ bán vậy, này sẽ đánh hỏng ta cứ điểm.
Ngươi muốn biết ta đối với tài sản của ta đều là phi thường quý trọng.
Vì lẽ đó ngươi vẫn là thành thật cho ta ở lại đi.
Lấy Xino cái kia chỉ số thông minh, hợp thể sau này trước tiên thứ nhất pháo trước tiên đem hạm đội mình bắn cho không còn, thực sự là khiếp sợ thế nhân cả năm.
Đánh lại đánh không lại, trốn lại không trốn được.
Lao đầu Xino triệt để ngốc.
Hắn co quắp ngồi trên không trung, không biết mình nên làm gì.
Mù Cạ Giờ thu thập xong cái này tiểu bột sau nói với hắn, ngươi đừng có đoán mò, ta sẽ an bài một chỗ ngươi đi.
Bao ăn bao ở còn có thể đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, tuyệt đối là một chỗ tốt.
Cho tới các ngươi muốn báo thủ ngũ đại thôn, thống nhất nhận giới loại này mộng liền không muốn làm.
Các ngươi kỹ thuật còn không được, đàng hoàng cho ta làm công lao động cải tạo đi.
Mù Cạ Giờ dễ dàng thu thập Xino.
Naruto, Amaz đều xem đốc.
Naruto cao hứng kêu lên, đại thúc, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi.
Bên ngoài truyền đến liên miên tiếng vang ầm ầm âm thanh.
Đây là chôn sâu núi rừng bên trong không trung cứ điểm bay lên đến, thoát khỏi mặt đất ràng buộc phát sinh chấn động.
Mù Cạ Giờ đối với Á Mạn nói, thôn các ngươi thôn dân đều ở lao bên trong, ngươi có thể đi cứu bọn họ.
Á Mạn, đa tạ đại nhân.
Nàng cung nạ rủ tổ liền chạy đi cứu thôn dân.
Mù Cạ Giờ thì lại ngồi ở cao vác khống chế ghế tựa bắt đầu khống chế không trung cứ điểm.
Xino nói cho ta làm sao khống chế cứ điểm.
Xino thành thật khai báo.
Đem trả cờ dạ đưa vào cái ghế này lên, trên ghế hoa văn và cả tòa cứ điểm hoa văn liên kết, là có thể căn cứ ý nghĩ của mình tự do khống chế không trung cứ điểm.
Tòa này không trung cứ điểm phần lớn chất liệu là chất liệu đá.
Trên tảng đá còn điêu khắc lượng lớn hoa văn, chân dung các loại.
Trong đó có bộ phận là trang sức, mê hoặc tác dụng.
Trong đó có bộ phận nhưng là lên khống chế tác dụng.
Mù Cạ Giờ ngồi trên cái ghế đưa vào trả cờ dạ.
Hắn cũng cảm giác được chính mình bắt đầu và cả tòa cứ điểm liên kết.
Chính mình có thể tự do khống chế cứ điểm tiến hành lùi về sau, tăng lên trên hạ xuống thậm chí công kích.
Cứ điểm mặt ngoài có điêu khắc tượng đá, trong đó có bộ phận chính là công kích hình vũ khí.
Trong này động lực nguyên là cái gì?
Mù Cạ Giờ đối với này rất tò mò quái.
Tự thân thần nông cũng là kiến thức nửa đời.
Có người nói ở cứ điểm trung tâm có một tảng đá, đưa vào trả cờ dạ sau nó có thể lơ lửng giữa trời, cứ điểm chính là dựa vào nó đến hành động.
Phản trọng lực đá sao?
Có điều tòa này không trung cứ điểm thật là lớn, chính mình một người ở bên trong tìm tòi đó là lãng phí thời gian.
Vẫn là lái về nhà đi nghiên cứu đi.
Mở ra xa nhất thôn, như vậy là có thể kiến thiết cái trước thôn, trời cái trước thôn, thiên địa nhất thể hóa kiểu mới nhân thôn. Mù Cạ Dở bắt đầu khống chế không trung cứ điểm hướng về phong quốc phương hướng bay đi. Không nhẫn trên biển căn cứ hắn đã giao cho Xi Dạ, Kệ Đệ Hạ Dạ Cạ Dù Hạ, Dù Mỉm, Tạ Bị đám người trước tiên quản lý. Chính mình về thôn sau sẽ điều nhân mã đến tăng mạnh quản lý. Nạ Dù Tô cùng A Mạn cứu ra thôn dân. Mù Cạ Dở tiện đường đỗ xe liền đem bọn họ đặt ở nguyên lai thôn bên cạnh. A Mạn cùng Nạ Dù Tô cáo tử. Cảm ơn, ngươi Nạ Dù Tô. Nạ Dù Tô ở cứ điểm lên theo A Mạn vẫy tay từ biệt. Nạ Dù Tô lúc này nhớ tới đến một chuyện. Sakuza, Hyuga Hinata. Nạ Dù Tô lúc này mới ý thức tới việc lớn không tốt. Chính mình đem hai người cho vứt ở nơi đó. Nạ Dù Tô nhảy nhảy nhót nhót tìm đến Mù Cạ Dở. Đại thúc, chúng ta lái trở về tìm Sakuza cùng Hinata đi. Mù Cạ Dở lật cái liếc mắt. Ngươi cho rằng đánh, có thể tùy ý quay đầu lại. Mở hội không chung cứ điểm, Mù Cạ Dở mới biết đồ chơi này ít nhiều có chút hô cha. Cần trả cơ dạ là lượng lớn. Trước có thể bay đều dựa vào không nhẫn diệt quốc trước chứa đựng trả cơ dạ. Mù Cạ Dở phòng trừng muốn mở như vậy đến xa nhất thôn. Chính mình không thể thiếu thỉnh thoảng phải cố gắng lên. Nạ Dù Tô nghe được không thể quay đầu. Hắn mặt một hồi trắng. Hắn cũng có thể nghĩ đến Sakuza biết chắc sẽ đối với mình đánh đập. Cho tới Hinata mà. Anh. Cái kia đang thương ánh mắt nhìn mình cũng tê dại. Nạ Dù Tô cúi đầu đủ rũ. Ai nha, thật thế thảm. Mù Cạ Dở cười nhạo, ngươi thảm cái gì? Nạ Dù Tô thở dài. Nói lại thúc, ngươi cũng không hiểu. Nạ Dù Tô sức chú ý không thể tập trung 3 phút. Mới vừa rồi còn nghĩ Sakuza, Hinata. Bây giờ lập tức lại nghĩ tới không chung cứ điểm. Đúng rồi, đại thúc, ngươi mở ra cứ điểm muốn đi nơi nào? Mù Cạ Dở, đương nhiên là lái về thôn. Nạ Dù Tô, lái về thôn làm gì? Lớn như vậy cái đồ vật lại không có tác dụng gì. Mù Cạ Dở lật cái lướt mắt. Chẳng trách cái tên nhà ngươi muốn hủy diệt không chung cứ điểm. Ta chuẩn bị lái trở về làm một cái không chung hoa viên. Đến thời điểm người trong thôn là có thể ở đến trên trời rồi. Ý đồ này, ngươi cảm thấy thế nào? Nạ Dù Tô vỗ tay. Tốt, tốt. Thú vị. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 361, nơi này phong thủy tốt. Vì đề phòng không nhẫn lại lần nữa từ không trung đột kích, Cổ Nộ Hạ phái ra lượng lớn nhị ra ở thôn hướng biển phương hướng chính xác. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn thấy không nhẫn liền mau mau cho thôn báo tin. Áp Dẹp Sino, Nạ Dạ Sĩ Ca Mã hai người nhìn trên trời lái tới không trung cứ điểm. Cứ điểm quá lớn, che kín bầu trời. Áp Dẹp Sino mặt không hề cảm xúc mặt cũng lộ vẻ xúc động. Nạ Dạ Sĩ Ca Mã, Sino, ngươi côn trùng có thể gặm xong sao? Áp Dẹp Sino gật gù. Gặm là có thể gặm xong, cũng phải cần thời gian. Nạ Dạ Sĩ Ca Mã, phương hướng của nó là thôn, chúng ta mau mau phát ra cảnh báo. Nạ Dạ Sĩ Ca Mã lấy ra máy bộ đàm cho thôn báo cáo. Có loại cỡ lớn không trung cứ điểm đột kích, thỉnh độ cao đề phòng. Nhận được tin tức Sú Nạ tới ngay đến phòng điều khiển, chỉ huy hệ thống phòng ngự chuẩn bị sẵn sàng. Áp Dẹp Sino còn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn đang suy nghĩ chính mình làm sao đem côn trùng đưa lên. Bèo. Không trung cứ điểm lên trượt ra một cái đồ vật. Áp Dẹp Sino kính dâm lóe lên. Là một cái phi hành khí. Nạ Dạ Sĩ Ca Mã chuẩn bị động thủ. Kết quả từ không trung trên phi hành khí truyền đến Nạ Dụ Tổ âm thanh. Viên thuốc đầu. Là ta a. Nạ Dụ Tổ đã nắm giữ cánh bay lượn phi hành khí khống chế biện pháp. Hắn ở phía trên nhìn thấy Áp Dẹp Sino cùng Nạ Dạ Sĩ Ca Mã hai người liền bay xuống chào hỏi. Áp Dẹp Sino cùng Nạ Dạ Sĩ Ca Mã nghi hoặc nhìn bay xuống Nạ Dụ Tổ. Chuyện gì thế này? Không phải không nhận à? Nạ Dụ Tổ là từ nơi nào nhô ra? Nạ Dụ Tổ bay xuống. Hắn tìm tới Áp Dẹp Sino cùng Nạ Dạ Sĩ Ca Mã đem cả giật Mù Cạ Dở, Sino cùng với không trung cứ điểm sự tình nói cho hai người. Nạ Dạ Sĩ Ca Mã nhìn phi hành trên không trung cứ điểm. Hắn khiếp sợ cực kỳ. Cạ Dẹt làm sao có thể đúng lúc xuất hiện? Lẽ nào là xa nhận thôn điệp báo công tác đã tân tiến như thế sao? Hay là bọn hắn đã thấm vào thôn Cổ Nộ Hạ? Hiện tại không nhẫn, không trung cứ điểm thành xa nhận chiến lợi phẩm, như vậy xa nhận thôn thực lực đúng hay không quá mức mạnh mẽ? Nạ Dù Tổ còn không có tim không có phổi ở bên cạnh cười ngây ngô. Các ngươi muốn chơi cánh bay lượn sao? Áp Dẹp Sino không nhúc nhích. Nạ Dạ Sĩ Ca Mã nhưng là mặt lộ vẻ sầu lo. Cổ nhân nói, tuệ cực tất thương, đa trí không thọ. Nạ Dạ Sĩ Ca Mã chính là quá thông minh. Nhìn ra tình huống như thế liền không nhịn được suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng khủng bố. Hắn chỉ có thể cá ướp muối an ủi mình. Có thể sự tình sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Chúng ta mau mau theo Sú Nạ đại nhân hồi báo một chút. Cho tới chuyện về sau liền giao cho các vị đại nhân đi xử lý đi. Sú Nạ nghe được Mù Cạ Dở đột nhiên nô ra, một người thu phục không nhẫn còn thu được một tòa không trung cứ điểm. Nàng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây cũng quá đúng gì đi. Bất kể như thế nào. Tiên kiến đến hắn lại nói. Đến chiều. Không trung cứ điểm mở ra thôn Cổ Nổ Hạ. Mù Cạ Dở còn rất có tâm cơ đem nó dừng ở hồ cạ nhan nham trên không. Hồ cạ trên lầu. Sú Nạ cùng Mù Cạ Dở gặp lại. Sú Nạ khó chịu, ngươi dừng ta già già trên đầu làm gì? Mù Cạ Dở, nơi này phong thủy tốt. Sú Nạ lật cái liếc mắt. Mù Cạ Dở cười hì hì. Đó là đương nhiên là dừng ở chỗ này không ảnh hưởng những người khác sinh hoạt, cũng dễ cho mọi người xem xét mà. Nhìn thấy không chung cứ điểm lớn như vậy kỳ quan, Cố Nộ Hạ toàn mù dạ cả mì dưới già trẻ là muôn người đều đổ xô ra đường đi ra quan sát. Mái nhà, tường thành, cột điện các loại chỗ cao đều đầy áp người. Sú Nạ có chút ưa cao. Ngươi thực sự là số may a. Lại còn bắt được lớn như vậy cứ điểm. Không đề cập tới tòa này cứ điểm sức chiến đấu làm sao. Quang năng không chung phi hành, còn như vậy lớn, nhìn liền rất phong cách. Mù Cạ Dở lắc đầu. Ngươi là chỉ nhìn tốt. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút mở lớn như vậy một tòa cứ điểm cần bao nhiêu trả cơ dạ. Ta lái tới, người đều sắp hư nhiều rồi. Mù Cạ Dở quyết định trở lại liền theo nó cải tạo rồi. Thuần trạ cơ dạ khẳng định không được rồi. Chính mình muốn làm một cái dầu điện trạ cơ dạ hỗn hợp năng lượng không trùng cứ điểm. Tu Na đánh giá một hồi Mù Cạ Dở. Nàng cười khẽ. Liền như ngươi vậy còn hư thoát. Mù Cạ Dở rất chăm chú gật đầu. Ta là thật sự hư. Tu Na đưa tay. Ta là bác sĩ, bằng không ta giúp ngươi trị trị. Tốt. Mù Cạ Dở đương nhiên đáp ứng. Tu Na, tiền chữa bệnh phương diện, ngươi có thể hay không miễn trừ một hồi xỉ mù dạ đạn rộ cho vay? Mù Cạ Dở lắc đầu. Vậy cũng không được. Mọi người đều là chiếu hợp đồng làm việc. Xỉ mù dạ đạn rộ đầu tư hải cảng, thuyền bị không nhận đánh nát bét. Đã từng hải sản chi vương, bắt cá ông trùm trong một đêm liền bị đánh về nguyên hình. Càng thảm hại hơn là hắn còn cóng lấy cho vay. Những tia thuyền, thiết bị đều là hắn tìm xa nhẫn cho vay mua. Hiện tại hải cảng không còn, bến tàu không còn, dựa vào xỉ mù dạ đạn rộ hoặc là mang lên căn cùng đi bắt cá lúc nào có thể trả lại. Bởi vậy xỉ mù dạ đạn rộ mặt dày đến cầu Tú Na nghĩ biện pháp. Tú Na đại nhân, ta nhưng là vì thôn phát triển mới làm bắt cá nghiệp. Vì thôn an nguy, ta liều mạng chống đỡ mới vì là thôn thắng được quý giá thời gian. Ta hiện tại đã không còn gì cả, ngươi cũng không thể nhường anh hùng chảy máu lại rơi lệ a. Xỉ mù dạ đạn rộ đều sắc khóc. Trước làm gián điệp, ám sát cái gì không biết. Hiện tại làm ăn mới biết nguyên lai mẹ nó nợ tiền so cái gì ảo thuật, uy hiếp đều tốt xứ. Chính mình nếu như còn không tiền. Qua 2 tháng xa nhẫn đòi nợ đoàn liền muốn giết tới cửa. Xa nhẫn đòi nợ đoàn không riêng thực lực mình mạnh. Có người nói bọn họ còn đem nợ nần bao bên ngoài, nhờ người khác đến giúp đỡ đòi nợ. Dám không cho tiền liền chờ cửa nát nhà tan. Xỉ mù dạ đạn rộ nguyên bản không sợ bọn họ. Nhưng là chính mình hiện tại ngay cả dễ nhân viên tiền lương đều không trả nổi. Không tiền, căn còn làm sao hoạt động? Mọi người chỉ là tổ chức tên gọi căn, lại không phải đúng là thực vật dễ cây, chỉ dựa vào hấp thu bùn đất nước, chất dinh dưỡng liền có thể sống. Không tiền, lý tưởng gì đều là lời nói xuông. Mọi người đều phải nuôi nhà mà. Không còn tiểu đệ bảo vệ, xì mù dạ đạn rồi nhưng là sợ. Xì mù dạ đạn rồi, Tu Na đại nhân, ngươi nhất định phải cứu lại căn. Không có căn bản không hề cổ nổ hạ a ta cùng đệ tam liền dựa vào hắn làm cây, ta làm dễ cây, như thế đem cổ nổ hạ theo kéo cứu trở về. Đây chính là chúng ta cổ nổ hạ tốt đẹp truyền thống, ngươi muốn giữ gìn a. Xì mù dạ đạn rồi là tận tình khuyên nhủ. Tu Na cảm thấy hắn còn nói có chút đạo lý. Nếu không là hắn hải cảng chống đỡ, nói không chắc thôn liền để không nhận đánh lén. Điểm này xì mù dạ đạn rổ là có công. Cho tới căn mà. Tu Na cân nhắc một hồi. Thôn có thể phân phát chi phí cho căn, có điều ta hy vọng các ngươi tiếp thu cải cách. Xì mù dạ đạn rổ cả kinh. Làm sao cải cách? Tu Na, căn cũng không bao giờ có thể tiếp tục như trước kia như thế, không bị quản giáo tùy ý hành động. Ta sẽ phái nhân viên quản lý phụ trách căn quản lý. Ngươi nếu như đáp ứng, như vậy ta là có thể đồng ý cho ngươi chi. Xì mù dạ đạn rổ không nghĩ tới Tu Na cho mình tới đây sao vừa ra. Hắn cau mày. Như vậy nhường ta suy tính một chút. Tu Na nói xong, Mù Cạ Dở cười ha ha. Xì mù dạ đạn rổ cái này lao đèn tường vẫn thật sẽ trang. Có điều ngươi thủ đoạn cũng không sai, biết vào lúc này ra tay bạc quyền. Nếu như vậy, ngươi trước hết không cần lo hắn. Chờ ta đòi nợ đoàn đi thu thập hắn một trận, hắn biết lợi hại, liền sẽ túi đầu trước ngươi. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 362, ta miễn phí rồi. Nhường xa nhẫn đòi nợ đoàn đối phó xỉ mù dạ đạn rồ một phen. Tu Na do dự. Mù Cạ Dở khuyên nhủ, ngươi yên tâm, chúng ta xa nhẫn đòi nợ đoàn là thập phần quy củ, chỉ đòi nợ không muốn sống. Xỉ mù dạ đạn rồ không chết được. Tu Na này mới đồng ý. Nàng vẫn là rất muốn khống chế căn. Lúc này không giống ngày xưa. Tu Na muốn làm biến đổi liền tất nhiên tập quyền. Rời rạc ở hổ cả quyền lực ở ngoài căn là không cho tồn tại. Vậy cũng tốt. Có điều các ngươi không muốn quá phận quá đáng. Mù Cạ Dở, ừm, biết. Lần này là Mù Cạ Dở đến cổ nổ hạ làm khách, tự nhiên Tu Na đến mời khách. Tu Na thỉnh Mù Cạ Dở đến nhà hàng uống rượu. Cùng bên trong ở ngoài, ánh đèn sáng choang. Lui tới khách nhân huyên náo âm thanh không dứt bên hai. Tu Na nói xin lỗi, xin lỗi, thực sự không cái gì chỗ yên tĩnh. Lần trước Mù Cạ Dở một tay đem cổ nổ hạ nhà máy cho rút, có điều không có ảnh hưởng cổ nổ hạ tiếp tục phát triển ý nghĩ. Xì mù dạ đạn rồ thấp kém nhà xưởng không còn. Thôn cổ nổ hạ vừa vặn một lần nữa kiến thiết. Lần này xa nhẫn đương nhiên vẫn là dựa theo thỏa thuận bán cho bọn họ thiết bị, kỹ thuật. Luyện lò sắt tính năng là so với trước tốt có thể vẫn không thể luyện quẻ ỷ kỳ dít. Cũng may hỏa quốc cũng tài nguyên phong phú khoáng sản. Đại danh rổ xì mịt lần trước bị đánh qua đi cũng chuyển qua suy nghĩ đến. Hắn là toàn lực ủng hộ cổ nổ hạ phát triển. Bởi vậy thôn cổ nổ hạ hiện tại công nghiệp là cấp tốc phát triển. Các loại hình xưởng nhẫn cụ một cái đón lấy một cái kiến. Thậm chí xa nhẫn còn rời đi bộ phận súng ống thiết bị cho cổ nổ hạ. Những thứ này đều là xa nhẫn rời đi đào thải sản nghiệp rồi. Cái gì sủ dẻ kèn, xe bòn, nhẫn đao đều là tiểu quá khứ. Xa nhẫn thôn chính đang ô tô, hợp kim giáp máy, sinh vật giáp máy các loại cao cấp kỹ thuật lên phát triển. Cổ nổ hạ phát triển, xa nhẫn thôn cũng là được lợi. Dù sao khoa học kỹ thuật chuyển nhượng, sinh sản kỹ thuật chuyển nhượng cũng phải cần thu lấy phí bản quyền dùng. Cổ nổ hạ kiếm tiền đồng thời cũng ở thế xa nhẫn kiếm tiền. Hòa quốc vị trí tốt, tài nguyên tốt, thôn cổ nổ hạ một phát mở liền nên đón các nơi thương nhân. Nhiều người liền có vẻ cổ nổ hạ cơ sở phương tiện theo không kịp. Uống rượu địa phương cũng không đủ dùng. Mù Cạ Dở cười hì hì. Ta xem ngươi nói lời này là hơi nhỏ khoe khoang ý tứ a. Tu Na một cái liếc mắt. Lẽ nào chỉ cho phép ngươi huyễn? Không cho ta huyễn. Nam nhân nữ nhân đều một cái điều dạng. Có tiền cũng không nhịn được khoe khoang, đắc ý một hồi. Mù Cạ Dở, cho phép, cho phép. Ngươi muốn làm sao huyễn đều được. Tu Na, ta nghĩ bắn pháo đây. Mù Cạ Giở vẻ mặt. Vê đút. A, như thế đột nhiên sao? Ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Ta vẫn không có ở trong lòng cho chính ta định qua giá. Có điều ta loại này bảo vật vô giá hẳn là dùng tiền cũng không mua được. Tính, liền xem ở mọi người cảm tính mức, cho ngươi một cái tình bạn giá. Một đêm, Mù Cạ Giở trong đầu ý nghĩ như điện chớp. Ở trong thời gian cực ngắn hắn liền đạt được một cái hợp lý giá cả. Ta miễn phí rồi. Miễn phí liền không tính phạm tội. Miễn phí? Ta miễn phí rồi. Đối diện Sú Nạ khiếp sợ, nàng há to mồm. Cái gì? Miễn phí? Thật sự sao? Mù Cạ Giở rất hào khí. Đương nhiên, chỉ bằng ngươi mời ta ăn nhiều như vậy hùng hổ hải sản, ta cũng không thể thua trận. Sú Nạ sướng đến phát rồi. Vậy cũng tốt. Vậy trước tiên đến 100 cửa không khí đại pháo đi. Mù Cạ Giở nghe đến lời này, trong miệng trứng gà sống liền không thơm. Đại pháo? Không khí đại pháo a? Không phải lớn đại bác sao? Sú Nạ nghi hoặc, cái gì lớn đại bác? Các ngươi mới ra pháo sao? Mù Cạ Giở lắc đầu. Ngược lại cũng không phải cái gì sản phẩm mới. Đều 20, 30 tuổi già loại rồi. Đó là một cái bi thương sản phẩm. Sú Nạ nói tiếp, nha. Ta muốn chính là đại pháo, không khí đại pháo. Lần này không nhẫn sự tình, chúng ta phát hiện các ngươi hệ thống phòng ngự thật không tệ. Có điều cũng không đủ địa phương vậy thì là đối với không hỏa lực vẫn chưa đủ. Vì lẽ đó ta nghĩ tìm ngươi tiến vào một nhóm không khí đại pháo. Mù Cạ Giở vẫn cứ đem cay đắng trứng gà sống nuốt xuống. Lớn. Đánh. Một chữ thật là đa. 100 cửa pháo a. Tu Na nhìn về phía Mù Cạ Giở. Ngươi làm sao rồi? Sắc mặt hơi khó coi. Mù Cạ Giở, cái này trứng gà sống có chút quá canh, có chút không thoải mái. Tu Na cho hắn rót rượu. Đến, uống một hớp rượu ép một chút. Không có chuyện gì, đừng nuốt cái gì trứng gà sống. Đại pháo sự tình bàn xong xuôi, hai người liền tán gẫu lên chuyện làm ăn sự tình. Tu Na đối với Mù Cạ Giở lúc đó để cử bọn họ Cổ Nổ Hạ làm công nghiệp cấp cho rất cao đánh giá. Ngươi nói thật chuẩn, chúng ta Cổ Nổ Hạ sản phẩm một làm ra đến liền rất được xung quanh các quốc gia thích. Hiện nay hai bên tiêu thụ khu vực đại thể là như vậy. Xa Nhẫn thôn phạm vi là Phong Quốc, Thổ Quốc cùng với hai nước trong lúc đó Tiểu Quốc cộng thêm Hạ Quốc. Thôn Cổ Nổ Hạ thị trường phạm vi thì lại lớn nhiều lắm. Trừ Hỏa Quốc xung quanh Tiểu Quốc, Điền Quốc, Thiết Quốc, Xương Quốc, Thiết Quốc các loại đều là Cổ Nổ Hạ phạm vi. Có chút tài nguyên chính là thiên sinh. Hỏa Quốc có ưu tú vị trí địa lý, tài nguyên phong phú, nhân khẩu nhiều. Nói thật, lấy Cổ Nổ Hạ nội tình cùng Xa Nhẫn đồng thời đấu công nghiệp thị trường. Nếu là không có Mù Cạ Giở xuất hiện, Cổ Nổ Hạ khẳng định là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, dựa vào tự thân nội tình, đang truy đuổi Xa Nhẫn sau một thời gian ngắn liền sẽ siêu việt Xa Nhẫn. Đây là cơ bản thị trường kinh tế quy luật. Mù Cạ Giở xem rất rõ ràng. Bản thân hắn cũng không muốn cùng Cổ Nổ Hạ đi tranh đoạt cái gì 996, huyết mồ hôi nhà xưởng loại hình đồ chơi. Xa Nhẫn người ít có người thiếu chỗ tốt, có thể cố gắng làm phò ly. Mọi người hạnh phúc công tác. Xa Nhẫn chỉ cần duy trì chính mình ở khoa học kỹ thuật đỉnh cao lên địa vị, như vậy liền có thể bảo trì lại chính mình vượt xa những quốc gia khác sinh hoạt trình độ. Mỗi quốc gia đều muốn tìm đến thích hợp bản thân định vị. Tú Nã lời kế tiếp liền để Mù Cạ Giở cảm thấy nàng còn không có tìm được chính mình định vị. Quan thời gian trước bởi vì xỉ mù dạ đạn rổ làm chúng ta Cổ Nổ Hạ cùng vụ Nhẫn thôn có chút mâu thuẫn. Ta nghĩ thừa cơ hội này cùng vụ Nhẫn hòa giải, như vậy chúng ta Nhẫn cụ liền có thể đi vào thủy quốc. Ngươi thấy thế nào? Mù Cạ Giở thầm nghĩ, ngươi này không phải đi tự gây phiền phức mà. Lấy tờ rủ mỹ mệ tính cách có thể cho ngươi dính tiện nghi. Ta nghe nói vụ Nhẫn thôn đổi mỹ dục, mới nhậm chức mỹ dục là tờ rủ mỹ mệ ấy. Ta nghĩ nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Đâu chỉ không đáp ứng, sợ là muốn cùng Sú Nạ trình diễn nữ nhân quyết đấu. Chính là không biết đến thời điểm là làm sao đánh. Nếu không mình đến thời điểm đi làm trọng tài. Tu Na, ta biết. Ta cảm thấy có thể nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó càng tốt hơn câu thông. Ta có lòng tin thu được thủy quốc thị trường. Không biết đối với nữ nhân ác nhất chính là nữ nhân mà. Mù Cạ Giở chỉ cần chúc nàng thuận lợi. Ta còn muốn mở ra lôi quốc thị trường. Tu Na câu nói tiếp theo đem Mù Cạ Giở trong miệng rượu kém chút làm phun ra ngoài. Tu Na rất bất ngờ. Ngươi làm sao rồi? Ta nói không đúng sao? Ngươi khi đó không phải nói lôi quốc là ta thị trường sao? Tiêu thụ miệng lừa người quỷ a. Lúc trước cho ngươi miêu tả thị trường thời điểm đương nhiên là nói lớn chuyện ra, vượt huy hoàng càng tốt. Có thể ngươi cũng phải nhìn tình huống thực tế a. Lôi quốc, Vân Nhẫn thôn là cái gì thôn? Nếu không là Mù Cạ Giở xuất hiện, nó chính là nhẫn giới thứ nhất khoa học kỹ thuật đại thôn. Cái gì điện năng, trà cờ ra đại pháo, nhân gia đều chơi rất lưu loát. Ngươi đi Lôi quốc mua những này nhẫn cụ không phải không có chuyện gì tìm việc mà. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 363, bất tử đòi nợ tổ hai người. Chu Na hứng thú tới. Mù Cạ Giở cũng không tốt cho nàng dội nước lạnh. Ừm, cố lên. Ta xem trọng ngươi. Chu Na rất vui vẻ. Ừm, ta cũng rất xem trọng chính ta. Tu Nạ một cái làm xong rượu trong chén, đón lấy ly rượu đập ở trên bàn. Khí thế kia sôi trào mấy liệt. Mù Cạ Giở biểu thị có chút ngất. Hai người lại uống thả cửa chốc lát. Ngươi thật sự muốn đem không chung cứ điểm lái trở về? Tu Nạ mặt lộ rượu đỏ, một tay nâng quai hàm, nhìn Mù Cạ Giở. Mù Cạ Giở, có vấn đề gì không? Cái kia nhưng là ta chiến lợi phẩm của mình. Tu Nạ, không nhẫn nhưng là ngũ đại thôn liên thủ đánh bại. Làm sao? Vào lúc này là muốn luận công ban thưởng sao? Cái kia đều bao nhiêu năm đã trôi qua. Mù Cạ Giở, bằng không ta cho ngươi trên không chung cứ điểm lên lưu một cái biệt thự. Tu Nạ, ai muốn cái nào? Ta là không quan hệ, ta sợ những thôn khác nắm cái này làm lấy cớ để tìm người phiền phức. Không chung cứ điểm đồ chơi này nói không chừng mạnh bao nhiêu, có điều chính là duy nhất tính, điểm ấy không thể không để cho người đỏ mắt. Không nhẫn cánh bay lượn, không chung cứ điểm cái gì? Mới vừa gặp phải còn có chút thần bí. Chân thực hiểu rõ sau cũng là như vậy. Cánh bay lượn nguyên lý biết rõ vô cùng đơn giản dùng là trả cờ dạ dùng, khiến thượng bộ chống chân khí phần tử đồng thời so với phần dưới chống chân khí phần tử chạy đến càng nhanh hơn, dẫn đến cánh phía trên khí áp càng thấp hơn. Như vậy, máy bay được đến phía dưới hơi cao khí áp chống đỡ, có thể trôi nổi ở không trong không khí. Đồ chơi này, lấy thôn cổ nổ hạ hiện nay công nghiệp thực lực hoàn toàn có thể tạo thật nhiều cánh bay lượn đem mình nhị dạ đều đưa vào không trung. Có điều vậy thì bởi vì hai tay muốn đi khống chế cánh bay lượn do đó nhường nhị dạ mất đi tác dụng lớn nhất, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Chu Nạ quyết định làm một điểm cánh bay lượn ý đồ đến nhớ ý tứ, lan truyền tin tức, giám thị loại hình vẫn là có thể dùng. Đến ở không trung cứ điểm mà. Nguyên lý không rõ ràng. Có điều bên trong vũ khí uy lực ngược lại cũng không đáng sợ. Có thể đáng sợ, uy lực to lớn tại sao lúc trước không cần. Không trung cứ điểm từ ngoại hình nhìn lên chính là một cái chủ yếu vật binh, ở người cứ điểm. Không nhận lúc trước nghĩ tới là ta liền ở trên trời. Ta nơi ở tự do tự tại, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn đánh ai là đánh. Các ngươi nếu như phản kích, ta liền mở cứ điểm chạy. Chuẩn bị dùng không trung cứ điểm mang theo toàn thôn chơi diều chiến thuật. Đây chính là không nhẫn cứu cực chiến thuật. Kết quả còn không chạy đi liền bị ngũ đại thôn đặt tại bùn bên trong. Vì lẽ đó không trung cứ điểm hiện nay tác dụng lớn nhất chính là làm cái vận binh cứ điểm. Đối với nhẫn thôn tới nói, vận binh thủ pháp nhiều lắm. Không trung cứ điểm không có gì ghê gớm. Có điều duy nhất không trung cứ điểm xác thực là có chút sẽ nhận người đỏ mắt. Ai sẽ đỏ mắt chính mình? Thổ quốc cái kia chắc chắn sẽ không. Âu Ngộ Kỳ nếu như đồng ý chính mình cũng có thể làm một cái. Thủy quốc tờ rủ mỹ mệ còn không cùng mình ký kết. Nàng còn yêu cầu chính mình. Làm sao sẽ nói chuyện linh tinh? Dù nạ sẽ không. Lẽ nào là giải cả? Lại nói tự từ trên tự mình mặc cho, đảm nhiệm, tới nay, Vân Nhẫn thôn thật giống cũng vẫn không cái gì biểu thị, cũng không ai lại đây thăm hỏi liên lạc cái gì. Lẽ nào là xem thường ngũ đại thôn xếp hạng thấp nhất xa nhẫn? Đừng xem gọi cái gì hổ cạn đi ra, kỳ thực Vân Nhẫn thôn thực lực ở nạ dụ tổ xạ sủ kẻ đi ra trước đều mạnh hơn thôn cổ nổ hạ. Năm đó liền trộm hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ trái lại cưỡng ép yêu cầu thôn cổ nổ hạ giết chết hỉ ủ gạ hỉ dạ si, cổ nổ hạ còn đáp ứng là có thể biết hai thôn thực lực trên lệnh. Nói là ngũ đại thôn thứ nhất cũng không quá đáng. Sẽ không bởi vì ta có không chung cứ điểm liền đến tìm ta phiền phức đi. Nói như vậy, lão phu liền muốn cùng giải ca a cố gắng khá là một hồi, ai lôi càng ác hơn. Mù cả giờ, không có chuyện gì, ai dám tìm ta phiền phức, ta tất nhiên cứ gọi hắn không tìm được đường về nhà. Chu Nạ ha ha cười không ngừng. Đến, uống. Xem ai cuối cùng không tìm được đường về nhà. Hai người nâng bình đụng nhau. Đối với bình thổi. Ngày mai, Mù cả giờ từ nghỉ ngơi khách sạn từ tỉnh lại. Hắn trước tiên tiếp kiến rồi cổ nổ hạ bản địa phụ trách giải mòn rủ ly. Giải mòn rủ ly bởi vì chính mình ưu tú công trạng đã bị đề bạt làm xa nhận thôn chú thôn cổ nổ hạ thương vụ người phụ trách. Ngày hôm nay hắn lại đây là hồi báo một chút sự vụ tình huống. Giải mòn rủ lì báo cáo một đống xa nhẫn ở cổ nổ hạ đầu tư cùng ích lợi tình huống. Mù cả giờ biểu dương đồng thời biểu thị. Những việc này hoàn toàn có thể báo cáo cho tệ A-di. Mù cả giờ đối với mấy ngày nay thường lưu thủy trướng như nghiệp vụ hứng thú không lớn. Giải mòn rủ lì gật đầu. Được rồi, đại nhân. Như vậy còn có một việc cần xin chỉ thị đại nhân. Mù cả giờ, chuyện gì? Giải mòn rủ lì. Cổ nộ hạ nguyên lão sĩ mù dạ đạn rồ nợ chúng ta ngân hàng cho vay tổng cộng 23 ức, y theo chúng ta đối với hắn đặt cọc tài sản đánh giá, hắn đã tư không gắn nợ. Hiện tại có hay không cần vận dụng cường lực thủ đoạn đến bảo toàn chúng ta tài sản? Mù cà giờ, hắn đặt cọc cái gì tài sản? Giải mòn Julie, hắn đặt cọc sĩ mù dạ nhà tổ sản bao quát sĩ mù dạ nhà tổ, đất ruộng, cửa hàng các loại. Muốn nói sĩ mù dạ đạn rồ thực sự là một kẻ hung ác. Chỉ cần mình cảm thấy đối với thôn tốt, dù cho lại tàn nhẫn sự tình hắn đều dám nói. Vì kiếm tiền, vì làm công nghiệp, còn kém đem mình linh hồn đều đặt cọc đi ra ngoài. Mù cả giờ đồng tình hắn đồng thời cũng sẽ không thương hại hắn, đều không trả tiền lại. Ta chuyện làm ăn còn làm thế nào? Mù cả giờ, việc này ta đã theo hổ cả câu thông qua, nên bắt đầu đoạn liền lên thủ đoạn, điều động đòi nợ đoàn liền điều động đòi nợ đoàn, sẽ không ảnh hưởng hai thôn quan hệ. Được rồi. Giải mòn du lì gật đầu. Như vậy là ra đụng đến bọn ta xa nhận chính mình người vẫn là thuê người ngoài. Mù cả giờ suy nghĩ một chút, vẫn là thuê người ngoài đi. Người ngoài coi như đã xảy ra chuyện gì cũng tốt hòa hoãn. Giải mòn du lì, tốt, ta biết rồi. Như vậy ta hiện tại liền đi phát nhiệm vụ. Nam. Ít ngày nữa, nơi đổi tiền. Thì đàn đang ở bên trong ngủ gà ngủ gật. Cả cụ rủ thì lại nhìn nơi đổi tiền nhiệm vụ tường. Mới tới một cái nhiệm vụ. 100 vạn cấp bậc. Cả cụ rủ tinh thần tỉnh táo. Nhiệm vụ nội dung: trợ giúp xa nhẫn thôn đòi lại nợ nần. Đòi nợ đối tượng thôn cổ nổ hạ xì mù dạ đàn rồ. Nhiệm vụ này thú vị a. Cả cụ rủ quyết định tiếp. Lần trước chính mình ở trên người của xa nhẫn đau mất 100 vạn. Hiện tại vừa vặn kiếm về. Hắn tìm nơi đổi tiền nhiệm vụ công nhân nhận lãnh nên nhiệm vụ. Cả cụ rủ bắt chuyện thì đàn. Đi rồi, có nhiệm vụ. Thì đàn mở mắt, nhiệm vụ gì? Cả cụ rủ, đi thôn cổ nổ hạ tìm sĩ mù dạ đạn rồ đòi nợ, tiền thưởng 150 vạn. Thì đạn. Tiền nhiều tiền ít mặt khác nói. Có điều nhiệm vụ này nghe liền có lực. Hai người chạy tới thôn cổ nổ hạ. Trong rừng cây. Thì đạn, tiền bối, chúng ta nhảy vào đi sao? Cả cụ rủ nhìn một chút cao cao tường tre cùng với mặt trên tự động vũ khí phòng ngự còn có quang lăng tháp. Hắn năm cái trái tim đồng thời nhảy một cái. Nay quen thuộc dáng dấp làm nổi lên hắn không vui hồi ức. Chúng ta lần này là chính nghĩa. Làm sao có thể theo làm như ăn trộm nhảy tường? Chúng ta đi cửa lớn đi vào. Có điều hai người vẫn là không có mặc gạ cả sủ kỳ tổ chức phong cách y phục mà là đổi một thân vũ nhẫn xào trang. Hai người nắm giả danh chữ đăng ký sau khi liền tiến vào thôn. Hai người không biết gì mụ dạ đạn rồ ở đâu. Bọn họ liền kéo đi ngang qua một cái lông vàng đứa nhỏ. Uy, đứa nhỏ. Ngươi biết Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ nhà ở nơi nào sao? Chương 364, treo cổ ở cửa nhà ngươi. Nạ Dù Tổ là một cái phi thường nhiệt tâm người. Hắn nghe được cả cụ rủ cùng Hỉ Đạn hỏi đường liền nhiệt tình trả lời. Ta biết, ta mang bọn ngươi đi nha. Nạ Dù Tổ nhảy nhảy nhót nhót tới hai người đi Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ nhà. Hai vị đại thúc, các ngươi là ngoại thôn đi. Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ cá nhân hình tượng lại kém, khí chất lại tối tăm. Toàn bộ cổ nổ hạ dám đi tìm hắn liền không mấy cái. Cả cụ rủ vậy từ bản thân hộ ngạch lộ ra vũ nhẫn ký hiệu. Chúng ta là vũ nhẫn thôn, ngày hôm nay là tiếp nhận rồi nhiệm vụ tìm đến Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ. Nạ Dù Tổ bất giác có sự dị thường liền mang theo bọn họ đi tới Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ nhà. Sĩ Mụ Dạ nhà cũng là thôn cổ nổ hạ lâu năm gia tộc. Cái gì đình viện, biệt thự đó là không thể thiếu, còn có các cổng. Từ trong viện cây tán cây đều dài đến cửa viện, tường viện nhìn lên. Tòa nhà này nhưng là nhiều năm đồ cổ. Cả cụ rủ nhìn một chút cửa hai cái các cổng. Ta xem Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ chắc chắn sẽ không dễ dàng đi ra. Hỉ Đạn vui cười. Cái kia nợ nần sẽ bé ngoan trả tiền lại. Nạ Dù Tổ liền nhìn Hỉ Đạn từ ống tay áo bên trong móc ra một cái dây thừng. Nạ Dù Tổ nghi hoặc. Đại thúc, ngươi muốn dùng dây thừng leo tường viện sao? Hỉ Đạn khoe miệng một câu. Ta mỉm cười. Ta muốn treo cổ ở cửa nhà hắn. Nạ Dù Tổ sửng sốt. Ngươi đang nói cái gì? Gác cổng hai cái thủ vệ cũng sửng sốt. Các ngươi muốn làm gì? Hỉ Đạn liền không coi ai ra gì đi tới cửa viện. Hắn dây thừng vung một cái liền vung đến rủ đi ra trên những cây. Hắn thông thạo thắt lại. Nhìn dáng dấp là thật sự chuẩn bị treo cổ ở Sĩ Mụ Dạ cửa nhà. Gác cổng có thể không làm rồi. Nơi này nhưng là chúng ta công tác chức vụ. Ngươi chết ở chỗ này tính xảy ra chuyện gì? Dừng tay. Thủ vệ xông lại ngăn cản. Cả cụ rủ dễ dàng liền đem hai người phóng tới. Hắn xanh ngọc con ngươi nhìn hai người. Đi vào nói cho Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ, mau mau trả nợ xa nhẫn tiền. Nếu không thi thể liền vẫn treo ở hắn cửa nhà. Thì đạn buộc nút xong. Chính mình nhảy một cái. Đầu liền đưa đến dây thừng bộ bên trong. Thì đạn muốn chết quyết tâm còn là phi thường mạnh mẽ. Sức mạnh dùng rất lớn. Người chung quanh cũng nghe được răng rắc một tiếng vang dọn. Đó là cái cổ bị kéo đứt âm thanh. Gác cổng há hốc mồm. Người thật chết ta. Đúng là điện con. Hai cái gác cổng liên tục lăn lộn trốn tiến vào. Nạ Dù Tổ cũng cho Hỉ Đạn này tay treo cổ ở cửa nhà thao tác cho chấn động bối rối. Đại thúc, này các ngươi là đang làm gì? Cả cụ rủ quay đầu lại. Vì kiếm tiền, dù cho hy sinh tính mạng cũng đáng giá, đây chính là chúng ta nhẫn đạo. Loại này ham tiền vượt qua tính mạng nhẫn đạo nhường Nạ Dù Tổ không rõ cảm giác. Bất kể như thế nào, có thể có chính mình nhẫn đạo đồng thời vì đó kiên trì thậm chí trả giá tính mạng cũng là rất đáng gờm. Nạ Dù Tổ đang cảm động đây. Hỉ Đạn đầu mở miệng. Tiểu quỷ, còn không cút nhanh lên. Không nên ở chỗ này vướng bận. Nạ Dù Tổ vừa nhìn. Hỉ Đạn con ngươi chính đang chuyển, miệng chính đang nói chuyện. Ta dựa vào. Nguyên lai không chết. Lãng phí tình cảm của ta. Nạ Dù Tổ tức giận đi. Hắn cũng ý thức được đối phương khả năng là người bất tử. Cả cụ rủ, người chết liền cẩn thận làm người chết, đừng nói chuyện. Hỉ Đạn lại giả bộ lên người chết. Sĩ Mụ Dạ Đạn Dầu nghe được gác cổng báo cáo. Hắn nổi giận. Sa nhẫn vì đòi nợ thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Lại nhường người treo cổ ở chính mình cửa. Đây cũng quá khốn nạn đi. Vậy sau này chính mình còn làm sao ra ngoài? Người trong nhà còn làm sao ra ngoài? Đi qua đi ngang qua người làm sao đối xử nhà mình? Người trong thôn còn không biết làm sao chế nhạo Sĩ Mụ Dạ nhà. Sĩ Mụ Dạ Đạn Dầu còn có một viên hổ cả tâm. Bị mọi người chế nhạo còn làm sao làm hổ cả? Sĩ Mụ Dạ Đạn Dầu một cước đá ngã lăn trước mặt bàn dài. Gác cổng đề nghị: "Đại nhân, không bằng điều động rụt đem bọn họ thanh lý rơi đi." Sĩ Mụ Dạ Đạn Dầu muốn ra lệnh. Có điều hắn vừa nghĩ tới Sa Nhẫn thôn ba chữ liền tắt hỏa. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Sa Nhẫn thôn lần này đến đòi nợ cũng coi như là nể tình rồi. Chỉ phái hai người đến, không có giống chống thua chiến áo, chỉ là đơn giản treo cổ một người, cũng không có xuống cửa, chém giết loại hình. Sa Nhẫn thôn xem như là đối với mình rất khách khí rồi. Chính mình nếu như không biết tốt xấu, như vậy lần sau khả năng chính là xe tạ đại pháo đến đòi nợ rồi. Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ lắc đầu từ chối. Không được, ngươi vẫn là đem người cho thỉnh vào đi. Gác cổng liền đem người sống cả cụ rủ mời đi vào. Cả cụ rủ nhìn thấy Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ, mặt nạ dưới miệng hơi cười. Này treo cổ trước cửa chiêu thức vẫn là hữu hiệu. Trên đường tới, cả cụ rủ cùng Hỉ Đạn liền thương lượng làm sao nhường Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ trả tiền lại. Thanh niên Hỉ Đạn ỷ vào chính mình là bất tử chi thân liền la hét. Còn có cái gì dễ bàn? Ta vọt thẳng đi vào, cắt hắn huyết. Hắn không trả tiền lại, ta liền tự sát. Cả cụ rủ mèo già hóa cáo. Làm sao sẽ như vậy ngốc? Hai người chạy đến thôn cổ nổ hạ khu vực hạch tâm đi chém nguyên lão Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ. Mình coi như có 5 cái mạng, thì đàn bất tử chi thân. Vậy cũng không đủ cổ nổ hạ chém. Không được, chúng ta chỉ có thể dùng trí. Thì đàn, làm sao dùng trí? Trí tuệ cách hắn có chút xa. Góc, sừng, đều nhìn Hỉ Đạn liền có một ý nghĩ. Ừm, chúng ta có thể như vậy. Do đó xuất hiện Hỉ Đạn treo cổ Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ cửa lớn sự tình. Cả cụ rủ cũng thuận lợi nhìn thấy Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ. Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ nhìn về phía cả cụ rủ. Các ngươi muốn như thế ác sao? Cả cụ rủ, vì kiếm tiền, tính mạng tính là gì? Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ thầm nghĩ, thực sự là ngon nhân, Sa Nhẫn thôn thật biết tìm người. Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ, ta đã theo Sa Nhẫn ngân hàng nói qua, hoàn ta một quãng thời gian, ta sẽ đúng lúc trả tiền lại. Cả cụ rủ, cáo tử. Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ, ngươi đi làm sao? Cả cụ rủ, ta đi cửa bảo vệ thi thể, miễn cho bị quả đen, cho cái gì cho gặm. Nhìn dáng dấp là muốn tử thủ Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ nhà cửa lớn. Thảo. Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ không nói gì. Ta chính là muộn một kỳ a. Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ duỗi ra một cái ngón tay thương tiếc. Cả cụ rủ, này không có quan hệ gì với ta. Nóa. tư bản thực sự là hắc tâm, liền một điểm tình cảm đều không nói. Xì mù dạ đạn rổ tính khí cho này bất tử tổ hai người cho chỉnh không còn. Nếu như thi thể mỗi ngày treo cửa nhà mình, vậy sau này nhà mình sợ là muốn trở thành cô nổ hạ chứ danh điểm tham quan. Chỉ sợ hắn sau đó bí danh chính là nợ tiền chi long. Được rồi, chỉ có thể túi đầu trước Suna rồi. Xì mù dạ đạn rổ, được rồi, ta lập tức trả tiền lại, ngươi đi đem thi thể lấy xuống. Cả cụ rủ, ngươi trả tiền lại, ta liền lấy thi thể. Xì mù dạ đạn rổ nổi giận, hắn chống gậy liền đứng lên đến. Lão phu nhưng là xì mù dạ đạn rổ, còn có thể gạt ngươi sao? Xì mù dạ đạn rổ khí thế đi ra. Cả cụ rủ thoái nhượng, hắn đem hỉ đạn lấy xuống, liền bày ra ở một bên. Các loại đã đến giờ, thiên không cho cái kia lại treo lên. Xì mù dạ đạn rổ tìm xù nạ túi đầu. Lão phu đem ruột quyền không chế tặng cho thôn, thỉnh hồ cạ giúp ta trả tiền lại. Xù nạ rất cao hứng, mù cạ giờ chính là có biện pháp. Một bộ thao tác liền đem xì mù dạ đạn rổ cho chính phủ. Xù nạ cũng không ngốc. Ừm, tốt. Có điều thôn tài chính cũng căng thẳng, ta cũng chỉ có thể một kỳ giúp ngươi trả. Một kỳ trả, cái kia xì mù dạ đạn rổ ở trả khoản bên trong nhất định phải phối hợp xù nạ. Rất bất hạnh xì mù dạ đạn rổ làm là 30 năm kỳ cho vay. Xì mù dạ đạn rổ nhất thời cảm thấy nhân sinh phi thường u ám. Xù nạ, như vậy ta liền phái ra mạ tổ, cả cạ xì làm ngươi trợ thủ tới quản lý ruột. Vẫn ẩn nút ở dưới đất ruột bại lộ ở trong mắt xù nạ. Xù nạ này mới phát hiện bên trong cất giấu bao lớn tài nguyên. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 365, cạ dẹt đòi nợ đoàn. Xù nạ cung cấp tài chính, cuối cùng cũng coi như nhường xì mù dạ đạn rổ trốn thai nạn này. Sa nhẫn ngân hàng thu được xì mù dạ đạn rổ trả khoản sau liền phái người thông báo cả cụ rủ, thì đạn thu công thuận tiện đem bọn họ tiền thưởng cho kết. Cả cụ rủ thu được tiền, thi thể hí đạn liền từ dưới đất đứng lên đến, giang giác một tiếng, cái cổ liền cho xoay lên. Hai môn vệ lại xem bối rối, nguyên lai ngươi không chết ta. Thì đạn nuýt một cái, bà cả, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Hai người liền nên ngang đi. Hai người phát hiện cho sa nhẫn ngân hàng đòi nợ việc kém cũng thật là nhiều tiền sự tình tiêu a. Đòi nợ công tác cũng bất ngờ cùng hai người mình thuộc tính lẫn nhau phù hợp. Sau đó sa nhẫn có đòi nợ công tác, hai người là cấp tiếp. Hai người không sợ chết, chăm chỉ công tác cũng thu được sa nhẫn ngân hàng nhất trí khen ngợi. Cô nộ hạ phương diện, xì mù dạ đạn rồ nhân phẩm không đề cập tới. Hắn một lòng muốn bảo vệ thôn ý nghĩ vẫn là rất tốt. Đáng tiếc quá mức cực đoan, chính là bản thân hắn quá mức tự phụ, cho rằng chỉ có ấn ý nghĩ của mình mới có thể bảo vệ thôn. Chỉ cần hắn cho rằng hữu dụng sự tình, hắn liền làm. Dù cho là nghiên cứu cấm kỵ cũng không đáng kể. Vì lẽ đó Sú Nạ liền đang nhìn đến cả Cả Si, Dạ Mạ Tô đưa trước đến căn hạng mục trong báo cáo nhìn thấy ra ra mình xẻn dù hạt hỉ Dạ Mạ tế bào hạng mục. Tây 8. Sú Nạ đánh một quyền ở trên bàn. Sú Nạ rất phẫn nộ. Nàng thậm chí muốn đi đánh xì mù dạ đạn rổ một trận. Có điều theo nhìn xuống, nàng phát hiện trong đó có chút hạng mục xác thực là hữu dụng. Nếu như lợi dụng được, thôn cổ nổ hạ sẽ ở mọi phương diện thu được đại phát triển, đặc biệt là ở sinh vật kỹ thuật phương diện đem tăng nhanh như gió. Nghĩ đến này, Sú Nạ bình tĩnh lại. Cả Cả Si, Dạ Mạ Tô, hai người nghe lệnh. Những hạng mục này bên trong có chút hạng mục là thích hợp, chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu. Thôn đem cung cấp tài chính ủng hộ, hai người các ngươi liền giám sát hạng mục tiến độ. Nàng quyết định đem trong đó một ít hạng mục tiếp tục nghiên cứu, tăng mạnh thôn thực lực. Cả Cả Si, Dạ Mạ Tổ hai người lĩnh mệnh mà đi. Cả Cả Si, Dạ Mạ Tổ hai người đều là từ căn đi ra. Hai người đối với căn hoạt động cũng rất quen thuộc. Không cần 30 năm, một quãng thời gian liền mau đưa xỉ mũ dạ đạn rổ cho không tưởng. Đương nhiên xỉ mũ dạ đạn rổ hiện nay mục tiêu đã không ở căn. Trải qua khoảng thời gian này giáo dục, hắn đã lĩnh ngộ một cái chân lý. Cái gì chó má nhất thuật, cái gì căn, đều không có tiền trọng yếu. Lão tử muốn đi làm tiền, còn cho vay bảo vệ gia sản. Xì mù dạ đạn rồ quyết định đi làm tiền. Chỉ cần có tiền, cái gì hổ cả làm không được. Đường chết gì đến tiền nhanh a. Xì mù dạ đạn rồ đi nơi đổi tiền kiểm tra một phen, phát hiện nhất đến tiền nhiệm vụ là bắt lấy vĩ thú. Một cái vĩ thú liền vài tỷ, hơn trăm ức. Tốt. Từ hôm nay trở đi, ta xì mù dạ đạn rồ liền bắt đầu làm vĩ thú thợ săn. Xì mù dạ đạn rồ mang lên chính mình trung tâm cấp dưới đi tới bắt lấy vĩ thú con đường. Akatsuki tổ chức còn không biết chính mình trả nợ trên đường sẽ không hiểu ra sao thêm ra đồng dạng tao ngộ đối thủ. Hai cái đồng dạng bị nhà tư bản áp bức tổ chức bắt đầu từ đó yêu hận gấp mắc. 10. Mù Cạ Giở đã đem không trung cứ điểm lái về thôn một quãng thời gian. Để cho tiện nghiên cứu, tiết kiệm năng lượng, Mù Cạ Giở liền trực tiếp đem cứ điểm dừng ở thôn phụ cận. Ngược lại sa mạc lại không cần chính cái gì, tùy tiện hạ. Đối với không trung cứ điểm cảm thấy hứng thú nhất chính là xạ số gì, cản cụ rồ các loại một đám làm cơ giới công trình người. Bọn họ liền chạy cứ điểm bên trong từ sớm đến tối tiến hành nghiên cứu. Mù Cạ Giở hy vọng bọn họ sớm ngày nghiên cứu ra kết quả gì đến. Không trung cứ điểm giao phó cho thủ hạ sau, Mù Cạ Giở còn đem xì nổ giao cho giả cờ xì cả bù tổ. Lao già này, cái khác không được. Ở thân thể, tế bào nghiên cứu phương diện vẫn còn có chút trình độ. Ta liền đem hắn giao cho ngươi. Giả cờ xì cả bù tổ liếc nhìn gầy trơ xương như tuổi xì nổ. Ừm, xem ra nghiên cứu rất có hiệu quả. Giả cờ xì cả bù tổ liền mang theo xì nổ rời đi. Mù Cạ Giở trở lại văn phòng sau triệu kiến Orochimaru vẫn là cái kia yêu cười Nam Hải. Orochimaru cười nói, chúc mừng đại nhân thu được không nhẫn. Mù Cạ Giở, không nhận chỉ là nhất thời chi lợi, trọng yếu là thủy quốc đảo. Đó mới là trọng yếu lợi ích. Tự chọn địa điểm nhưng là kinh điển vị trí, có phong phú khí đốt tài nguyên. Mù Cạ Giở, vị trí này rất trọng yếu đồng thời cũng rất phiền phức. Cái kia không phải như thế phiền phức. Chia 5 x 7, điệp phải đồ, hải tặc, mới vừa thu phục không nhẫn còn có trên biển các quốc gia. người bình thường vẫn đúng là xử lý không được những phiền phức này. Hắn cần một cái có thể chủ trì đại cục người đi thủy quốc trước tiên thay mình quản lý tốt trên biển khí đốt căn cứ, triệt để thuần phục tốt không nhẫn. Họ Rồ Si mà rất giật mình. Ta sao? Mù Cạ Dở gật gù. Đúng đấy. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thôn hiện nay chỉ có họ Rồ Si mà quân có thể có năng lực đi khống chế. Họ Rồ Si mà không phải là đơn giản nhân viên nghiên cứu khoa học. So với nghiên cứu khoa học lên hắn tổ chức, năng lực quản lý càng phi thường ưu tú. Ngươi nhìn hắn thành lập âm nhất thôn, khai quật người mới, phát triển các nơi căn cứ nghiên cứu, làm các loại âm mưu hoạt động sau khi nghiên cứu hạng mục, đào tạo người mới, phát triển hạng mục cái gì là một hạng xa số dưới. Thủ hạ nhiều như vậy như quỷ thần xà, họ Rồ Si Mạn vẫn là đem bọn họ quản ngoan ngoãn. Họ Rồ Si Mạn mới là nhẫn giới ưu tú quản lý đại sư. Mù Cạ Dở trên tay không có so với hắn càng thích hợp này chức vị người. Họ Rồ Si Mạn nghe Mù Cạ Dở yêu cầu mình đi thủy quốc làm trên biển căn cứ quản lý, hắn là không đáp ứng. Họ Rồ Si Mạn lắc đầu nói, ta không hề có hứng thú với những thứ đó, ta chỉ muốn cố gắng làm nghiên cứu. Họ Rồ Si Mạn xác thực chính là nghĩ như vậy. Cái gì quyền lực, cấp dưới đối với hắn mà nói chính là cái công cụ, dùng để giúp hắn hoàn thành vĩnh hằng giấc mơ công cụ. Hiện tại ở xa nhẫn phòng nghiên cứu đối với hắn mà nói chính là thiên đường. Hắn mới không muốn đi cái gì man hoang biển rộng. Mù Cạ Dở không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ, sau đó có người thích hợp ta ngay lập tức đem ngươi đổi lại. Họ Rồ Si Mạn còn không chịu. Mù Cạ Dở tiếp tục khuyên, ngươi cũng biết thủy quốc huyết kế giới hạn rất nhiều, ngươi đi thủy quốc có thể làm huyết kế giới hạn nghiên cứu. Ta trao quyền cho ngươi, ngươi ở thủy quốc mở căn cứ nghiên cứu, ngươi quản lý đồng thời cũng có thể nghiên cứu mà. Khuyên can đủ đường. Lúc này mới đem họ Rồ Si Mạn thuyết phục. Họ Rồ Si Mạn, cái kia tốt, ta liền đi một quãng thời gian, ngươi mau mau tìm tới người. Mù Cạ Dở gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Họ Rồ Si Mạn làm xa nhẫn trên biển căn cứ chủ quản cũng thu được Mù Cạ Dở trao quyền cùng vụ nhận thôn ký kết, toàn diện phụ trách lên thủy quốc sự vụ. Mù Cạ Dở sau khi trở lại còn chuẩn bị nghỉ ngơi một quãng thời gian. Kết quả lập tức một đống sự tình liền tìm tới hắn. Hắn nhìn chất đống ở chính mình trên bàn làm việc văn kiện phát sầu. Ai? Vẫn là bên ngoài tốt. Vẫn là muốn đi ra ngoài sóng a. Hiện đang tìm cái gì cớ? Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mị Dục Hạ Cụ Dạ bị Obito mang đi. Obito đúng hay không nên đem hắn mang về Akatsuki? Như vậy chính mình đúng hay không nên đi đòi nợ a? Mù Cạ Dở cân nhắc một hồi. Đúng đấy, nên đi. Vĩ thú Trạ Cờ Dạ như thế then chốt nghiên cứu vật làm sao có thể ít. Mù Cạ Dở lại tìm đến Gạ A Dạ, xả sủ kẻ đám người. Hành. Vũ Nhẫn Thôn đã lâu không có động tĩnh. Bọn họ đúng hay không cảm thấy thiếu nợ ta tiền có thể kéo a? Gạ A Dạ, lão sư, bọn họ nếu như dám, chúng ta liền hủy diệt bọn họ. Mù Cạ Dở gật đầu lại lắc đầu. Hủy diệt, ai trả nợ? Như vậy đi, ta gần nhất có tình báo mới. Vũ Nhẫn thật giống phát một bút, ta liền đi đòi nợ một chuyến. Thôn sự tình liền giao cho các ngươi rồi. Chương 366, Uchiha Madara, ngươi vì sao phải phản bội ta? Mù Cạ Dở hiện tại đi Vũ Nhẫn thôn cảm giác liền theo về nhà như thế. Ngươi ở đó mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện êm hay. Ta quá thích Vũ Nhẫn thôn. Bàn bạc trăm ức tiểu nghiệp vụ, Mù Cạ Dở cũng không có hưng sư động chúng. Chính mình lái xe liền đi hướng về Vũ Quốc. Phong Quốc, Vũ Quốc hai nước đường cái, Phong Quốc bên này sớm sửa tốt, Vũ Quốc 800 ức công trình khoản một có, cái kia dựng lên cũng là nhanh chóng. Mù Cạ Dở mở một ngày liền đến Vũ Nhẫn thôn. Hiện tại Vũ Nhẫn thôn cũng không ở là lúc trước cái kia thấp bé phòng ốc khắp nơi thôn nhỏ. Nagato cũng bắt đầu vận dụng khoa học kỹ thuật sức mạnh vào thôn con tiến hành cải tạo. Muốn nói Nagato khoa học kỹ thuật còn là phi thường mạnh. Khá là ngưỡng bức, có thế giới dẫn trước trình độ khoa học kỹ thuật liền có thể viễn trình chuyển trả cờ dạ gợi đen, cái đinh hình dạng trả cờ dạ dụng cụ tiếp thu, bên lục đạo còn mang gì nệ gặng khôi lỗi thuật, Akatsuki tổ chức có thể viễn trình video nhẫn, tu la đạo đạn đạo các loại. Chỉ tiếc, tiểu tử một lòng liền nghĩ chia sẻ thống khổ, hoàn toàn không có suy nghĩ đem mình kỹ thuật phát dương quang đại. Trải qua Mù Cạ Dở kiên trì cẩn thận thống khổ giáo dục, Nagato rõ ràng, Mù Cạ Dở thống khổ ở chính mình bên trên. Một người chuẩn bị nhường thế giới cảm thụ thống khổ đau khổ đại sư làm sao có thể khoan dung người khác thống khổ ở chính mình bên trên. Vậy mình còn làm sao chia sẻ thống khổ? Hắn quyết định siêu việt Mù Cạ Dở thống khổ. Ta cũng muốn kiếm tiền, ta cũng muốn làm khoa học kỹ thuật, ta cũng muốn phát triển thôn. Một ngày nào đó ta kiếm lời sẽ nhiều hơn ngươi. Nỗi thống khổ của ta sẽ ở ngươi bên trên. Vì lẽ đó Nagato bắt đầu lợi dụng tự thân năng lực khoa học kỹ thuật đối với Vũ Nhẫn thôn tiến hành cải tạo. Vũ Nhẫn thôn cũng bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật. Tỷ như bọn họ phát minh sinh sản gậy đen bộ đàm liền phi thường được hơn nên. Khoảng cách so với nguyên bản muốn xa đồng thời hiệu quả càng tốt hơn, kết cấu càng đơn giản. Hai người lẫn nhau cầm đưa vào trả cơ dạ là có thể tiến hành đối thoại. Mù Cạ Dở ở Vũ Nhẫn thôn cửa hàng liền mua một đôi bộ đàm, chuẩn bị nắm đi chơi một chút. Ra cửa. Ngoài cửa cùng lúc trước xa Nhẫn thôn như thế khắp nơi là bận rộn công trường, trong thôn ở mới xây các loại kiến trúc. Làm phong thổ hỏa tam đại quốc cùng với cái khác tiểu quốc thương mậu trung tâm, Vũ Nhẫn thôn chính đang không ngừng mở rộng lấy thỏa mãn nhu cầu. Cạ Dẹt đại nhân, ngươi tới làm gì? Đầu đội mũ nỉ, đen áo choàng cổ nạn xuất hiện ở Mù Cạ Dở bên người. Cạ Dẹt, Mù Cạ Dở. Vũ Nhẫn thôn quan tâm trọng điểm nhất nhân vật. Hắn vừa bước vào Vũ Quốc, Vũ Nhẫn thôn ám bộ liền mau mau báo cáo. Mù Cạ Dở quay đầu nhìn lại. "Hả, cô nạn a? Người tốt." Cô nạn mặt không hề cảm xúc. "Mù Cạ Dở, Vũ Nhẫn thôn các ngươi hiện đang phát triển không sai nha." Cô nạn mặt không hề cảm xúc. Mù Cạ Dở cảm thấy vô vị a. Giấy trắng làm nữ nhân chính là vô vị a. "Nữ nhân, ta lần này là đến đòi nợ." Cô nạn nghe được đòi nợ, có vẻ mặt. Nàng cau mày. "Muốn cái gì sổ sách?" "Mù Cạ Dở, các ngươi nợ ta vĩ thú không còn, các ngươi không thể nào không biết đi." Cô nạn dùng lời nói khách sáo lừa Mù Cạ Dở. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp bắt lấy vĩ thú đều chịu đến trọng điểm quan tâm, tiến độ rất chậm cái này cũng là bình thường. Mù Cạ Giờ cười khẽ. Ha ha, các ngươi còn muốn gạt ta? Tam vĩ đúng hay không đã bị các ngươi bắt đến? Cô nàng nghe được Mù Cạ Giờ khiếp sợ không thôi. Còn tốt nàng vẻ mặt một quen, chiều, là không vẻ mặt. Nội tâm chấn động không có biểu hiện ra. Mù Cạ Giờ, ta hiện tại ở trong thôn tùy tiện đi dạo, uống chút trà, ăn chút cơm, xem phim cái gì. Các ngươi lúc nào đem Tam vĩ trả cờ dạ chuẩn bị kỹ càng, ta liền khi nào thì đi. Mù Cạ Giờ liền nên ngang ở Vũ Nhận thôn đi bộ. Cô nàng thì lại khẩn cấp trở về theo Nạ Gạ Tổ báo cáo. Nạ Gạ Tổ nghe được Mù Cạ Giờ yêu cầu, hắn cũng theo cổ nạn như thế khiếp sợ. Hắn khiếp sợ ở cả dẹt là làm sao biết Tam Vi đến chúng ta trên tay. Obito mang về ạ cụ dạ. Nạ Gạ Tổ liền dùng Huyễn Đăng thân thuật triệu tập ạ cả sủ kỳ tổ chức người triển khai phong ấn thuật Huyễn Long Cựu Phong Tẫn. Trải qua mấy ngày nỗ lực mới đem Tam Vi cho rút ra. Hiện tại vừa mới đánh xong, đòi nợ quỷ liền tới nhà. Lúc này độ chính xác, muốn nói ạ cả sủ kỳ tổ chức bên trong không có nội quỷ, Nạ Gạ Tổ đều không tin. Trước Nạ Gạ Tổ liền hoài nghi ạ cả sủ kỳ tổ chức bên trong có kẻ phản bội đem tổ chức nắm giữ vi thú tình huống nói cho cả dẹt. Hiện tại Tam Vĩ tình huống nói chuyện, Nạ Gạ Tổ 100% xác nhận nhất định là có nội quỷ, kẻ phản bội. Nhất định phải lấy ra đến. Nạ Gạ Tổ còn có nhằm vào xa nhẫn nhiều hạng kế hoạch chính đang hoạt động ở trong. Nếu như sớm bị kẻ phản bội phát hiện báo cáo KZ, cái kia tâm huyết của mình liền uổng phí. Đào. Nhất định phải tốc độ nhanh nhất đem kẻ phản bội đào móc ra. Cô nàn, lập tức đem hết thảy tổ chức người gọi trở về đến. Lần này chúng ta nhất định phải đem kẻ phản bội tìm ra. Cô nàn hỏi, như vậy cả dẹt bên kia. Nạ Gạ Tổ, hiện tại không thời gian cùng cả dẹt lên xung đột. Xin mời hắn trước tiên ở thôn các loại mấy ngày, chúng ta lấy ra tốt Tam Vĩ trả cờ dạ liền cho hắn. Cô nạn tìm tới chính đang tiệm sushi ăn sushi Mù Cạ Giờ, đem Nạ Gạ Tổ quyết định nói cho hắn. Mù Cạ Giờ đối với này liền rất hài lòng. Rất tốt. Các ngươi không kéo không kiếm cơ trả nợ thái độ, Phong Thúc rất cao hứng. Có điều các ngươi không chủ động, Phong Thúc không hài lòng. Nhớ tới sau đó bắt được vĩ thú liền chủ động trả nợ, biết sao? Cô nạn mặt không hề cảm xúc. Mù Cạ Giờ từ trong lồng ngực móc ra hai cái quyển trục đưa cho cô nạn. Cô nạn nghi hoặc. Đây là cái gì? Mù Cạ Giờ. Chúng ta xa nhẫn có thể không làm bạo lực đòi nợ, chúng ta đều là mỉm cười đòi nợ, tới cửa đòi nợ chúng ta đều sẽ cho tiền nợ người mang lễ vật. Này hai bản sách chính là ta cho các ngươi lễ vật. Một bản là thân thể hoàn hóa, một bản là thân thể tái sinh, nhà bên trong nếu là có cái gì bắp thịt héo rút, bại liệt bệnh nhân cứ gọi hắn cố gắng tu luyện này hai bản quyển trục nhận thuật nói không chắc có thể nắm giữ thân thể khỏe mạnh. Thế nào? Đối với chúng ta xa nhẫn đáp lễ còn hài lòng không? Cô nạn lại lần nữa bị khiếp sợ. Thu được hai cuốn quyển trục Nạ Gạ Tổ cũng lại lần nữa khiếp sợ. Thân thể hoàn hóa, thân thể tái sinh, từ tế bào vào tay, bắt đầu tăng cường thân thể. Nhường thân thể tái sinh. Cạ Dẹt không phải là tiện tay liền đưa. Hắn khẳng định là có mục đích đưa. Này không phải là nhắm vào chính mình tình huống chuẩn bị mà. Chính mình bộ này siêu xương như tuổi thân thể chính cần như vậy nhất thuật. Nạ Gạ Tổ kích động đồng thời hắn đột nhiên ý thức được một chuyện. Cạ Dẹt làm sao biết chính mình bại liệt, thân thể gầy yếu. Chính mình nhưng là vẫn dựa vào bèn lục đạo đến ra mặt. Chính mình nhưng là vẫn trốn ở hậu trường. Hắn cái này xem như là biết ạ cả sủ kỳ tổ chức kẻ phản bội là ai. Biết mình tình huống thân thể người chỉ có hai người. Cô nạn tuyệt đối sẽ không là kẻ phản bội. Cái kia chỉ còn lại một cái người. Vậy thì là Tobi, hoặc là nói Uchiha Madara, chỉ có hắn mới là một cái khác biết mình tình huống thân thể người. Tốt. Nagato giờ khắc này tâm là ngói lạnh ngói lạnh, không nghĩ tới chính mình ban đầu đồng bọn lại phản bội chính mình. Uchiha Madara cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa chính là ẩn giấu sâu nhất kẻ phản bội. Tại sao? Tại sao? Uchiha Madara, ngươi vì sao phải phản bội ta? Chúng ta cộng đồng lý tưởng, ngươi cái này tên lừa gạt, lẽ nào ngươi cho tới nay chỉ là lợi dụng ta? Lẽ nào ngươi đã nương nhờ vào Kage? Nagato bỗng dưng nghĩ tới rất sâu. Nếu như đối phó Uchiha Madara, như vậy chính mình liền nên làm thêm một ít chuẩn bị. Uchiha Madara thực lực mạnh mẽ không phải là dễ đối phó như vậy. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, O. Chương 367, Uchiha Madara chính là cả dẹp một con chó. Mù Cạ Giờ đúng là không nghĩ như vậy sâu. Hắn chính là xem Nạ Gạ Tổ thật đáng thương. Hai tử thân thể không tốt, siêu theo xương sườn như thế. Không có một cái khỏe mạnh thân thể làm sao có thể giúp mình làm việc. Mù Cạ Giờ liền tiện tay đem thân thể hoạt hóa cùng thân thể tái sinh hai cái phó bản đưa cho hắn. Hắn không nghĩ tới này đưa tới liền đưa xảy ra chuyện. 9. Bèn khẩn cấp triệu hoán. Thành viên của Akatsuki tổ chức lập tức từ các nơi chạy về Vũ Nhân thôn. Trên đường, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm hỏi Uchiha Itachi, "Itachi tiên sinh, thủ lĩnh khẩn cấp triệu tập chúng ta, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Uchiha Itachi cũng không nghĩ ra được. Hắn lắc đầu một cái.